Chương 1 phong độn. Liệt phong trưởng Phan Ân thiếu niên lúc gì giải dạ chuyển thụ cho một trong những tuyệt chiêu. Phong độn. Phong Trần liệt sóng họ rồ xi mà sử dụng nhân thuật, nị dạ. Biên tập lôi độn ngàn điều, lôi cắt, hạ tặc cả sĩ nguyên sang bản gốc nhân thuật, nị dạ, ý đồ đem chính mình lôi thuộc trả cờ dạ gia nhập 4 đời chuyển thụ mật kỹ. Dạ sen gặng thất bại kết quả. Đem trả cờ dạ tập trung ở bàn tay, dùng đạt một kích giết địch hiệu quả, lực công kích mạnh đủ để xỏ xuyên qua nhân thể. Nhưng là do ở trả cờ dạ dùng số lượng nhiều, một ngày chỉ có thể sử dụng nhất định được số lượng. Ngàn điều lưu xạ sủ kẹ ngàn điều tiến hóa bản, đem trả cờ dạ phát ra, thích ra dòng điện đủ để khiến người tê liệt, xạ sủ kẹ đầu nhập vào Orochimaru về sau, đối với ngàn điều sử dụng số lần cũng không có quá lớn hạn chế. Kỳ lân xạ sủ kẹ tự nghĩ ra siêu cường lôi độn chi thuật, đầu tiên cố ý đem hỏa độn đánh hướng lên bầu trời, cấp tốc đem đại khí đun nóng, sinh ra bay lên khí lưu, cũng sáng tạo ra lôi vân, dùng không phải là của mình trả cờ dạ năng lượng, mà là bành trướng đại khí năng lượng, còn có xét chỉ có 1/1000 giây thời gian, so vận tốc âm thanh nhanh hơn, tổng quát mà nói, là cái không có khả năng tránh đi thuật. Địa đi độn thổ 4 người chúng tuyệt chiêu. Lôi độn. Lôi mộc người mang bom thủ hộ 12 vệ sĩ bên trong đích lôi độn 4 người chúng, Bắc An, Thành Mã, Mưa Tuyết, Tinh Đấu, hợp lực thi triển trùng cực nhân thuật, Lý Dạ, thi thuật giả cần đứng tại đông, nam, tây, bắc, 4 cái phương vị, cùng nhau thi thuật, điểm trung tâm cũng sẽ bị lôi điện đốt sạch. Lôi độn. Ngụy ám giác góc đều sử dụng nhân thuật, Lý Dạ. Biên tập chạy trốn bằng đường thủy ẩn trong khói chi thuật ẩn thân tại trong sương mù tập kích bất ngờ dùng nhân thuật, Lý Dạ, sương mù nồng hậu dày đặc mượn từ khống chế trả cờ dạ nhiều ít đến cải biến. Thủy lao chi thuật lợi dụng trả cờ dạ chế tạo thủy lao đem đối thủ vây khốn nhân thuật, nị dạ, là thường nhân 100 không có khả năng thoát ra nhân thuật, nị dạ, nhưng từng bị ngày hướng nghề dị phá giải, thi thuật giả cần theo trong tay không ngừng thả ra trả cờ dạ đến duy trì thủy lao, một khi tay ly khai thủy lao, thuật hữu sẽ lập tức phá giải. Hơi nước thân lợi dụng trả cờ dạ khống chế nước tiến tới chế tạo phân thân nhân thuật, nị dạ, đối với cái này phân thân công kích đều bị nước hóa giải. Chạy trốn bằng đường thủy, giống nước đạn chi thuật lợi dụng trả cờ dạ đem lại lượng nước tập trung dùng kinh người khí thế công kích đối thủ nhân thuật, nị dạ. Mà này thuật công kích quỹ đạo tựa như long đồng dạng, này thuật sẽ đại lượng tiêu hao trả cờ dạ. Này thuật kết ấn phi thường phức tạp chạy trốn bằng đường thủy. Đại thác nước chi thuật lợi dụng trả cờ dạ đem đại lượng nước cuốn lên cao mấy chục thước, như thác nước đồng dạng đem đối thủ cuốn vào trong đó nhân thuật, nị dạ, này nhân thuật, nị dạ, uy lực có thể so sánh thiên hai, thuộc về tương đương nguy hiểm nhân thuật, nị dạ, này thuật hội tiêu hao lớn lượng trả cờ dạ. Này thuật kết ấn phi thường phức tạp chạy trốn bằng đường thủy. Nước trận bách tường thao túng phụ cận hơi nước đến phòng ngự công kích của đối thủ nhân thuật, nị dạ, khuyết điểm vi chính phía trên là hắn chám môn, điểm yếu, chỗ. Chạy trốn bằng đường thủy. Thiết đạn pháo theo văn quá cổ túi chế tạo ra hơi nước công kích địch quân nhân thuật, nị dạ. Chạy trốn bằng đường thủy. Nước giao đạn chi thuật lợi dụng trả cờ dạ đem nước chế thành cá mập hình dạng tiến tới công kích nhân thuật, nị dạ, uy lực cùng dòng nước đạn chi thuật tương xứng. Chạy trốn bằng đường thủy. Ta chi khẩu chạy trốn bằng đường thủy. Nước răng đạn biên tập hỏa độn hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật dùng trả cờ dạ để luyện, từ miệng trong phát trong một phát đại hỏa cầu, uy lực của nó có thể đốt ra đường kính 7 m, huyệt động đến, không phải hạ nhẫn có thể học hiểu. Hỏa độn. Phụ tiên hỏa chi thuật từ miệng trong liên tục nổ ra hỏa cầu, công kích quỹ đạo tựa như cây bóng nước trái cây, hỏa cầu uy tích có thể lợi dụng trả cờ dạ đến thao túng, đồng thời cũng có thể ở trong đó gia nhập trong tay kiếm tăng cường uy lực. Hỏa độn. Long hỏa chi thuật xạ sủ kẻ trước mắt có thể sử dụng hỏa độn chi thuật đẳng cấp cao nhất chi nhân thuật, nhị dạ, tại kết ấn về sau thả ra thẳng tắp tiểu hỏa diễm, tốc độ cùng uy lực đều là nhất đẳng, uy lực đầy đủ đánh gãy cỡ lớn cây cối. Hỏa độn. Hỏa long viêm đạn theo trong miệng thoát ra rất mạnh lực đại hỏa cầu nhân thuật, nhị dạ, thuộc về hỏa độn chi thuật cao giai nhất cấp. Uy lực của nó có thể đem hồ nước tại trong nháy mắt bốc hơi. Hỏa độn. Hào Long hỏa chi thuật tại 390 trong lời nói, xả sủ kẻ sử xuất hỏa độn chi thuật, chiêu thức hình thái như long, uy lực kinh người. Hỏa độn. Tô Mô dầu viêm đạn dị dị giải dạ cùng văn quá liên hợp sử dụng nhân thuật, nị dạ, lợi dụng dị dị giải dạ sử dụng hỏa độn nhen nhóm văn quá chối nổ ra dầu, đốt sạch phía trước hết thể vật thể. Thiên chiếu mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt kẻ có được mới có thể sử dụng nhân thuật, nị dạ, như ủ chỉ hạ chia, này thuật hình thái là màu đen hỏa diễm, có thể đem cái gì đều tiêu hủy, cũng đốt đủ 7 ngày 7 đêm. Nhưng nội dung cốt truyện nói đến hội sắp sửa tiêu diệt người hoặc vật tiêu hủy mới có thể tán. Hỏa độn. Đầu khác khổ giác góc đều từng sử dụng thuật, có thể một kích đem chọn cái rừng rậm hủy diệt, lực công kích cường hỏa độn. Thân hỏa tại tật phong truyền trong giáp hát, là truy kích vu nữ tím hoàn tổ 4 người sử dụng đấy. Phối hợp tên còn lại sử dụng phong độn. Thân phong, nhưng làm hết thể đốt thành cho bụi. Biên tập độn thổ độn thổ. Trong nội tâm chém đầu thuật khảo vấn chuyên dụng nhân thuật, nị dạ, từ dưới đất đem đối thủ kéo vào lòng đất, lại đem đối thủ chém đầu nhân thuật, nị dạ, thông linh. Độ thổ truy răng chi thuật lợi dụng thông linh chi thuật vây gọi động vật, này động vật sẽ trong lòng đất truy tung địch nhân. Nếu như là nhẫn quyền lợi mà nói, hội bởi vì cường đại khíu giác phát huy càng lớn hiệu quả. Sa chi thuật khống chế san nhị dạ gạ ạ dạ sử dụng nhẫn thuật, nhị dạ, này thuật cùng bản thân ý chí không quan hệ, hoàn toàn là tự phát tính chiêu thức. Sa chi khải khống chế san nhị dạ gạ ạ dạ sử dụng nhẫn thuật, nhị dạ, đem tự động phòng vệ hạt cắt dùng trả cờ dạ khống chế cũng bao trùm tại trên thân thể nhẫn thuật, nhị dạ, hội theo thời gian tiếp tục tiêu hao trả cờ dạ. Tuy nhiên có thể đạt được 100 phòng ngự phạm vi, nhưng là kỳ thật lực phòng ngự so Sa Chi Thuẫn muốn thấp. Thủ hạc Chi Thuẫn Sa Chi phòng ngự cuối cùng nhất hình thái, mạnh nhất tuyệt đối phòng ngự, hán độ cứng có thể ngăn cản được bất luận cái gì nhất cụ, thể thuật cùng nhân thuật, nị dạ, công kích, nhưng tựa hồ một khi triệu hoán đi ra tiểu không cách nào tự do di động, cho nên khuyết thiếu tính linh hoạt. Sa chói quan tài lợi dụng trả cờ dạ không chế hạt cắt đem đối phương chói buộc nhẫn thuật, nhị dạ, có thể đơn giản phá hư đối thủ tứ chi. Sa thác nước đưa đám ma lợi dụng sa chói quan tài đem hoàn toàn chói buộc đối thủ đưa vào hoàng tuyển chiêu thức, hạt cắt hội sinh ra mấy tấn áp lực công kích đối thủ, sẽ sử dụng đối thủ đánh xuống huyết vũ, cực kỳ tàn khốc nhẫn thuật, nhị dạ. Lưu sa thác nước lưu đem mặt đất biến thành lưu sa, đem đối thủ vùi sâu vào 2 vạn thước sâu lòng đất, dựa vào lòng đất cường đại áp lực đem đối thủ hóa thành bụi bặm. Sa phân thân lợi dụng trả cờ dạ khống chế sa tiến tới chế tạo phân thân nhẫn thuật, nhị dạ. Đối với cái này phân thân công kích đều bị sa hóa giải, nhưng là sa phân thân chỉ có thể vật lý công kích không cách nào kết ấn. Đồ thổ. Thổ lưu bách tường lợi dụng trả cờ dạ thao túng thổ nhưỡng, có thể 100 phòng ngự chính diện công kích, chá môn, điểm yếu, làm hậu phương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1, xuyên Việt cập nhật lúc 2011 8 13 12 giờ 14 phút 28 giây số lượng từ, 2020 suy tuyết chưa từng có nghĩ tới, muốn mở ra cặp mắt của mình là như thế cố sức. Giống như đã dùng hết khí lực toàn thân mới miễn cưỡng mở ra cặp mắt của mình, đập vào mắt nhưng lại từng khỏa giống như có thể kéo dài tới chân trời cây cối. Nơi này là chỗ nào? Suy tuyết cảm giác trong đầu của mình trống rỗng, căn bản tiểu không biết mình tại sao phải đi tới nơi này không biết không gian. Cố gắng lại để cho thân thể của mình thẳng lập. Bốn thập phần nghe lời thân thể hiện tại thật giống như không phải suy tuyết chính mình đồng dạng, căn bản là không thể nhúc nhích nửa phần. Chẳng lẽ là ta đã bị chết sao? Một cái không thực tế nghĩ cách khắc sâu vào suy tuyết trong đầu, ngoại trừ là mình đã tử vong. Giống như suy tuyết không thể tưởng được mình còn có cái gì cái khác khả năng. Nhìn xem từng khỏa lục nhân nhân đại thụ, suy tuyết nhớ lại chính mình khi còn bé. Cùng bình thường tiểu tuyết đồng dạng, suy tuyết là hiện đại thế kỷ 21 người. Đã 24 tuổi suy tuyết giống như là hiện đại một cái thập phần bình thường người đồng dạng, theo 6 tuổi bắt đầu không bằng quốc gia giáo dục, ở trường học vượt qua cuộc sống của mình, bởi vì cha mẹ đều là nhân viên công vụ, cho nên suy tuyết đối với tiền đồ của mình cũng tràn đầy hy vọng. Nhưng là ai biết 12 tuổi thời điểm một hồi ngoài ý muốn, khiến cho cha mẹ của mình song song rời đi, mà suy tuyết cũng theo một cái bình thường tiểu hải tử biến thành không có song thân hải tử đáng thương, đem làm một người bị đả kích hoặc là ngăn trở về sau, thường thường hội trở nên thành thục. 12 tuổi suy tuyết cũng giống như vậy, đã mất đi song thân đau nhức lại để cho suy tuyết một chút trở nên thành thục. Hắn nhớ rõ cha mẹ đã từng nói qua chỉ có hảo hảo học tập mới có thể trở nên nổi bật, cho nên suy tuyết khi đi học thập phần chăm chú. Mà từ đó về sau, suy tuyết lớn nhất yêu thích tiểu là xem một ít sách, bất luận là lịch sử hay vẫn là sử hiện đại, ngẫu nhiên cũng sẽ biết xem một ít ạ niệm, mà những này ạ niệm trong suy tuyết thích nhất không ai qua được hòa ảnh. Nếu như là xuyên việt đến hỏa ảnh thế giới thì tốt rồi, như vậy có lẽ có thể tìm được chính mình còn sống ý nghĩa. Nghĩ tới đây thời điểm, suy tuyết đột nhiên nhớ tới chính mình vốn nên là ở địa phương nào. Không đúng, ta không phải có lẽ tại chúc mừng chính mình đã tìm được một phần ổn định công tác sao? Vì cái gì ta lại đột nhiên đến nơi đây? Chẳng lẽ ta là thiên sủng nhi một trong, để cho ta gặp bách niên khó gặp xuyên việt sự kiện? Càng là nghĩ như vậy, suy tuyết cảm giác càng như vậy. Chỉ bất quá bây giờ suy tuyết thân thể thập phần suy yếu, lại để cho suy tuyết căn bản không có thể biết trạng huống thân thể của mình. Cho nên suy tuyết chỉ có thể chính mình nghĩ ngợi lung tung, nếu như là xuyên việt lời mà nói, vậy thì thật tốt quá. Chỉ là không biết mình xuyên việt tới nơi nào, tốt nhất là hỏa ảnh thế giới a, bởi vì ta đã sớm hướng tới hỏa ảnh sinh sống. Không có có người khác xuyên việt lúc thống khổ, bởi vì tại chính mình đời trước ở bên trong, suy tuyết chính là một cái cô đơn người, song thân mất đi khiến cho suy tuyết càng phát ra quái gở. Cho nên tại đời trước suy tuyết cơ hồ không có gì bằng hữu, mà chúc mừng chính mình đạt được một phần ổn định công tác, cũng chẳng qua là suy tuyết tự mình một người chúc mừng mà thôi. Nếu quả thật chính là xuyên việt lời mà nói, như vậy đời này ta sẽ không còn bình thường. Nghĩ đi nghĩ lại, có thể là quá mệt mỏi, suy tuyết thời gian dần qua nhắm lại ánh mắt của mình, ngủ rồi. Mà ở suy tuyết trong động, suy tuyết hai mắt đỏ bừng, mà ở màu đỏ trong con mắt có 3 cái chuyển động câu ngọc, đó là hỏa ảnh nhị dạ bên trong đích huyết kế giới hạn xạ dị gẳng. Mở ra lấy chính mình xạ dị gẳng, suy tuyết một người đánh giết tứ phương, đến cùng đều là địa phương nhị dạ thi thể, chỉ có suy tuyết một người đứng ở nơi này tu la địa ngục ở bên trong, chỉ có suy tuyết mới được là duy nhất người thắng. Lại một lần nữa mở ra ánh mắt của mình, suy tuyết đã không phải là dựa vào khí lực toàn thân mới có thể mở ra ánh mắt của mình, mà là như bình thường đồng dạng, mở ra ánh mắt của mình. Sau đó hơi chút dùng sức, dịu thẳng lên trên người của mình. Ôi chao! Thân thể giống như có thể động, xem ra quả nhiên là bởi vì quá mệt mỏi, cho nên mới phải phát sinh không có thể khống chế thân thể của mình tình huống. Thằng đứng người lên về sau, suy tuyết dùng đem hai tay của mình rời khỏi trước mắt của mình, lập tức nhíu mày, bởi vì suy tuyết phát hiện, thân thể của mình giống như nhỏ hơn tầm vài vòng, bởi vì cái này cũng không phải là của mình thân thể, mà là một bộ tiểu quỷ thân thể. Quả nhiên là đã vượt qua sao, hơn nữa biến thành một đứa bé, suy tuyết trong đầu nghĩ đến, sau đó dùng tay vuốt vuốt đầu gối của mình, lại thời gian dần qua lại để cho chính mình đứng, suy tuyết rốt cục biết mình hiện trạng. Nguyên lai thật là xuyên biệt trở thành một cái tiểu quỷ, khá tốt, không phải mang theo thân thể của mình xuyên biệt, bằng không đoán chừng rất khó trên thế giới này sinh tồn a. Tuy nhiên suy tuyết là nghĩ như vậy, nhưng là kỳ thật trong nội tâm suy tuyết hay vẫn là hy vọng là mang theo thân thể của mình xuyên biệt đấy. Dù sao đó là đi theo chính mình hơn 20 năm thân thể, không phải dễ dàng như vậy tiểu quên đấy. Tuy nhiên không biết mình rốt cuộc là thế nào, cũng không có tiếp nhận thân thể này nguyên lai chủ nhân trí nhớ, nhưng là từ hôm nay trở đi, ta tiểu cho mình khởi một cái mới đích danh tự a. Suy tuyết trong đầu nghĩ đến, lập tức cấu tứ, lối suy nghĩ, nổi lên tên của mình. Ở kiếp trước thích nhất hỏa ảnh, cũng xem qua không ít hỏa ảnh đồng nghiệp, đoán chừng hỏa ảnh chi viêm đế là ta thích nhất được rồi. Bất quá viêm đế tác giả hình như là căn cứ tử vong bút ký khởi danh tự, chẳng lẽ ta cũng muốn họ dạ thần nguyệt sao? Dạ thần suy tuyết. trong miệng nhớ kỹ tên của mình, nhưng là phát ra thanh âm nhưng lại nhận ngữ, lại để cho Suy Tuyết biết mình theo nguyên lai chủ nhân chỗ đó đã nhận được cái gì, cái kia chính là biết nói nhận ngữ, hội xem nhận ngữ, có thể hay không ghi còn không biết. Dạ thần Suy Tuyết thật sự là quá khó nghe rồi, từ hôm nay trở đi, ta gọi làm Dạ Suy Tuyết à. Nghĩ kỹ tên của mình, lại để cho Dạ Suy Tuyết tinh thần chấn động. Nhưng là cũng chỉ là chấn như vậy trong nháy mắt mà thôi, một giây sau, Dạ Suy Tuyết ỉu vì chính mình sinh tồn mà phát sầu rồi. Trong một đại trong rừng rậm, chỉ có một đại khái 4, 5 tuổi hải tử, đến cùng nên như thế nào tại đây dạng thế giới sống sót, đây là một cái vấn đề. Chưa từng có học qua cái gì hoang dại kỹ xảo, Suy Tuyết chỉ có thể một bên quen thuộc thân thể của mình, một bên trong rừng rậm tìm kiếm đồ ăn. Hiện tại Suy Tuyết bức thiết cần một ít nước cùng đồ ăn, lại để cho chính mình ăn no. Người là thiết, cơm là thép, dừng lại một chầu không ăn đói bụng đến phải sợ. Lần thứ nhất khi tỉnh lại, Suy Tuyết cảm giác hay vẫn là ban ngày, mà bây giờ xem mặt trời đã sắp xuống núi bộ dạng, Suy Tuyết đã biết rõ chính mình ngủ đã nhanh một ngày, nếu không ăn cái gì lời mà nói, có lẽ chống đỡ không được tựu là mình rồi. Không được, ta nhất định phải tìm được một điểm đồ ăn, chỉ có như vậy mới có thể tại thế giới mới sống sót, một bên cho mình cổ vũ, Suy Tuyết một bên bắt đầu hành động, một chút khống chế được chính mình đơn bạc thân thể đi đi lại lại, kỳ vọng có thể tìm được một ít đồ ăn. Chỉ có sống sót mới có thể trở nên mạnh mẽ, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới sẽ không giống ở kiếp trước như vậy không có tiếng tăm gì, như vậy tầm thường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 3, kiếp sống nịt dạ cập nhật lúc 2011-8-13-12h15-5 giây, số lượng từ 2935. Thật sự cảm giác là bối rối rời đi vụ án phát sinh hiện tại, lúc này thời điểm Dạ Suy Tuyết trong nội tâm mới có nghĩ mà sợ, cái này cũng không khỏi không nói Dạ Suy Tuyết cái kia đại đầu thần kinh. Nếu Dạ Suy Tuyết tại quá khứ đích thời điểm, vừa vẫn có nị dạ tại. Những cái kia nị dạ là sẽ không lưu lại Dạ Suy Tuyết cái này mệnh, coi như là khinh nhẫn chính mình trận doanh nị dạ cái này một đầu tội danh đã là lại để cho Dạ Suy Tuyết đã không có sống sót lý do. Nếu cái kia, chứ, có một diệp nị dạ là vì độc phát tử vong, có trời mới biết cái kia độc có phải hay không đụng thoáng một phát có thể lây bệnh, phải biết rằng xa nhận thôn độc thế nhưng mà thập phần đáng sợ đấy. Nếu, thật sự là có quá nhiều nếu rồi. Tuy nhiên thập phần nghĩ mà sợ, nhưng là Dạ Suy Tuyết đã muốn không được nhiều như vậy. Đường thủy, đường bộ, thay đổi nhiều lần đường, Dạ Suy Tuyết cảm giác đối phương có lẽ tìm không thấy chính mình di động quy tích, này mới khiến Dạ Suy Tuyết cảm giác có chút an tâm. Vạn nhất cái kia lưỡng cô thân thể đồng bạn thật sự đang nhìn đến thi thể về sau chạy đến lời mà nói, Dạ Suy Tuyết cảm giác mình chỉ có một con đường chết. Muốn lại để cho chính mình khơi dậy một thân mồ hôi lạnh, bất quá tái nhìn một chút trong tay mình hai cái nhẫn cụ bao, Dạ Suy Tuyết cảm giác mình không có gì đáng sợ, có cũng chỉ có sống sót hy vọng mà thôi rồi. Đã tìm được một cái an toàn thời điểm, dựa lưng vào một cây đại thụ, Dạ Suy Tuyết mới cẩn thận quan sát nổi lên chiến lợi phẩm của mình. Đầu tiên là cái kia xa nhẫn thôn nỉ giả nhẫn cụ bao, ngoại trừ có một ít áp xúc bánh bích quy bên ngoài, chỉ có một chút chính mình xem không hiểu cần chủ, đoán chừng hẳn là phong ấn một ít gì đó dùng đấy. Xa nhẫn thôn dùng khôi lỗi thuật cùng độc nổi danh, khả năng tên kia xa nhẫn cũng là một gã khôi lỗi sư, mặc dù không có chứng kiến đối phương khôi lỗi, bất quá cái này quyển trục trong phong ấn đồ vật đoán chừng cũng không ngoài còn là khôi lỗi, độc dược các loại thứ đồ vật. Sẽ đem một diệp thôn nhị dạ nhẫn cụ bao bỏ vào nâng trong tay, Dạ Suy Tuyết thập phần hưng phấn bắt đầu thăm dò nổi lên chiến lợi phẩm của mình. Đầu tiên Dạ Suy Tuyết phát hiện chính là một quyển sách, bởi vì kế thừa cái này cố thân thể vốn đối với ngôn ngữ, văn tự chỉ nhớ, Dạ Suy Tuyết cũng biết quyển sách này danh tự. Vừa nhìn thấy quyển sách này danh tự, lại để cho Dạ Suy Tuyết hết sức hưng phấn. Thật sự là thiếu cái gì đến cái gì. Lúc này thời điểm rõ ràng có một bản trụ cột nhất thuật, nhị dạ, sách. Quả thực là lại để cho người quá hưng phấn. Chậm rãi kiềm chế ở chính mình tâm tình hưng phấn, Dạ Suy Tuyết lại mở ra cái kia một diệp nhị dạ nhẫn cụ bao, phát hiện bên trong ngoại trừ một bả khổ không bên ngoài, còn lại cũng không có cái gì thứ đồ vật rồi. Cũng không ở ngoài là một ít cùng loại với lương khô đồ vật, mặt khác vật hữu dụng cũng không có. Bất quá coi như là như vậy, cũng đầy đủ lại để cho Dạ Suy Tuyết hưng phấn được rồi, bởi vì rốt cục, Dạ Suy Tuyết cũng có thể thành làm một cái nhị dạ rồi. Hiện tại coi như là đem phong ấn chi thư đặt ở Dạ Suy Tuyết trước mặt, đoán chừng cũng không có cái này bản trụ cột nhân thuật, nhị dạ, đến thật sự, dù sao Dạ Suy Tuyết đi vào trên cái thế giới này về sau, cái gì cũng không biết, có thể nói là chỗ trống. Mà ở gặp được nhị dạ về sau, cũng bởi vì chính mình hiện tại không có biện pháp trở thành nhị dạ mà thất lạc qua. Bất quá hiện tại như là đã có trở thành nhị dạ cơ hội, Dạ Suy Tuyết làm sao có thể không nắm chặt đây này. Phải biết rằng, tại ở kiếp trước xem hỏa ảnh mà nói, chỉ cần có thể trở thành nhị dạ tiểu là siêu nhiên tồn tại. Không nói những cái kia đại thôn nhỏ chính quy nhị dạ, coi như là một cái lang thang nhị dạ, hoặc là lãng nhân nhị dạ, lúc đó chẳng phải có khả năng trở thành cường đại tồn tại. Nhị dạ thế giới cùng người bình thường thế giới, giống như là người cùng con sâu cái kiến thế giới đồng dạng. Vô luận đến cái gì thời đại, địa phương nào đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là nắm đấm lớn mới được là vương đạo. Chỉ cần đã có được đủ thực lực, thiên hạ không có chỗ nào lưu ở ngươi. Chỉ cần có được cường đại thật thể, khoảng cách như vậy thành công còn có thể xa sao? Đương nhiên nói nhiều hơn chỉ là nằm mơ mà thôi. Dạ Suy Tuyết đã đầy cõi lòng lấy kích động lật ra quyển sách này tờ thứ nhất, bá một tiếng, mấy tờ giấy trắng từ trong sách mất đi ra. Thời gian dần qua địa phương nhặt lên cái kia mấy trang giấy, Dạ Suy Tuyết tuy nhiên không biết làm cái gì vậy, nhưng là vẫn là đem giấy giáp tại trong sách. Vô luận là làm gì, có thể làm cho một cái lì dạ bắt nó lưu lại, nghĩ đến chắc có lẽ không là cái gì trên lệch đồ vật. Đem mấy tờ giấy trắng giáp tại trong sách về sau, Dạ Suy Tuyết lại bắt đầu đọc nổi lên cái này bản trụ cột nhân thuật, lì dạ. Không biết nhìn bao lâu, lại để cho Dạ Suy Tuyết cảm giác mình đều có một ít mỏi mệt thời điểm. Rốt cục Dạ Suy Tuyết đem cuốn này đọc sách đã xong. Mà đọc xong sau, Dạ Thần Nguyệt lộ ra càng thêm hưng phấn, bởi vì này quyển sách hiện tại đối với hắn mà nói quả thực là lượng thân chế tạo. Người này một Diệp Nghị giả nghĩ đến là một gã trung nhẫn, dù sao có cái này màu xanh lá cây đậm mai rùa áo lót ID, đó là một Diệp trung nhẫn đã ngoài mới có tư cách xuyên mèo trang bị. Người này trung nhẫn vốn là muốn trở thành một cái vĩ đại nghị giả, hơn nữa hy vọng đem đồ đạc của mình truyền lưu tại đời sau, cho nên cố ý tự biên như vậy một quyển tiểu thuyết. Đúng vậy, tự là tự biên một quyển tiểu thuyết. Tuy nhiên không biết mình ở vào chính là cái gì nên đại, nhưng là nghĩ đến chắc có lẽ không là lần thứ ba nghị giả đại chiến về sau. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm nghĩ như vậy nói, vì vậy thời điểm trụ cột nhân thuật, nghị giả, quyển sách này rõ ràng còn không có phát hành đi ra, cũng có thể thấy được đây là một cái tương đối sớm đích niên đại rồi. Quyển sách này chủ yếu ghi lại trả cờ dạ tinh luyện, còn có cơ bản ba thân thuật, tức phân thân thuật, thế thân thuật còn có biến thân thuật, còn có tiểu là phóng thích nhân thuật, nghị giả, lúc cần thiết kết 12 ấn. Vật gì đó khác ngược lại là đã không có, bất quá mặc dù chỉ là có những vật này, nhưng là ở thời đại này, sáng tạo ra quyển sách này hãy để cho quyển sách này vốn có được lấy tại một Diệp đã có nhất định được danh vọng. Đương nhiên, những này cũng không phải Dạ Suy Tuyết cần để ý đấy. Hiện tại Dạ Suy Tuyết so sánh để ý đúng là như thế nào tinh luyện chính mình trả cơ dạ rồi. Tuy nhiên đã cảm giác được thân thể của mình thập phần mỏi mệt, nhưng là Dạ Suy Tuyết cũng không dám cứ như vậy nghỉ ngơi. Lại tìm một thời gian ngắn, thẳng đến tìm được một cái đối với tại mình bây giờ cảm giác coi như cũng được hốc cây thời điểm, Dạ Suy Tuyết cũng chuẩn bị dùng ngủ đến chấm dứt chính mình một ngày. Dù sao hôm nay cũng thật sự là quá mệt mỏi, hơn nữa là xuyên việt đến cái thế giới này ngày đầu tiên. Dạ Suy Tuyết đang chuẩn bị nghỉ ngơi tốt về sau mới bắt đầu ngày hôm sau tu luyện, dù sao tinh luyện trả cơ dạ, đó là một kiện cỡ nào hưng phấn một sự kiện a. Cảm thấy ánh mặt trời chiếu sáng tại trên người của mình, đã không biết mình ngủ bao lâu, Dạ Suy Tuyết mở ra ánh mắt của mình. Cái này là mình xuyên việt đến cái thế giới này ngày hôm sau, hơn nữa có thể là chính mình trở thành nị dạ một ngày, Dạ Suy Tuyết cũng muốn lại để cho chính mình có một mới đích tinh thần diện mạo đến vượt qua ngày hôm nay. Tạm thời Dạ Suy Tuyết là đem cái này gốc cây trở thành nhà của mình, cho nên Dạ Suy Tuyết cũng chuẩn bị đem chính mình hốc cây hảo hảo làm cho thoáng một phát, đem nhà của mình hảo hảo trang sửa một cái, như vậy mới có thể không phụ lòng chính mình sao. Mở ra một túi áp xúc bánh mít quy, lại kế tiếp tự là tìm kiếm một ít nguồn nước, uống nước, Dạ Suy Tuyết đầu tiên chuẩn bị vì sau này mình như thế nào sống sót làm một ít trụ cột đồ vật. Vận khí cũng không tệ lắm, không nghĩ tới rời nhà gần như vậy thì có một dòng suối nhỏ, ông trời thật đúng là chiếu cố ta ạ. Trong một gian nan trong hoàn cảnh, Dạ Suy Tuyết chỉ cần gặp được một chút đối với chính mình có lợi công việc tiểu không khỏi cảm khái thoáng một phát, một phương liền là vì không có người nào cùng chính mình nói chuyện, sợ chính mình biến thành không nói gì, một mặt khác là vì để cho tâm tình của mình càng đỡ một ít. Xếp bằng ở chính mình bên trong hốc cây, điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, Dạ Suy Tuyết đã bắt đầu chính mình lần thứ nhất tinh luyện trả cơ dạ. Trả cơ dạ là ở nhị dạ trong thế giới không thể thiếu đồ vật, không có trả cơ dạ không thể trở thành nhị dạ cơ hồ tiểu là định luật. Coi như là nguyên tắc bên trong đích tiểu lý không thể sử dụng bất luận cái gì nhân thuật, nhị dạ, nhưng là ai dám nói tiểu lý không có trả cơ dạ đâu này. Mà ở cái kia bản trụ cột nhân thuật, nhị dạ, trong sách giảng giải, trả cơ dạ là bản thân tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng chô kết hợp năng lượng nơi phát ra. Nói như vậy khả năng lại để cho người sở không tới ý nghĩ, nhưng là theo như Dạ Suy Tuyết lý giải mà nói tiểu là chính mình thân năng lượng trong cơ thể, trả cơ dạ chỉ là một loại nói chuyện, tiểu như Long Châu bên trong đích khí, Trung Quốc cổ đại nội công là đồng dạng. Là người của hai thế giới, lại để cho Dạ Suy Tuyết bốn cái kia thừa nhận linh hồn xuyên việt đã đến trong thế giới này, cho nên Dạ Suy Tuyết cái này cỗ thân thể thiên tài địa phương đơn giản tiểu là tinh thần năng lượng rồi. Một cái 44 tuổi hải tử có được một cái 20 mấy tuổi người tinh thần năng lượng, đây cũng là ngay từ đầu Dạ Suy Tuyết vì cái gì không thể động nguyên nhân, bởi vì cỗ năng lượng này cần dung hợp. Đem làm dung hợp đến cùng một chỗ về sau, lượng biến sinh ra biến chất, trợ Dạ Suy Tuyết cái này vốn bình thường thân thể biến thành một loại thiên tài thể trạng. Tưởng tượng một chút đi, một người khả năng sống đến 30 mấy tuổi thời điểm, tinh thần năng lượng tiểu không tại tăng trưởng. Mà một người đến 40 tuổi thời điểm, tinh thần năng lượng không tại tăng trưởng đồng thời, thân thể tại già yếu, thì ra là thân thể năng lượng tại hạ thấp. Đây cũng là một cái nỉ dạ đỉnh phong tại sao là tại 30 tuổi đến 40 tuổi ở giữa vấn đề, tưởng tượng thoáng một phát tinh thần năng lượng không hề tăng trưởng, thân thể năng lượng bắt đầu rút lui. Mà trả cơ dạ là cả hai kết hợp kết quả, thiếu một không ít, cho nên trả cơ dạ lượng đến 40 tuổi về sau cũng sẽ biết ở vào trượt giai đoạn, cũng là nhị dạ theo đỉnh phong bắt đầu hạ sườn núi nguyên nhân. Nói về chuyện chính, bởi vì nhân vật chính tinh thần năng lượng viễn siêu thường nhân, cho nên tinh luyện trả cơ dạ quả thực tiểu là chuyện dễ dàng nhi, thậm chí lần thứ nhất tinh luyện trả cơ dạ đều tinh thuần không gì sánh kịp. Phải biết rằng lúc này đây tinh luyện trả cơ dạ đối với một cái nhị dạ mà nói là thập phần trọng yếu, vạn trượng cao ốc đất bằng lên, vĩnh viễn đều là trụ cột trọng yếu nhất. Lại để cho vẻ này tinh thuần trả cơ dạ tại thân thể của mình trong kinh mạch hành động một chu, Dạ Suy Tuyết cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Tiếp tục chỉ huy vẻ này trả cơ dạ tại trong thân thể của mình vận hành, biết rõ đệ chín xung quanh thời điểm, Dạ Suy Tuyết mới cảm giác có chút cố hết sức, thời gian dần qua đem trả cơ dạ quy đến đan điền, sau đó thời gian dần qua mở ra ánh mắt của mình. Thành công rồi, đây chính là ta trở thành nhị dạ bước đầu tiên. Nắm chặt nắm đấm của mình, cảm giác thân thể của mình nội trả cơ dạ, Dạ Suy Tuyết trong ánh mắt tràn đầy hy vọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 5, huấn luyện cập nhật lúc 2011-8-13-18h34-2 số lượng từ 3035 ngủ đối với ở hiện tại Dạ Suy Tuyết mà nói là hạnh phúc. Mỗi lần lúc ngủ Dạ Suy Tuyết đều ngủ rất say sưa, nhưng là ngủ thời gian nhưng lại ngắn thì đáng thương. Mỗi ngày giấc ngủ chỉ đạt tới 5 cái giờ đồng hồ, không có đồng hồ báo thức cũng không có chuông báo, như là dưỡng thành một chủng tập quán đồng dạng mỗi ngày chỉ cần là ngủ đầy 5 cái giờ đồng hồ, Dạ Suy Tuyết sẽ rất tự giác rời giường, sau đó đến hốc cây bên cạnh dòng suối nhỏ đi rửa mặt, lại để cho chính mình càng thêm thanh tịnh. Nhìn mình hốc cây bên trên có khổ không có khắc dấu vết, 14 nói, chứng minh chính mình đi vào cái thế giới này đã 2 tuần lễ đến sao. Nhìn xem trên cây khổ không có khắc dấu vết, Dạ Suy Tuyết tự đủ. Suốt 14 ngày, mỗi ngày về sau rửa mặt xong lại để cho chính mình thanh tịnh về sau, Dạ Suy Tuyết đều bắt đầu mỗi ngày huấn luyện. Đầu tiên là chạy bộ sáng sớm, rèn luyện thể lực của mình. Nhưng là vì lại để cho chính mình không sẽ bị lạc phương hướng, Dạ Suy Tuyết sẽ không chạy cách mình chỗ ở hốc cây quá xa, thậm chí hội dùng cuộc sống mình lúc đốt thành than tuổi nhánh cây làm một ít tất yếu ký hiệu. Tại Dạ Suy Tuyết đi vào cái thế giới này ngày thứ tư thời điểm, hai cô nhị dạ thi thể nhẫn cụ trong bọc gáp xúc bánh bích quy cùng lương khô cũng đã bị Dạ Suy Tuyết đã ăn xong. Hiện tại Dạ Suy Tuyết mỗi ngày dựa vào trong rừng rậm một ít quả dại, cũng dòng suối nhỏ bên trong đích cá đến no bụng. Mỗi lần đi thu thập đồ ăn thời điểm, Dạ Suy Tuyết đều nhiều thu thập một ít, mỗi lần lại để cho thân thể của mình đói khát cảm giác biến mất về sau, Dạ Suy Tuyết sẽ đem còn lại đồ ăn chứa đựng, như vậy mới có thể bảo chứng mình có thể tại đây một mảnh trong rừng rậm sống sót. Mà ở cái này 2 tuần lễ ở bên trong, Dạ Suy Tuyết cũng hoàn thành chính mình trên thế giới này đệ nhất kiện tác phẩm nghệ thuật, đó là 2 cái không lớn thùng gỗ, một cái dùng để tổ nước, một cái dùng để chứa đựng một ít quả dại cùng đồ ăn. Nhắc tới 2 cái thùng gỗ thế nhưng mà hao phí Dạ Suy Tuyết tốt nhiều thời giờ, đầu tiên tìm được cần chặt cây một khỏa đối với mình mà nói không lớn cây cối, nhưng là thân cây nhất định phải rộng. Sau đó đem thân cây chặt đứt, biến thành 2 cái tiểu gỗ, dùng khổ không đem chính giữa lấy hết, như vậy biến thành chứa đựng thứ đồ vật thùng gỗ. Đã không có đối với thức ăn nước uống nguyên uy hiếp, Dạ Suy Tuyết mới có thể hảo hảo tu luyện. Mỗi ngày kiên trì chạy bộ, thẳng đến chính mình không có khí lực mới thôi, sau đó cơ hội là dùng bỏ trở lại chính mình hốc cây trước, nằm xuống khôi phục một ít thể lực, mở lại thủy bước tiếp theo huấn luyện. Có thể là hỏa ảnh trong thế giới người thể chế cùng kiếp trước là bất đồng, Dạ Suy Tuyết rất nhẹ nhàng có thể hoàn thành nằm ngửa ngồi dậy, chống đẩy, kích đất, dẫn thể hướng lên động tác, chỉ có điều có thể làm bao nhiêu cái, muốn xem Dạ Suy Tuyết chính mình rèn luyện rồi. 2 tuần lễ cơ hội là đối với mình địa ngục thức huấn luyện, cũng làm cho gần kể 4 tuổi Dạ Suy Tuyết có thể làm 100 cái chống đẩy, kích đất, 100 cái nằm ngửa ngồi dậy, còn có 100 cái dẫn thể hướng lên. Đương nhiên, những điều này đều là cách ra làm, ngươi lại để cho một cái 4 tuổi hài tử một hơi hoàn thành hợp thành người đều nhiệm vụ không thể hoàn thành, là không thể nào đấy. Bất quá tuy nhiên mỗi ngày đều rất mệt à, thật không thể lại để cho chính mình buông tha cho, nhưng là mỗi lần đến chính mình muốn thả vứt bỏ thời điểm, Dạ Suy Tuyết đều biết dùng tử vong đến khích lệ chính mình. Không muốn chết lời mà nói, không muốn chết cứ tiếp tục làm xuống đi. Những lời này cơ hồ mỗi ngày Dạ Suy Tuyết đều đối với chính mình nói, đương nhiên là lẩm bẩm lầu bầu mà nói, Dạ Suy Tuyết cũng không muốn chính mình huấn luyện sau khi xong, chính mình lại bởi vì không có nhân hòa chính mình nói chuyện, biến thành một người câm. Như vậy siêu phụ tải huấn luyện, đối với Dạ Suy Tuyết trả cờ dạ tu luyện là thập phần có trợ giúp. Cái này có thể là Dạ Suy Tuyết sau khi hoàn tất huấn luyện ngoại trừ cảm giác thân thể của mình biến thành cường tráng bên ngoài niềm vui ngoài ý muốn. Mỗi lần siêu phụ tải huấn luyện về sau, Dạ Suy Tuyết đều hội phát hiện mình trả cờ dạ có chậm chạp tăng trưởng, tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là như thế này lại để cho Dạ Suy Tuyết rất vui vẻ. Mà ở 14 ngày trong khi tu luyện, Dạ Suy Tuyết cũng có thể đơn giản sử dụng 3 thân thuật. Phân thân thuật, thế thân thuật, biến thân thuật. Đem làm lần thứ nhất sử dụng phân thân thuật phân ra phân thân của mình, lần thứ nhất sử dụng thế thân thuật thành công, lần thứ nhất sử dụng biến thân thuật biến thành trong lòng mình đã từng hoàn mỹ gương mặt thời điểm, Dạ Suy Tuyết lại một lần nữa đối với trước mặt mình con đường tràn đầy hy vọng. Lần nữa khôi phục tốt rồi chính mình trả cơ dạ, Dạ Suy Tuyết cảm thụ được trong lòng mình trả cơ dạ, cảm thán nói thật không nghĩ tới trả cơ dạ cư nhiên như thế khó tu luyện, coi như là mình bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng 2 lần phân thân thuật mà thôi. Cảm thán về sau, Dạ Suy Tuyết không khỏi nghĩ đến A Niệm trong có thể vô hạn sử dụng ảnh phân thân thuật nạ dụ tổ, rõ ràng trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Dạ Suy Tuyết cỡ nào hy vọng mình cũng có thể như nạ dụ tổ đồng dạng treo ổ tổ, bọc ngoài có được cái kia cơ hội vô hạn trả cơ dạ. Lắc đầu, đem giấc mộng của mình để qua một bên, Dạ Suy Tuyết tin tưởng một ngày nào đó mình có thể so nguyên tắc bên trong đích nạ dụ tổ cường đại hơn, nhưng là khẳng định không phải tại trả cờ dạ lượng bên trên so sánh với cái kia có được cửu vĩ người trụ lực thân phận nạ dụ tổ. Khôi phục tốt rồi chính mình trả cờ dạ về sau, Dạ Suy Tuyết lại bắt đầu chính mình một cái khác hạng gian nan huấn luyện, leo cây. Mỗi lần đều hung hăng ngã trên mặt đất, hơn nữa trên mặt đất vô dụng thôi bất luận cái gì có thể giảm bớt chính mình cùng mặt đất va chạm chỗ sinh ra thống khổ đồ vật, Dạ Suy Tuyết chính là như vậy tàn khốc huấn luyện chính mình. Khó tránh khỏi đôi khi chuyện quan trọng ngã vô cùng trọng, lại để cho chính mình hết sức thống khổ, bất quá Dạ Suy Tuyết không sợ, hắn muốn dùng đau đớn tự nói với mình, nơi này là một cái tàn khốc thế giới. Căn bản là bò không được nhiều cao, Dạ Suy Tuyết trả cờ dạ căn bản là không có thể làm cho mình bò lên trên lấy nhìn như đã muốn kéo dài tới chân trời đại thụ. Đầu tiên đối với trả cờ dạ vận dụng căn bản là không đến bị, tiếp theo Dạ Suy Tuyết trả cờ dạ cũng căn bản tiểu không đủ xem. Mỗi lần tiêu hao hết chính mình trả cờ dạ, mỗi lần làm xong hạng nhất huấn luyện về sau, Dạ Suy Tuyết đều lập tức ngồi xuống bắt đầu khôi phục chính mình trả cờ dạ. Như vậy hoàn toàn tiêu hao chính mình trả cờ dạ, lại khôi phục trả cờ dạ, cũng không phải là không có chỗ tốt đấy. Tối thiểu Dạ Suy Tuyết cảm giác mình khôi phục trả cờ dạ tốc độ đã càng lúc càng nhanh, hơn nữa chính mình trả cờ dạ lượng đã ở chậm chạp gia tăng, cái này là kinh hỉ a đối với mình nho nhỏ tiến bộ, Dạ Suy Tuyết đều cổ vũ chính mình. Dạ Suy Tuyết chưa bao giờ thì ra mình là cỡ nào đích thiên tài, có như vậy dù là một tỷ nhìn tiến bộ, cũng sẽ biết lại để cho Dạ Suy Tuyết có sống sót hy vọng. Không ngừng khích lệ chính mình, không ngừng cổ vũ chính mình. Dạ Suy Tuyết huấn luyện tiểu một ngày như vậy thiên tiến hành, rèn luyện chạy bộ thể lực, hơn nữa tại chạy bộ trong cũng không phải sử dụng luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ, mà là toàn lực chạy nước rút, đã rèn luyện thể lực của mình cũng rèn luyện tốc độ của mình. Các loại đối với lực lượng huấn luyện rèn luyện chính mình chi trên lực lượng, sử lực lượng của mình biến thành càng lớn, càng chiếc, có tính chất uy hiếp. Mỗi ngày rút ra 2 giờ rèn luyện chính mình kết ấn, cái này là lúc sau chính mình đối với tương lai tu luyện, còn trẻ lúc thân người thể trí nhớ rất cường, Dạ Suy Tuyết hy vọng chính mình kết ấn huấn luyện có thể làm cho sau này mình kết ấn tốc độ đạt tới một cái mới cao. Truyền thuyết Uchiha Itachi 1 giây 6 cái ấn lại để cho người kinh ngạc, tối thiểu ta muốn siêu việt Uchiha Itachi, đạt tới 1 giây 6 cái nửa ấn. Đây là Dạ Suy Tuyết cho mình định ra mục tiêu. Khả năng thập phần một người, một cái 4 tuổi đại hải tử muốn siêu việt Uchiha nhất tộc đích thiên tài, bất quá Dạ Suy Tuyết cảm giác cái này cũng không phải là không được đấy. Ba thân thuật tu luyện đương nhiên sẽ không rơi xuống, cái kia là mình cho nắm giữ duy ba nhẫn thuật, nị dạ, biến thân thuật không cần nhiều luyện, phân thân thuật không cần nhiều quản, cái kia đều là lúc sau rất gần gà nhẫn thuật, nị dạ. Dạ Suy Tuyết chủ yếu huấn luyện đương nhiên tiểu là thế thân thuật, tại Dạ Suy Tuyết xem ra thế thân thuật quả thực tiểu là có thể so sánh cấp độ S nhẫn thuật, nị dạ, nhẫn thuật, nị dạ, căn vốn cũng không phải là như vậy gần gà. Nếu như ảnh cấp người sử dụng thế thân thuật, như vậy thế thân thuật tiểu là cấp độ S nhẫn thuật, nị dạ, không có rác rưởi nhẫn thuật, nị dạ, chỉ có rác rưởi người sử dụng. Đây là Dạ Suy Tuyết trong suy nghĩ đối với nhẫn thuật, nị dạ, lý giải. Có người có thể sẽ hỏi, vì cái gì Dạ Suy Tuyết có thể nói ra như vậy lời mà nói, nhưng là cảm giác biến thân thuật cùng phân thân thuật nhưng lại gần gà đâu này. Nói thật biến thân thuật cùng phân thân thuật cái này hai cái nhẫn thuật, nị dạ, trong chiến đấu thời điểm hoàn toàn sẽ không có thế thân thuật hữu dụng. Đầu tiên nói biến thân thuật, cái này nhẫn thuật, nị dạ, chỉ là lại để cho chính mình biến hóa thành chính mình suy nghĩ giống như bộ dạng, chỉ cần là nắm giữ, tự là nắm giữ, không có gì phát triển không gian. Không có khả năng nói ngươi biến thành ai, thì có ai năng lực. Chẳng lẽ biến thành kim cương anh em hồ lô, còn có thể phóng hỏa không phải? Mà phân thân thuật, chỉ cần không phải kẻ đần đều có thể nhìn ra là một cái phân thân. Phân thân căn bản là sẽ không động, chỉ có thể dựa theo bản thể làm động tác đến động, ngoại trừ có thể lừa gạt thoáng một phát ngu dân bên ngoài, nhị dạ trong chiến đấu cơ hội là không dùng đến rồi. Cái này là Dạ Suy Tuyết chưa từng có hơn luyện tập biến thân thuật cùng phân thân thuật, mà ở thế thân thuật bên trên nhiều hơn cố gắng nguyên nhân. Leo cây Dạ Suy Tuyết đương nhiên cũng sẽ không quên, ngoại trừ rèn luyện trả cờ dạ bên ngoài, khống chế chính mình sử dụng trả cờ dạ cũng là nhất định phải học tập một môn chương trình học. Một cái cường đại nhị dạ đối với mình trả cờ dạ lực khống chế đều là thập phần tinh tế, hai cường giả đối chiến ở bên trong, khả năng quá nhiều lãng phí một điểm trả cờ dạ đều là chí mạng. Đương nhiên giống người trụ lực à, có được hấp thu người khác trả cờ dạ năng lực người đến nói, trả cờ dạ lực khống chế cũng không phải trọng yếu như vậy. Bất quá đối với trả cờ dạ bản thân không nhiều người mà nói, cái kia chính là thập phần trọng yếu. Dạ Suy Tuyết đương nhiên cũng thuộc về trả cờ dạ không nhiều lắm trong hàng ngũ một thành viên. Tại leo cây rèn luyện chính mình trả cờ dạ lực khống chế đồng thời, Dạ Suy Tuyết còn mỗi ngày rút ra 1 giờ đến rèn luyện chính mình phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Tuy nhiên hiện tại đối với trả cờ dạ lực khống chế không được, tại rèn luyện chính mình phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa thời điểm gặp qua hơn lãng phí trả cờ dạ. Bất quá Dạ Suy Tuyết muốn phải nhanh một chút lại để cho chính mình có được một loại thủ đoạn công kích, cho nên phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa nhất định phải mau chóng hoàn thành. Dù là một ngày huấn luyện 1 giờ, thời gian dần qua cũng sẽ biết nước chảy đá mòn luyện thành đấy. Một ngày 19 giờ, phân phối tốt rồi huấn luyện của mình thời gian, Dạ Suy Tuyết cứ như vậy bắt đầu chính mình ngày từng ngày huấn luyện, trên cây dùng khổ không trước mắt dấu vết càng ngày càng nhiều, chứng minh thời gian trôi qua, mà Dạ Suy Tuyết thực lực đã ở một chút tăng trưởng. Trên thế giới chính thức đích thiên tài, tự là cố gắng đích thiên tài, vô luận một người tư chất dù thế nào bình thường, cần có thể bổ kém cỏi. Dạ Suy Tuyết tin tưởng vững chắc, chính mình có được hạ nhận thực lực tăng vốn cũng không phải làm động. Một ngày nào đó, chính mình sẽ trở thành vị trên thế giới mạnh nhất nị dạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 7, trận chiến đầu tiên cập nhật lúc 2011-814-1420 số lượng từ, 2845 lại một lần nữa làm xong đối với tại mình bây giờ thập phần gian khổ tu luyện, Dạ Suy Tuyết lần nữa bàn ngồi xuống khôi phục lấy chính mình trả cơ dạ. Mỗi một lần Dạ Suy Tuyết tu luyện đều là trước dùng trả cờ dạ, quen thuộc trả cờ dạ sử dụng phương thức, đem làm trả cờ dạ dùng cho tới khi nào xong thôi, mới được là đối với mình thân thể tu luyện. Ví dụ như nếu có người xem Dạ Suy Tuyết đang luyện tập chống đẩy, hít đất thời điểm, phía trước 100 cái chống đẩy, hít đất đó là làm một cái tương đương tiêu chuẩn cùng nhanh chóng, đây hết thể đều dựa vào lấy bản thân trả cờ dạ tăng phúc. Mà khi Dạ Suy Tuyết bản thân mình trả cờ dạ hao hết thời điểm, sẽ phát hiện Dạ Suy Tuyết tập chống đẩy hít đất tốc độ rõ ràng giảm xuống, nhưng là từng cái đều làm vô cùng chăm chú. Kỳ thật đây cũng là Dạ Suy Tuyết cho mình lập thành phương thức huấn luyện, như vậy huấn luyện có thể cho chính mình càng thêm linh hoạt sử dụng chính mình trả cơ dạ, hơn nữa tại trả cơ dạ sử sau khi dùng xong, thuần túy rèn luyện thân thể của mình. Hơn nữa tại đây hạm nhất tu luyện tới đạt cuối cùng thời điểm, còn có thể khôi phục bản thân một ít trả cơ dạ, lại ngồi xếp bằng xuống đem trả cơ dạ toàn bộ khôi phục. Tại sao phải ở phía sau thể năng trong khi huấn luyện khôi phục chính mình trả cơ dạ, phải biết rằng nhị dạ bất luận từ lúc nào đều muốn cho mình lưu lại một điểm sinh tồn năng lực. Gia nhập Dạ Suy Tuyết trong chiến đấu đã tiêu hao hết trả cơ dạ, nhưng lại có người tại truy kích Dạ Suy Tuyết thời điểm, Dạ Suy Tuyết hoàn toàn có thể theo dựa vào thân thể của mình đến thoát đi mặt khác nhị dạ đuổi giết, đào thoát thời điểm còn biết chun chút khôi phục trả cơ dạ, lại để cho chính mình có phản kích năng lực. Hơn nữa tại đây dù sao cũng là rừng rậm, ai cũng không biết nguy hiểm lúc nào sẽ hàng lâm. Ngay tại mấy ngày hôm trước thời điểm, Dạ Suy Tuyết còn nghe được rồi sói chu thanh âm, chứng minh chính mình chỉ là vận khí tốt một ít mà thôi, sớm muộn những này dã thú hội phát hiện sự hiện hữu của mình. Nếu như những này dã thú phát hiện mình thời điểm, chính vượt qua chính mình trả cơ dạ toàn bộ tiêu hao hết tất, chẳng lẽ cứ như vậy chờ đợi mình bị dã thú giết chết sao? Tuy nhiên không biết nơi này là không phải ở kiếp trước gạ niềm trong hỏa ảnh nhị dạ thế giới, nhưng là cái thế giới này dù sao cũng là có một diệt thôn, cái kia hộ ngạch Dạ Suy Tuyết mặc dù không có lấy đi, nhưng lại là thấy rõ ràng rồi. đã có nhị giả thôn, chứng minh cái thế giới này cũng có cường giả. Giả suy tuyết mộng tiểu là trong cái thế giới này chứng minh là đúng sự hiện hữu của mình, cho dù chết rồi cũng muốn chứng minh là đúng sự hiện hữu của mình về sau chết lại, bằng không chẳng phải bạch đến cái thế giới này một lần sao? Chẳng lẽ tiểu bởi vì chính mình không cẩn thận mà lưu lại tiếc nuối sao? Đây là giả suy tuyết không muốn xem đến đấy. Quả nhiên giả suy tuyết coi chừng đổi lấy chính mình sinh tồn năng lực, tại khôi phục chính mình trả cờ dạ giả suy tuyết rõ ràng cảm thấy có người giẫm đoạn nhánh cây thanh âm, tuy nhiên thanh âm rất nhỏ, nhưng là giả suy tuyết hay vẫn là cảm thấy, hoặc là nói là đã nghe được. Lập tức đình chỉ khôi phục chính mình trả cờ dạ, nhảy mấy cái nhảy đến cách mình gần đây một thân cây trên nhánh cây, giả suy tuyết tận lực lại để cho hô hấp của mình trở nên vững vàng, hơn nữa nhỏ giọng che giấu tung tích của mình. Loại này ẩn nặc thuật cũng là nhị dạ tất nhiên học nhân thuật, nhị dạ một trong, chỉ có điều tiền văn trong không có nói tới, ở đằng kia bản trụ cột nhân thuật, nhị dạ ở bên trong đương nhiên cũng có ghi lại, chỉ có điều loại này nhân thuật, nhị dạ càng về sau thật sự là gần gà bên trong đích gần gà, từng cái nhị dạ đều có được chính mình ẩn nấp phương pháp, loại cơ sở này ẩn nặc thuật cơ hồ tiểu là vô dụng đấy. Bất quá cái lúc này rõ ràng dạ suy tuyết như một cái bình thường nhị dạ đồng dạng ẩn tàng, nhị dạ là ám sát giả, không phải võ sĩ. Trước ẩn nấp, quan sát một chút tình huống, tại đối thủ suy yếu nhất hoặc là nhất mỏi mệt thời điểm, tận khả năng một kích đánh chết đối thủ, không để cho mình kéo vào tiêu hao chiến. Coi như là dạ suy tuyết như vậy thái điều cũng biết, dùng đơn giản nhất phương thức đến ok đối thủ của mình, mà không phải mình đã là thập phần cường đại người, đối mặt con sâu cái kiến còn dùng sử dụng cơ lớn nhân thuật, nhị dạ, đến lãng phí chính mình trả cơ dạ cùng thể lực. Chậm chạp theo bạ lỗ của mình trong cầm ra chiến lợi phẩm của mình cũng không, cái thanh này khổ không bị dạ thần nguyệt dùng vẫn tương đối chật vật đấy. Bình thường liên hệ thời điểm bởi vì sợ dùng giả vật không có chân thật cảm giác, cho nên cái này một cái nguyệt dạ suy tuyết đều là dùng chính thức khổ không đến luyện tập kỹ xảo của mình, khổ không hơi nghiêng đã hoàn toàn đốn mất, tuy nhiên dạ suy tuyết cũng sẽ biết đi dùng nó mài thạch đầu trở nên càng sắc bén, nhưng rõ ràng nhất, cái thanh này khổ không đã sắp bị loại bỏ rồi. Nhưng là một chút biện pháp đều không có, dạ suy tuyết chỉ có cái này một bả khổ không mà thôi, chỉ có thể dùng khổ không mặt khác đến đối địch. Đối phương động tĩnh càng lúc càng lớn, dạ suy tuyết cảm thấy đối phương tiếp cận, dạ suy tuyết căn bản là không dám dùng chính mình trả cờ dạ đi cảm giác đối thủ trả cờ dạ. Như nếu như đối phương là thượng nhẫn nhị dạ hoặc là trung nhẫn lời mà nói, dùng dạ suy tuyết cái này không biết có phải hay không là hạ nhẫn thời điểm, rất dễ dàng bị đối phương phát hiện. Đều là đối với mình cấp bậc thấp nhị dạ sử dụng loại này trả cờ dạ dò xét, xem đối thủ là không phải nhị dạ, căn bản cũng không có không biết đối phương là cái gì nhị dạ đẳng cấp, sử dụng trả cờ dạ dò xét đồ đần. Chậm rãi, chính mình đối thủ thứ nhất bộ dạng đã khắc sâu vào dạ suy tuyết tầm mắt. Đối thủ cũng không phải một người, mà là một đầu gấu. Xem ra không hề giống là một chỉ trưởng thành gấu, nhưng là đối với chỉ huấn luyện qua một tháng dạ suy tuyết, đối thủ trước mắt hay vẫn là thập phần khó khăn đấy. Gấu tại dạ suy tuyết trong ấn tượng, khí lực đều đặc biệt lớn, nhưng là hành động thập phần chậm chạp, hơn nữa thị lực không thật là tốt. Mà chính mình đối thủ thứ nhất hiển nhiên không phải trưởng thành gấu, đại khái chỉ có 1m78 chiều dài, chính dễ dàng thí nghiệm thoáng một phát thân thủ của mình. Nghĩ tới đây, dạ suy tuyết sẽ đem đối phương trở thành chính mình quân xanh, mà hiển nhiên cái kia chỉ gấu căn bản cũng không có phát hiện mình, dùng mùi để phán đoán một cái lý dạ phương hướng, hiển nhiên cái này chỉ gấu căn bản làm không được. Cái này trụ cột ẩn nặc thuật căn vốn cũng không phải là một con gấu có thể phát hiện, tuy nhiên dạ suy tuyết thực lực cũng không quá đáng là cái hạ nhẫn mà thôi, nhưng là cái này đầu gấu hiển nhiên cũng không có trưởng thành a. Dạ suy tuyết nghĩ đến tốt nhất phương thức chiến đấu tiểu là đem trên tay mình của không, phủ bên trên chính mình cái kia gà mở phong thuộc tính trạ cơ dạ, khiến cho hắn trở nên càng sắc bén, tại trong nháy mắt dùng chính mình lớn nhất khí lực ném đi ra ngoài, đánh chết gấu chỗ hiểm, lại để cho cái này chỉ gấu cứ như vậy nuốt hận mà chết. Nhưng lại như thế này hiển nhiên không thể khảo thí trình độ của chính mình đến cùng là dạng gì. Cho nên dạ suy tuyết chuẩn bị cùng cái này chỉ gấu tới một lần chính diện giao phong, thậm chí liền khổ không tiểu đổi thành chính mình làm bằng gỗ khổ không. Trả cờ dạ phụ tại trên chân của mình, trong nháy mắt dạ suy tuyết động. Ngay tại dạ suy tuyết động đồng thời cái này chỉ gấu cũng rốt cục phát hiện dạ suy tuyết tung tích, đứng thẳng. Gấu khí lực đều là rất lớn, dạ suy tuyết tận lực lại để cho chính mình làm nhiều di động, lại để cho cái này chỉ gấu tìm không thấy chính mình quy tích, hiện nhiên dạ suy tuyết đánh giá thấp cái này chỉ gấu thực lực, cũng xem trọng chính mình. Ngay tại dạ suy tuyết tại một lần biến hướng chuẩn bị cải biến quy tích thời điểm, cái này chỉ gấu cao giọng gào thét một tiếng. Chấn đắc dạ suy tuyết màng thai có đau một chút đau nhức, hơn nữa giơ lên chính mình chân trước, đối với dạ suy tuyết phương hướng vô ra. Chỉ nghe bành một thanh âm vang lên, dạ suy tuyết thân thể lập tức biến thành sương mù, cũng thay thế thì còn lại là một cái cọc gỗ, thế thân thuật. Mắt thấy sử dụng thế thân thuật tránh thoát cọc gỗ rõ ràng bị cái con kia cầu đập nhào nhuyễn, dạ suy tuyết cũng cảm thấy một điểm áp lực. Ngàn bạn không thể để cho cái con kia gấu đụng phải chính mình, bằng không cái mạng nhỏ của ta đã có thể giao cho đến nơi đây rồi. Mặc dù có trả cơ dạ có thể giảm sóc công kích của đối phương, nhưng là dạ suy tuyết vẫn cảm giác mình không tốt mạo hiểm thì tốt hơn. Lần nữa đem trả cờ dạ phụ tại trên chân của mình, dạ suy tuyết cảm giác tựu như chính mình bình thường huấn luyện đồng dạng, chính mình đạt đến chính mình cao nhất tốc độ. Đã đến gấu trước người, cái con kia gấu lần nữa giơ lên chính mình chân trước chuẩn bị chụp về phía dạ suy tuyết thời điểm, ai biết dạ suy tuyết đột nhiên nhảy lấy đà, lại để cho gấu công kích thất bại. Trải qua ngắn ngủi quan sát, dạ suy tuyết phát hiện cái này chỉ gấu mỗi lần công kích thời điểm đều tận toàn lực của mình, cho nên vừa rồi tại công kích thời điểm chân trước hung hăng đập lên, lại để cho thân thể của nó đã mất đi ngắn ngủi cân đối. Mà ở dạ suy tuyết trong đầu, đã xuất hiện một cái tín hiệu, cái kia chính là cơ hội tốt. Nhảy lên đồng thời, dạ suy tuyết đem mình trả cờ dạ bám vào khổ vô thượng, trong lòng nghĩ lấy càng mỏng, càng sắc bén. Trả cờ dạ bám vào khổ vô thượng, thời gian dần trôi qua xuất hiện hào quang, Tuy nhiên phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa dạ suy tuyết còn không có hoàn toàn luyện thành, nhưng là đối phó cái này chỉ gấu, hiển nhiên là vậy là đủ rồi. Nhảy lên về sau phụ bên trên trả cờ dạ chỉ là chuyện trong nháy mắt nhì, một giây sau dạ suy tuyết băng ra khổ cho của mình không, đối với gấu mắt trái. Bởi vì ngắn ngủi mất đi cân đối, căn bản cũng không có biện pháp né tránh dạ suy tuyết công kích, phốc một tiếng, dạ suy tuyết khổ không sọ xuyên qua gấu mắt trái, thậm chí còn không có dừng lại trực tiếp xuyên thấu gấu đầu, lính tại này chỉ gấu sau lưng trên cây. Mà cái con kia gấu cũng lên tiếng ngã xuống đất, hào không một tiếng động. Theo trên cây cầm xuống khổ cho của mình không, dạ suy tuyết thở dài, đối với gấu thi thể nói ra vốn muốn bắt người thí nghiệm thoáng một phát thực lực của mình, không nghĩ tới ngươi đối với uy hiếp của ta quá lớn, như vậy không có ý tứ, chỉ có trước hết giết ngươi rồi. Thực lực mạnh như thế nào vấn đề, xem ra muốn về sau còn thí nghiệm rồi. Bất quá cái này cũng không có lại để cho dạ suy tuyết cảm thấy khó chịu, ngược lại phi thường vui mừng. Nhìn thấy gấu huyết, dạ suy tuyết cũng không có e ngại, tuy nhiên giết nhân hòa giết động vật là hai chủng vấn đề, nhưng là theo chính mình biểu hiện tỉnh táo đến xem, chính mình hay vẫn là thích ứng cái thế giới này đấy. Hơn nữa đánh chết cái này chỉ gấu về sau, lấy được không chỉ là hai ngày đồ ăn, càng có thể đem gấu ra lột bỏ đến, làm thành một kiện không sai biệt lắm che thể đồ vật, lại để cho dạ suy tuyết vẫn tương đối vui vẻ, lần này thu hoạch rất lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 10, con đường cuối cùng. Cập nhật lúc 2011 8:15-12:53:02 số lượng từ 2644 dạ suy tuyết cảm giác được không ổn cũng không phải bởi vì sợ chính mình đánh không qua đối phương chết ở chỗ này, nhiều lần cùng manh thu solo, lại để cho hiện tại dạ suy tuyết đã tìm được một ít tin tưởng. Dạ suy tuyết sợ chính là đối phương nị dạ thế lực sau lưng, như nếu như đối phương là một cái lang thang nị dạ khá tốt, vạn nhất là cái nào đại nhẫn thôn nị dạ, đêm đó suy tuyết về sau lộ có thể cũng có chút khó đi nha. Nếu như vạn nhất là năm đại nhẫn thôn nị dạ, vậy lần này ta đã có thể đào lên. Ý nghĩ này cũng chỉ là tại dạ suy tuyết trong đầu dừng lại trong nháy mắt, một giây sau dạ suy tuyết tựu khôi phục bình tĩnh. Dù sao cái này là lần đầu tiên đối chiến nị dạ, dạ suy tuyết có thể một chút cũng không dám kinh thường, một cái chủ quan tựu có thể làm cho mình đầu thân trô khác biệt. Ôm đánh đòn phủ đầu nghĩ cách, dạ suy tuyết thủ bắt đầu trước công kích, lại để cho khổ vô phong lợi một mặt quay về phía mình lần thứ nhất cùng nị dạ chiến đấu đối thủ, lợi dụng tốc độ của mình lập tức bộc phát, dạ suy tuyết đã đi tới đối phương trước người. Một cái đơn giản hơn nữa chí mạng cắt thiết hầu, dạ suy tuyết lợi dụng trong tay mình duy nhất vũ khí, đã phát động ra công kích của mình. Bởi vì dạ suy tuyết đột nhiên bộc phát, đối phương rõ ràng không có chơi ứng tới, hơn nữa bởi vì kinh nghiệm chưa đủ trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Hơn nữa dạ suy tuyết khổ không khoảng cách cổ họng của đối phương đã càng ngày càng gần, người nọ càng là cảm thấy tử thần đã đi tới bên cạnh của mình, muốn né tránh dạ suy tuyết công kích, bất quá hết thảy đều là phí công. Bị bị. Trong miệng nhàn nhạt nói ra cái từ này, dạ suy tuyết khổ không đã cắt đã đến cổ họng của đối phương. Nhưng là cũng không có trong tưởng tượng cái chủng loại kia huyết dịch tán phát ra cảm giác, dạ suy tuyết chứng kiến chính mình công kích đối tượng rõ ràng bành một tiếng biến thành gỗ. Thế thân thuật. Trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ một tiếng, dạ suy tuyết mã bên trên xoay người một cái, đồng thời nhảy lên, hai chân bay lên không giẫm nát trên mặt gỗ, lại để cho chính mình lập tức đến một cái biến hướng, né tránh đối phương sắp công kích. Quả nhiên, tại dạ suy tuyết mượn cọc gỗ nhảy đến khắc một thân cây thời điểm, dạ suy tuyết mượn lực chính là cái kia cọc gỗ đã tràn đầy trong tay kiếm, hiển nhiên đối phương tính toán đã đến dạ suy tuyết công kích, hơn nữa muốn một lần hành động đánh chết dạ suy tuyết. Một kích không trúng, dạ suy tuyết liên tục nhảy mấy cái, sau đó lập tức che giấu thân ảnh của mình không làm cho đối phương phát hiện, hơn nữa sử dụng ra cái gọi là ẩn nặc thuật, tận lực che giấu thân hình của mình. Mà lúc này dạ suy tuyết đối thủ cũng ẩn tàng, không dám để cho chính mình tái xuất hiện một lần sai lầm, bởi vì hắn đã phát hiện dạ suy tuyết thực lực có lẽ cùng chính mình trả cơ dạ, hơn nữa quan sát năng lực so sánh xuất sắc. Đáng giận, thật không nghĩ tới chính mình một lần sai lầm lại có thể biết đụng phải một gã nị dạ. Dạ suy tuyết vẫn còn trong đầu còn đang suy nghĩ lấy chính mình sai lầm, bất quá loại này tự trách lập tức tiểu biến thành vui sướng, bất quá đụng phải một cái nị dạ cũng tốt, theo hắn ném ra tay ở bên trong kiếm đến xem có lẽ hắn nhẫn cụ trong bọc có rất nhiều thứ tốt, hơn nữa có thể nghiệm chứng thoáng một phát thực lực của mình, phi thường bất quá. Nghĩ đến, dạ suy tuyết lẻ lười liếm lấy thoáng một phát trong tay mình khổ vô phong lợi một mặt. Dạ suy tuyết cũng không có thay đổi thái đến dùng khổ không cắt mất đầu lưỡi của mình, mà là vì dưới sự hưng phấn ý thức làm ra động tác, biểu đạt mình bây giờ tình cảm, cái kia chính là khát máu, hiện tại dạ suy tuyết cần dùng đối phương tánh mạng đến lại để cho chính mình có được thêm nữa. Sống sót tiền vốn, hơn nữa để chứng minh thực lực của mình. Dạ suy tuyết đem đối phương đảm đương làm đá thử vàng, còn đối với phương bây giờ không phải là nghĩ như vậy. Dạ suy tuyết lúc này đối thủ đồng dạng giấu ở trong rừng cây, bất quá tại đây tên nỉ dạ trong nội tâm hơn nữa là e ngại. Người nọ tuổi trẻ đại khái cũng chỉ có 10 tuổi tả hữu, là một gã hạ nhẫn. Trong rừng rậm, hắn cùng với đồng bạn lạc đường rồi, hơn nữa nhị dạ thế giới hiện tại đang đứng ở dung chuyển thời kỳ, người nọ cũng không nghĩ tới cùng đồng bạn lạc đường về sau gặp được nhị dạ truy kích. Tuy nhiên tốt nghiệp đã thật lâu, trải qua một ít tôi luyện, nhưng là người nọ trong nội tâm còn tràn đầy e ngại. Dù sao cái thế giới này là giết cùng bị giết thế giới, hắn có thể không muốn bởi vì ở chỗ này chiến đấu mà đụng phải địa phương cao thủ. Căn cứ tốc chiến tốc thắng trong nội tâm, người nọ rõ ràng đầu tiên bại lộ vị trí của mình. Như vậy dạ suy tuyết thập phần cao hứng, dù sao thực lực của hai bên không sai biệt lắm, nếu như đều ẩn tàng lợi mà nói, đối với hiện tại dạ suy tuyết có thể không có bất kỳ ưu thế. Lộ ra bản thân thân ảnh lập tức, dạ suy tuyết tiểu lợi dụng phong thuộc tính trả cờ dạ đuổi theo, tuy nhiên sớm bạo lộ thân ảnh của mình đối với chính mình có chút bất lợi, bất quá trải qua vừa rồi trong nháy mắt chiến đấu lại để cho dạ suy tuyết đã biết, thực lực của đối phương có lẽ cùng chính mình không sai biệt lắm. Lập tức hai người tiểu giao phong lại với nhau, chỉ nghe trong rừng rậm bành bành âm thanh không ngừng, ngắn ngủn vài phút nội, hai người đã giao phong 20 hiệp. Đối phương hiển nhiên muốn lập tức giải quyết chiến đấu, không cho địch nhân phát hiện hành tích của mình, bất quá Dạ Suy Tuyết hiển nhiên muốn so với đối phương tưởng tượng khó chơi rất nhiều. Mỗi lần công kích đối phương đều công kích Dạ Suy Tuyết chỗ hiểm, bất quá đều bị Dạ Suy Tuyết dùng trong tay mình khổ không ngăn trở. Dạ Suy Tuyết mấy lần đều có thể chứng kiến hỏa hoa văng khắp nơi chẳng diện, đó là khổ không cùng khổ không tầm đó va chạm chỗ sinh ra hỏa hoa. Mấy lần giao phong xuống, Dạ Suy Tuyết có thể nói là có chút có hại chịu thiệt. Dù sao đối phương nếu so với Dạ Suy Tuyết lớn hơn nhiều, chỗ ở bên trong khí lực bên trên muốn lớn hơn một chút, mỗi lần giao phong Dạ Suy Tuyết cũng cảm giác mình có chút đem cầm không được khổ cho của mình không, chỗ đó khổ không tầm đó va chạm sinh ra lực lượng lại để cho Dạ Suy Tuyết có chút không chịu được nổi. Nếu không có phong thuộc tính trả cờ dạ đến tiết lực, Dạ Suy Tuyết thậm chí đã đem cầm không được khổ cho của mình không. Lần nữa rằng có mấy cái hiệp, hai người cũng không hẹn sau này nhảy một bước. Lúc này song mặt trên mặt đều chảy ra rất nhiều vết mồ hôi, hiển nhiên song phương chiến đấu đối với thể lực tiêu hao thập phần cực lớn, Dạ Suy Tuyết lui về sau một bước về sau, phát hiện mình đối diện đối thủ cũng cùng tình huống của mình không sai biệt lắm, càng là đã có đánh chết đối phương tin tưởng. Xem ra đối phương không sai biệt lắm cũng chỉ là một cái hạ nhẫn mà thôi, hơn nữa hai ta đích thực lực đều không sai biệt lắm, tiếp tục như vậy có lẽ hay vẫn là lại thắng lợi khả năng đấy. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời, đã chế đã đặt xong kế hoạch tác chiến. Đồng thời nhìn nhìn trong tay rõ ràng xuất hiện vết rách khổ không, tràn đầy bất đắc dĩ, xem ra khổ cho của ta không cũng đến tánh mạng cuối cùng rồi, trong lòng nghĩ lấy những này, Dạ Suy Tuyết càng là nhìn về phía đối phương, trong nội tâm đối với thắng lợi khát vọng càng lớn một ít. Chỉ có giết đối phương, ta mới có thể có đầy đủ vật tư. Dạ Suy Tuyết hiện tại đã hoàn toàn đem đối phương trở thành chính mình con mồi, hơn nữa tràn đầy tham lam nhìn về phía trong tay đối phương khổ không. Đối phương hiển nhiên không có Dạ Suy Tuyết như vậy có nhiệt tình, đối với mình cùng mình đồng bạn lạc đường tràn đầy tự trách, chống lại Dạ Suy Tuyết cái kia tham lam ánh mắt, càng là có chút ủ rũ. Không nghĩ tới ta bình thường rèn luyện còn chưa đủ khắc khổ, người này rõ ràng so với ta nhỏ hơn rất nhiều, nhưng lại có thể cùng ta chiến đấu lâu như vậy, cái kia trong lòng người đây là tràn đầy đắng chắc thầm nghĩ, thực có lẽ rất lão sư bọn hắn lời mà nói, bình thường thiếu chơi một ít, nhiều tu luyện một ít, bằng không có lẽ ta có thể lập tức miểu sát đối phương. Dạ Suy Tuyết cũng không biết đối phương vì cái gì đắng chắc lời, nhưng là Dạ Suy Tuyết rõ ràng cảm giác được đối phương ngây người rồi. Rõ ràng trong chiến đấu ngây người, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào đấy. Trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ một tiếng, Dạ Suy Tuyết lập tức buộc phát chính mình trả cờ dạ xuống tới, phải tay nắm chặt khổ không, cắt như cổ họng của đối phương. Người nọ tại ngây người trong nháy mắt cũng cảm giác đối phương công đi lên, trong nội tâm tràn đầy hối hận đồng thời, đã không cách nào tránh khỏi cùng đối phương chính diện va chạm, hai tay bắt lấy khổ cho của mình không, đơn giản chỉ cần tiếp nhận Dạ Suy Tuyết một kích này. Cảm giác vui sướng mình đã theo tử vong trong chạy trốn ra ngoài, tên tiên nhị dạ trên mặt vui sướng chi tình còn không có có tiêu tán thời điểm, cực lớn đau đớn lại để cho hắn đã vô lực suy nghĩ tiếp những việc khác, con mắt tối sầm, nên cái gì cũng không biết rồi. Nguyên lai tiểu tại thời điểm chiến đấu, Dạ Suy Tuyết phát hiện đối phương rõ ràng dùng hai tay đến cầm chặt khổ không, đây là một cái tai hại. Mà Dạ Suy Tuyết một tay dùng khổ không, rõ ràng có thể đang cùng đối phương chính diện va chạm thời điểm, tay trái lại làm những thứ gì? Cái này là Dạ Suy Tuyết trong nội tâm nghĩ đến kế hoạch tác chiến, đang cùng đối phương liều mạng một cái đồng thời, tay trái rút ra bản thân đựng tại sau lưng bằng gỗ thái đao, phủ bên trên chính mình còn sót lại trả cờ dạ, hung hăng bổ về phía đầu của đối phương. Một kích này Dạ Suy Tuyết cũng là cắn xé nhau một kích, như nếu như đối phương tránh qua, tránh né, hoặc là công kích của mình không có hiệu quả, chết như vậy vong đúng là chính mình. Bất quá Dạ Suy Tuyết thành công rồi, nhìn đối phương chậm rãi ngã xuống, Dạ Suy Tuyết cũng co quắp ngồi trên mặt đất. Lúc này đây chiến đấu tiêu hao Dạ Suy Tuyết quá nhiều trả cờ dạ, còn có thể lực, Dạ Suy Tuyết hiện tại tiểu liền đứng lên khí lực đều đã không có. Vừa lúc đó, Dạ Suy Tuyết đã nghe được ba bà thanh âm. Đó lấy, một thanh âm khác truyền vào trong thai của mình, thật sự là đặc sắc chiến đấu a. Nghe một tiếng này tán thưởng, Dạ Suy Tuyết cũng không có tâm tư cao hứng, rõ ràng còn có người. Liền chiến lên khí lực đều không có Dạ Suy Tuyết, đã cảm giác được tử thần tiến đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 13, đến cập nhật lúc 2011-8-15-2008 số lượng từ 2466 hiển nhiên thủy môn truy kích vị này không biết tên nhị dạ có lẽ cũng đuổi đến không ít đường, trải qua 2 ngày đường xá, Dạ Suy Tuyết mới biết được mình đã bước chân vào một diệp nơi trú quân phạm vi. Đương nhiên, đây cũng là thủy môn nói cho Dạ Suy Tuyết, bằng không Dạ Suy Tuyết còn có thể cho rằng cần đuổi vài ngày lộ mới có thể đến một diệp nơi trú quân. 2 ngày thời gian Dạ Suy Tuyết cũng không có bổ phí, thủy môn giao cho Dạ Suy Tuyết rất nhiều trụ cột đồ vật, ví dụ như thế nào sử dụng trả cờ dạ một ít tiểu thao tác. Cùng Dạ Suy Tuyết nghĩ không sai, trả cờ dạ không chỉ là tại công kích hữu dụng đồ, tại phòng ngự bên trên từng cái nỉ dạ cũng có được chính mình một ít tâm đắc. Thủy môn học tập những vật này đương nhiên là từ ba nhẫn một trong cùng quỷ dị dị dạ chỗ đó học tập đến, cho nên nếu so với Dạ Suy Tuyết chính mình nghĩ ra được những cái kia không biết muốn tinh diệu bao nhiêu. Mà Dạ Suy Tuyết cũng biết, loại này đơn giản kỹ xảo chỉ sợ không chỉ là so với chính mình nghĩ ra được cao hơn mình rất nhiều, mà ngay cả thượng nhẫn nỉ dạ chỗ hội trả cờ dạ phòng ngự kỹ xảo đều so ra kém thủy môn tự nói với mình bộ này. Phải biết rằng bộ này kỹ xảo là ai sử dụng, đó là nhị dạ giới tiếng tăm lừng lây ba nhẫn một trong sử dụng phòng ngự kỹ xảo, tại nơi này giết chóc thế giới, Dạ Suy Tuyết biết rõ mưu lợi là không thể nào lấy được cái gì uy danh, chỉ có thực lực chân chính mới có thể bị cái thế giới này thừa nhận. Nổi danh phía dưới, Dạ Suy Tuyết như thế nào hội hoài nghi thủy môn tự nói với mình những kỹ xảo này đâu này. Không chỉ là trả cờ dạ một ít tiểu hữu ích, thiết thực, thủy môn còn nói cho Dạ Suy Tuyết một ít đối với khổ không cách dùng, nguyên nhân là thủy môn ở đằng kia lần chạm mặt thời điểm phát hiện, Dạ Suy Tuyết nắm khổ không phương pháp có chút không đúng. Khổ không sử dụng cũng không phải trực tiếp cầm chặt đằng sau bắt tay mà thôi, thủy môn giáo dạ suy tuyết thời điểm là nói như vậy, cao thủ chân chính khả năng dùng khổ không phương pháp rất tùy ý, dù sao cái kia là mình quen thuộc đồng bọn. Giống chúng ta như vậy hạ nhẫn, tốt nhất là đem ngón tay cái ngả vào đằng sau trong vòng, sau đó nắm ở khổ không. Nói xong, thủy môn một bên chạy đi còn một bên lấy ra khổ cho của mình không làm mẫu vi dạ suy tuyết xem. Mà dạ suy tuyết cũng học thủy môn phương pháp thử một chút, mặc dù không có trải qua thực chiến, nhưng là dạ suy tuyết rõ ràng cảm giác như vậy nắm khổ vô năng lại để cho khổ không không dễ dàng rời tay. Ví dụ như gặp một cái khí lực lớn hơn mình ní dạ, không đến mức tại cứng đối cứng thời điểm, lại để cho trong tay khổ không bởi vì sức lực lớn mà rời tay. Trên đường đi, dạ suy tuyết như bọn biển đồng dạng hấp thu lấy thủy môn trên người đơn giản một chút, nhưng là phi thường thực dụng thưởng thức, còn có một chút phong thuộc tính trả cờ dạ sử dụng kỹ xảo. Đối với thủy môn vô tư kính dâng, dạ suy tuyết đều không biết mình làm như thế nào báo đáp, chỉ có thể trong lòng mình mặc niệm, muốn hảo hảo bảo hộ thủy môn, coi như là tại ngày sau cùng cửu vĩ tác chiến ở bên trong, dạ suy tuyết cũng không hy vọng chính mình bằng hữu tốt nhất chết đi, cho dù cải biến chính mình biết rõ nội dung cốt truyện, dạ suy tuyết cũng không muốn mất đi bằng hữu của mình. Kỳ thật tại dạ suy tuyết đã biết lúc này cũng không phải hòa ảnh nội dung cốt truyện thời điểm, dạ suy tuyết đã biết rõ, chính mình tiếp trước biết rõ đồ vật cơ hồ đều là vô dụng đấy. Mượn hòa ảnh nội dung cốt truyện mà nói à, biết rõ về sau một diệp nhất định sẽ đạt được nhị dạ đại chiến thắng lợi, chẳng lẽ dạ suy tuyết tiểu không tu luyện đến sao? Một diệp là hội lấy được thắng lợi, nhưng là dạ suy tuyết có thể không biết mình có thể hay không chết, trừ phi là buông tha cho nhị dạ cái nghề nghiệp này, tại một diệp trong thôn hảo hảo sinh hoạt mới có thể hội sống sót, hơn nữa chỉ là khả năng mà thôi, cũng không phải 100%. Ai biết có thể hay không có nhị dạ đến đánh lén một diệp thôn, ai biết những cái kia nhị dạ có thể hay không giết chết một diệp bình dân đâu này? Phải biết rằng bây giờ là thời kỳ chiến tranh, những thôn khác tử nhị dạ nhưng mà cái gì công việc đều làm được, không có làm không được, chỉ có không thể tưởng được. Còn có tiểu là những cái kia hỏa ảnh nội dung cốt truyện đều là tại hơn 10, thậm chí cần 20 mấy năm thời gian mới sẽ phát sinh đấy. Dạ suy tuyết cũng không biết bởi vì đã có chính mình chỉ tiểu hồ điệp tương lai sẽ như thế nào, thậm chí hiểu có thể hay không sớm xuất động, cho nên dạ suy tuyết thật không nghĩ lấy mình không thể làm cái gì, chỉ là có một cái vì về sau nội dung cốt truyện cái này buồn cười lý do. Bất quá tại dạ suy tuyết xem ra, chính mình xuyên biệt tới tốt lắm chỗ hay vẫn là quá nhiều tại chỗ hỏng, dù sao mình người quen biết vật tính cách nhà, nhưng lại biết rõ một ít không muốn người biết tình báo, cái này lại để cho dạ suy tuyết tiểu thập phần thấy đủ rồi. Thủy môn thực lực có thể nói hoàn toàn có thể đảm nhiệm trung nhẫn, cho nên dạy bảo một cái dạ suy tuyết như vậy sức xẻo hạ nhẫn thật sự là dư xài rồi. Dạ suy tuyết tại hấp thu thủy môn giáo cho mình một ít thưởng thức cùng một ít kỹ xảo đồng thời, thực lực đã ở phát sinh cải biến, chỉ có điều tại dạ suy tuyết nghĩ đến, những này gia tăng thực lực còn xa xa không đủ đây này. Tại thủy môn bên cạnh dạ suy tuyết xem thủy môn lúc này đang tại kết ấn, tuy nhiên là làm gì dạ suy tuyết không biết, nhưng là thói quen dạ suy tuyết cũng nhớ kỹ thủy môn kết ấn trình tự. Tại cảm giác được thủy môn trả cờ ra một hồi chấn động về sau, tầm đó thủy môn quay đầu hướng dạ suy tuyết nói ra đi thôi, suy tuyết, chúng ta có thể tiến vào nơi trú quân rồi, bất quá còn muốn tiếp nhận kiểm tra. Nói xong, thủy môn cho dạ suy tuyết đả liệu nhất cá nhãn sắc, dạ suy tuyết ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên tại trước mặt của mình xuất hiện hai gã nị dạ. Cái này hai gã nị dạ mặt không biểu tình, hiển nhiên tại đây chiến loạn thời kỳ lại để cho mọi người chết lặng, tại chiến trường bên trong đích nị dạ tiểu là giết chóc máy móc. Đã tiếp nhận nghiêm khắc sau khi kiểm tra, dạ suy tuyết mới bị thủy môn dẫn vào nơi trú quân. Tuy nhiên dạ suy tuyết thập phần rất hiếu kỳ muốn hảo hảo quan sát một diệp nơi trú quân, nhưng là vì tránh cho một ít không tất yếu hiểu lầm, dạ suy tuyết hay vẫn là túi đầu cùng thủy môn cùng đi. Thủy môn gặp dạ suy tuyết túi đầu đi đường, cảm thấy có chút buồn cười đồng thời lại không khỏi thầm than dạ suy tuyết thành thục, hắn cũng biết dạ suy tuyết có lẽ thập phần khẩn trương, tất bất quá dù sao tiến nhập địa bàn của mình, thủy môn cũng không muốn dạ suy tuyết như thế câu thúc, dù sao lấy sau dạ suy tuyết cũng sẽ là một diệp nhị dạ nha. Quay đầu lại vỗ một cái dạ suy tuyết bả vai, dạ suy tuyết ngẩng đầu lên nhìn về phía đang tại hướng chính mình mỉm cười thủy môn, chỉ nghe thủy môn nói ra không có gì suy tuyết, nói xong chỉ bốn phía lều vải, ngươi về sau cũng sẽ là chúng ta một diệp nhị dạ, không cần phải như vậy câu thúc. Về sau chúng ta cũng sẽ là người một nhà, sợ cái gì đâu này. Nói xong, thủy môn tiếp tục mang dạ suy tuyết đi về hướng trướng đồng của mình, mà lúc này dạ suy tuyết cũng biết thủy môn ý tứ, không khỏi cùng thủy môn dỗi danh trò chuyện. Nói thí dụ như hỏi một chút thủy môn lão sư là ai à, hỏi một chút hiện tại một diệp thế của ta. Bất quá đối với dạ suy tuyết vấn đề, thủy môn có một ít có thể trả lời, có một ít tắc thì là căn bản trả lời không được. Một cái hạ nhẫn mà thôi, cái đó có thể ứng phó được như 10 vạn cái vì cái gì đồng dạng dạ suy tuyết đây này. Có chút thời điểm thủy môn cũng cảm giác mình biết đến quá ít, bất quá thủy môn nghĩ lại, xem ra hay vẫn là dạ suy tuyết tò mò quá mạnh mẽ. Hai người đi một hồi đã đến một cái thật lớn lều vải trước, tại sao phải nói thật lớn đây này? Dạ suy tuyết quan sát đến cái này bán kính tối thiểu nhất 5-6 mét lều vải, nhìn lại những cái này bán kính chỉ có nửa mét lều vải, không khỏi nuốt nổ nước miếng, thủy môn, cái này là ngươi ở lều vải sao? Nói xong, còn khoa trương khoa tay múa chân thoáng một phát cái này lều vải lớn nhỏ, lớn như vậy. Thủy môn trên mặt lộ ra đắc ý nhỏ bé, bất quá kế tiếp lại để cho dạ suy tuyết thập phần bất đắc dĩ, đương nhiên. Ngữ điệu thăng lên một tiếng, sau đó đón lấy mới lên tiếng đương nhiên không là của ta lều vải rồi. Nói xong, thủy môn nhìn dạ suy tuyết vẻ mặt bất đắc dĩ, mới cười nói. Ha ha, ta đương nhiên không có tư cách ở lớn như vậy lều vải. Bất quá cái này thế nhưng mà lão sư ta lều vải à, phải biết rằng thầy của ta thế nhưng mà ba nhẫn một trong gì dạ đại nhân à. Nhìn xem thủy môn tự hào thân sắc, dạ suy tuyết đều có điểm hưng phấn. Cái khác tiểu quỷ khả năng không biết ba nhẫn là ai, nhưng là dạ suy tuyết thế nhưng mà biết đến. Bất quá vì quét qua thủy môn hưng, cũng vì lại để cho chính mình càng giống một đứa cô nhi, Dạ Suy Tuyết hay vẫn là tận lực không để cho mình lộ ra thần sắc hưng phấn, mà là nhàn nhạt mà hỏi Dị Dị Dạ đại nhân, thật dài danh tự là ai ạ? Lại nhìn Thủy Môn, nào có vừa rồi đắc ý thần sắc, dùng cái gì để hình dung so sánh tốt đâu này? Băng Điêu a, không biết dùng cái gì có thể cảm tạ mọi người đích hậu ái, phiếu đề cử đã vượt qua ngũ bách. Như vậy lại để cho không trăng tiếp tục bộc phát. Bộc phát. Bộc phát a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 16, ba loại phương pháp cập nhật lúc 2011 8 16 11 giờ 22 phút 29 giây số lượng tử, 2323 dị dị giải dạ đã đi ra, thân vì lần này chiến trường mạnh nhất chiến lược dị dị giải dạ, là không thể nào cùng Dạ Suy Tuyết cùng một chỗ ở chung thời gian quá dài đấy. Hơn nữa dị dị giải dạ cũng thật sự là muốn nhìn một chút Dạ Suy Tuyết tiềm lực đến cùng có bao nhiêu, hơn nữa lần này khảo nghiệm đối với Dạ Suy Tuyết mà nói cũng không phải không thể hoàn thành đấy. Kỳ thật dị dị giải dạ cũng có được chính mình bảng tiểu trường. Dạ Suy Tuyết cho dù không thể hoàn thành lần này tu luyện gì dị dạ cũng rất muốn nhận Dạ Suy Tuyết làm đồ đệ, cái kia cô nhi thân phận còn có kiểu loại yêu nghiệt thiên phú, đều bị lời tiên đoán quấn thân gì dị dạ chỗ nhìn chúng. Hy vọng tiểu tử ngươi có thể cho ta một kinh hỉ a. Đang tại một diệp trong doanh địa văn phòng gì dị dạ trong nội tâm mặc niệm thoáng một phát, sau đó cứ tiếp tục quan sát đến bản đồ quân sự, do đó phán đoán xa nhận đến cùng hội từ chỗ nào công tới, muốn dùng cái dạng gì ứng đối biện pháp. Nguyên lai lúc này lần thứ hai nhị dạ đại chiến đang đứng ở cao trào điệp khởi giai đoạn. Vốn là xa nhận thôn phản bội Minh Ước đến công kích Mục Diệp, sương mù nhận thôn người cũng bất an tại hiện trạng do đó giáp công Mục Diệp, nham nhẫn hỏa vân nhẫn càng không cần phải nói, nhìn chằm chằm quan sát đến Mục Diệp nhất cử nhất động. Tứ đại nhận thôn giống như tâm hữu linh tê, đều chuẩn bị trước tiên đem lần thứ nhất nhị ra đại chiến thắng lợi, hơn nữa thanh danh tại bên ngoài Mục Diệp đầu tiên phá hủy, sau đó lại từng người tự chiến, đến chấm dứt lần này lần thứ hai nhị ra đại chiến. Ai cũng không giống Dạ Suy Tuyết như vậy là kẻ suy biệt, biết rõ Mục Diệp tại lần thứ hai nhị ra đại trong chiến đấu không chỉ có đánh bại tứ đại nhận thôn, hơn nữa xuất hiện càng nhiều nữa ảnh cấp cường giả. Ba nhẫn tiểu là tại lần thứ hai nhị dạ đại trong chiến đấu có thời, theo vừa mới bắt đầu thanh danh tại bên ngoài ba gã thượng nhẫn nhị dạ, cùng vị dị dị dạ, công chúa Sunaker, lệnh quân nọ rồ Simaz, đến bị hiện tại bán thần nửa tảng đều xưng hô bọn họ là ba nhẫn ảnh cấp cường giả. Nói về chuyện chính, đêm lúc này Suy Tuyết chính đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như thế nào đối mặt lúc này khảo nghiệm, kỳ thật cái này khảo nghiệm đối với đã có thể sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa dạ Suy Tuyết mà nói một chút cũng không khó, chỉ cần lại để cho chính mình phong thuộc tính trả cờ dạ tu luyện toàn bộ hoàn thành, đừng nói dưới thác nước một mảnh cái ao nước cắt tới. Coi như là cái này độ cao chỉ vẹn vẹn có hơn 20 m, thác nước đối với Dạ Suy Tuyết mà nói đều không là vấn đề. Nhưng là hiện tại Dạ Suy Tuyết gặp phải nan đề có hai cái, đầu tiên là như thế nào dưới thác nước mặt đứng lại, tại dưới thác nước tu luyện nếu như đều đứng không đến dưới thác nước, vậy cũng tiểu lớn hết sức đầu rồi. Còn có khác một nan đề tiểu là trả cờ dạ vấn đề, hiện tại Dạ Suy Tuyết tuy nhiên trả cờ dạ bên trên có thể cùng một cái hạ nhẫn so sánh với, nhưng là lúc này thân thể hoàn toàn hạn chế trụ Dạ Suy Tuyết phát triển, một cái 4 tuổi nhi đồng thân thể, thế nào mới có thể chế tạo ra càng nhiều nữa trả cờ dạ, lại để cho Dạ Suy Tuyết thập phần đau đầu. Đến cùng phải nên làm như thế nào, thật sự là không có đầu mối a. Dạ Suy Tuyết đứng tại khoảng cách thác nước không xa trên bờ, trong nội tâm cảm thán lấy. Cái lúc này Dạ Suy Tuyết rất muốn gặp Thủy Môn, nhưng là giống như gì Dạ nói cho Thủy Môn cái gì, Dạ Suy Tuyết một mực đều không tìm được Thủy Môn. Xem ra gì Dạ thật sự muốn cho Dạ Suy Tuyết nương tựa theo thiên phú của mình đến giải đáp hắn sinh ra nan đề, đây càng lại để cho Dạ Suy Tuyết cảm giác, từ trước đến nay cũng đối với chính mình cái này khảo nghiệm thành quả thập phần chú ý rất nghiêm túc phân tích thoáng một phát tình huống của mình. Đầu tiên Dạ Suy Tuyết bắt đầu luyện tập làm sao có thể đủ tại trên nước hành động. Đã không có phương pháp tại trong thời gian ngắn lại để cho chính mình trả cờ dạ lượng phát sinh biến hóa, vậy thì tại trong thời gian ngắn lại để cho chính mình trước đối với trả cờ dạ không chế làm ra biến hóa. Như thế nào luyện tập trả cờ dạ lực không chế, thân là kẻ xuyên việt Dạ Suy Tuyết đương nhiên là có lấy phương pháp của mình, leo cây luyện tập như là đã thành công, như vậy kế tiếp đúng là trong truyền thuyết bơi đứng luyện tập. Ngay tại Dạ Suy Tuyết luyện tập lợi dụng trả cờ dạ bơi đứng đồng thời, Dạ Suy Tuyết không biết tại cách đó không xa Thủy Môn đang tại quan sát đến tu luyện của mình, quả nhiên không hổ là bị ta trở thành thiên tài người, Thủy Môn trong nội tâm thầm nghĩ. Rõ ràng chính mình có thể lục lọi ra đối với trả cờ dạ lực khống chế tu luyện, tiểu tử này thiên phú quả nhiên không a. Ngay tại Thủy Môn cảm thán Dạ Suy Tuyết kiểu loại yêu nghiệt thiên phú đồng thời, Thủy Môn còn không có quên phân ra một cái ảnh phân thân, đi về phía dị dị dạ báo cáo Dạ Suy Tuyết tình huống. Thời gian tại trong khi tu luyện thường thường qua thập phần nhanh, mỗi ngày Dạ Suy Tuyết đều đang luyện tập bơi đứng, thậm chí luyện tập nếu như tại dưới thác nước đứng thẳng. Địa cầu dân thể là đáng sợ, nhưng là cái này có thể tu luyện trả cờ dạ thế giới người cũng là đáng sợ đấy. Bọn hắn có thể rất nhanh khôi phục thân thể của mình, có thể làm cho mình khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Hơn nữa thân thể tố chất nếu so với thế kỷ 21 giới mạnh hơn rất nhiều nữa. Bất chi bất giác đã qua 3 ngày, Thủy Môn lúc này đang tại như gì giải dạ báo cáo Dạ Suy Tuyết tu luyện tình huống, tại Thủy Môn khoa trương biểu đạt năng lực xuống, quả thực đem Dạ Suy Tuyết tiên phú thần hóa. Nhìn mình trước mắt tiêu tán Thủy Môn ảnh phân thân, dị giải dạ cũng không khỏi có chút cảm thán Dạ Suy Tuyết tiên phú, gần kề 3 ngày thời gian, không chỉ có thể đối với chính mình trả cờ dạ lực khống chế thêm gần một bậc, hoàn thành bơi đứng tu luyện, càng là có thể lợi dụng trả cờ dạ tại dưới thác nước tu luyện, thật sự là một cái không tệ hải tử. Xem ra cho dù hắn thật sự không thể hoàn thành khảo nghiệm của ta, cũng có thể thu hắn làm đồ đệ, nói không chừng hắn tựu là trong truyền thuyết lời tiên đoán chi tử cũng nói không chừng. Chỉ là suy tư một hồi, Dị Dị Dạ tựu đầu nhập vào bận rộn công tác ở bên trong, thời kỳ chiến tranh, ba nhận hay vẫn là rất bận rộn. Nguyên lai ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Dạ Suy Tuyết tựu hoàn thành bơi đứng tu luyện, không chỉ có như thế, tại Dạ Suy Tuyết đối với trả cờ dạ khống chế tăng cường đồng thời, đối với trả cờ dạ tính cách biến hóa lý giải cũng so trước kia nhiều hơn nhiều. Hơn nữa đêm lúc này suy tuyết đã hoàn toàn có thể đủ lại để cho mình ở dưới thác nước đứng thẳng rồi, đó là lợi dụng phong thuộc tính trả cờ dạ lực lượng phòng ngự. Hơn nữa gì dạ đã từng nói cho thủy môn nói cho dạ suy tuyết trả cờ dạ phòng ngự kỹ xảo, lại để cho dạ suy tuyết có thể sử dụng lợi dụng phong thuộc tính trả cờ dạ đến tiết lực, do đó lại để cho thác nước trùng kích đến phân tán đến toàn thân của mình, sau đó rèn luyện thân thể của mình, một chút lại để cho thân thể của mình cường tráng xuống dưới, do đó có thể tại dưới thác nước đứng thẳng. Như vậy phương pháp tu luyện lại để cho dạ suy tuyết lấy được chỗ tốt không phải nửa lần hay một lần, đầu tiên có thể luyện tập đối với trả cờ dạ lực khống chế, lại để cho chính mình trả cờ dạ đều bao trùm đến toàn thân của mình, hơn nữa căn cứ từ mình điều động, có thể hoàn mỹ phòng ngự ở thác nước trùng kích đến, do đó đối với trả cờ dạ lực lượng phòng ngự càng thêm tinh thông. Càng là có thể rèn luyện thân thể của mình lại để cho thân thể càng thêm cường tráng, tóm lại tại dưới thác nước như vậy tu luyện chỗ tốt quả thực là rất nhiều nhiều nữa. Coi như là trả cờ dạ hao hết về sau, dạ suy tuyết cũng có thể lập tức bước ra mà ra, đi khôi phục chính mình trả cờ dạ. Hơn nữa dạ suy tuyết cảm giác ngắn ngủn 3 ngày luyện tập, vốn đã hoàn toàn bão hòa trả cờ dạ rõ ràng có tăng trưởng dấu hiệu, cái này lại để cho dạ suy tuyết hết sức cao hứng đồng thời, cũng hết sức kinh ngạc. Xem ra dưới thác nước thật sự là một người tu luyện bảo địa, chắc không được nhiều như vậy võ lâm cao thủ đều ưa thích tại dưới thác nước tu luyện. Đêm lúc này suy tuyết đã hoàn toàn quên từ trước đến nay cũng đối với khảo nghiệm của mình, đã hoàn toàn dung nhập đến trong khi tu luyện thực lực một chút tăng lên trong khoái cảm rồi. Đúng rồi, ta tới nơi này hình như là đã tiếp nhận khảo nghiệm đấy. Đột nhiên nghĩ đến từ trước đến nay cũng đối với khảo nghiệm của mình, dạ suy tuyết không khỏi cả kinh, tiểu ngay cả mình trả cờ dạ đều không có khống chế tốt, bị xung kích mà ở dưới thác nước chi thủy trực tiếp liền xông ra ngoài. Đống chốc bị sóng nước phát đã đến trên bờ, dạ suy tuyết không khỏi ảo não mình ở lúc tu luyện phân thần. Rất nhanh khôi phục dường như mình trả cờ dạ, tại khôi phục chính mình trả cờ dạ thời điểm, dạ suy tuyết cũng đang tự hỏi mình ở như thế nào thông qua gì dễ dạ của thi. Chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, cảm giác trả cờ dạ đã khôi phục đã đến chính mình đỉnh phong trạng thái. Dạ suy tuyết đã nghĩ tới ba loại có thể thông qua gì dễ dạ khảo nghiệm phương pháp, bất quá dạ suy tuyết suy nghĩ, có lẽ chọn lựa loại nào phương pháp đến thông qua gì dễ dạ khảo nghiệm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 19, bái sư cập nhật lúc 2011 8 17 4 giờ 29 phút 7 giây số lượng từ 2799 thời gian tại một người chuyên tâm thời điểm tổng là có thể qua vô cùng nhanh, 1 tháng 30 ngày cơ hội là trong chớp mắt đã trôi qua rồi. Mỗi ngày đều tại kiên trì tu luyện, ngẫu nhiên sẽ cùng thủy môn tâm sự, ăn bữa cơm thậm chí là xóa thử một chút. Dạ suy tuyết cứ như vậy phong phú trải qua chính mình mỗi một ngày, biết có một ngày, dạ suy tuyết đã tìm được thủy môn, lại để cho thủy môn dẫn đầu chính mình đi tìm gì dễ dạ. Dù sao còn chưa trở thành gì dễ dạ đồ đệ, dạ suy tuyết tại gặp gì dễ dạ thời điểm luôn cần thủy môn dẫn đầu đấy. Thủy môn tại dẫn đầu dạ suy tuyết đi về hướng gì dễ dạ lều vài thời điểm, trong nội tâm cũng đầy là chờ mong. Thân là gì dễ dạ đệ tử, thủy môn đương nhiên biết rõ gì dễ dạ đối với dạ suy tuyết khảo nghiệm, cho nên hiện tại thủy môn rất muốn biết dạ suy tuyết rốt cuộc là như thế nào làm được bổ ra nước ao đấy. Trên đường đi thủy môn không có cùng dạ suy tuyết nói chuyện, mà dạ suy tuyết cũng là cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Thẳng đến trên đường đụng phải dị dị dạ, thủy môn cùng dạ suy tuyết mới cung kính hướng dị dị dạ vấn an. Mà dị dị dạ cũng hết sức kỳ quái hai người làm cái gì vậy, thủy môn, ngươi cùng suy tuyết đây là muốn đi làm gì? Đụng phải hai người dị dị dạ thập phần kỳ quái, cái này trong doanh địa tu luyện cùng nhân đến cùng muốn, phải biết rằng hai người ngoại trừ tu luyện tiểu là tu luyện, có thể nói là một diệp trong doanh địa nhất chăm chỉ người rồi. Sư phó, suy tuyết nói hắn đã có thể bổ ra cái ao nước nữa rồi. Thủy môn nuốt đầu của mình cười đối với dị dị dạ nói ra đồng thời, còn dùng tay khuỵu tay thọt dạ suy tuyết. Tại thủy môn nói xong đồng thời, dạ suy tuyết cũng nói tiếp nói. Là, dị dị dạ đại nhân, ta đã có thể bổ ra nước ao rồi, bây giờ là lại để cho dị dị dạ đại nhân tới khảo thi giáo hạ chính mình. Mặc dù có một chút giật mình dạ suy tuyết vẹn vẹn dùng một tháng liền nghĩ đến chính mình cho hắn năn đề, nhưng là dị dị dạ cũng không có vội vã nhìn dạ suy tuyết thành quả, bởi vì có một kiện khác sự tình, dị dị dạ muốn hỏi dạ suy tuyết. Suy tuyết, kỳ thật cho dù ngươi không có thông qua lần này khảo nghiệm, ta cũng hy vọng ngươi có thể làm đồ đệ của ta. Nghe được dị dị dạ lời mà nói, rõ ràng cảm giác mình là nằm mơ, dạ suy tuyết vốn là nhéo nhéo khuôn mặt của mình, sau đó lại dùng sức nhéo nhéo thủy môn mặt. Thủy môn bất đắc dĩ chụp được dạ suy tuyết tay, ngươi làm gì? Thủy môn ngữ khí lộ ra có chút bất đắc dĩ, rõ ràng dạ suy tuyết là niết đau hắn rồi, cảm giác mình có phải là nằm mơ hay không niết chính mình thì tốt rồi, làm gì vậy còn muốn niết ta? Thủy môn bất đắc dĩ phẫn nộ đổi lấy nhưng lại dạ suy tuyết một câu nhàn nhạt niết chính mình nào dám dùng sức một câu như vậy lời nói. Cái này lại để cho thủy môn hết sức tức giận, mắt thấy lấy hai tên đồ đệ của mình cũng sắp đánh đi lên, dị dị dạ mới xen vào nói cục đầu tiên ho khan một tiếng lại để cho hai người biết rõ sự hiện hữu của mình, sau đó mới tiếp tục nói dạ suy tuyết, chẳng lẽ ngươi không muốn bái ta làm thầy sao? Nghe dị dị dạ nói như vậy, dạ suy tuyết còn không biết làm sao bây giờ, vậy thì bạch tại thế kỷ 21 lên nhiều năm như vậy học được. Lập tức quỳ xuống, dập đầu ba cái, dạ suy tuyết cung kính đối với dị dị dạ nói ra bái kiến sư phó. Dị dị dạ dùng tay hư giúp đỡ thoáng một phát, sau đó thủy môn mới đem dạ suy tuyết phục, đối với dạ suy tuyết nói ra suy tuyết, về sau chúng ta tiểu là sư minh đệ rồi. Nghe được dạ suy tuyết lời mà nói, dạ suy tuyết hơi gật đầu cười, hai người nắm chặt nắm đấm đụng nhau thoáng một phát, tỏ vẻ hai người tình hữu nghị. Dị dị dạ thật cao hứng thấy như vậy một màn, bất quá dị dị dạ hiển nhiên còn có chuyện muốn hỏi dạ suy tuyết, cấp nước môn đả liễu nhất cá nhãn sắc, ý bảo chính mình có việc muốn một mình cùng dạ suy tuyết nói một chút, thủy môn cùng dị dị dạ cáo lui một tiếng, sau đó xông dạ suy tuyết làm một cái mặt quỷ, tiểu tiếp tục tu luyện đi. lại để cho chính mình hưng phấn bái sư đến như vậy đột nhiên, lại để cho Dạ Suy Tuyết có chút không thích ứng. Bất quá rất nhanh Dạ Suy Tuyết tựu lại để cho chính mình bình tĩnh lại, hai cái mắt to nhìn chằm chằm vào Dĩ Dĩ Dạ, muốn biết sư phụ của mình cùng với chính mình nói cái gì đó. Dĩ Dĩ Dạ lại một thủ thế, ý bảo Dạ Suy Tuyết cùng chính mình đi, sau đó Dĩ Dĩ Dạ rất nhanh mang theo Dạ Suy Tuyết đi tới cái kia thác nước trước. Suy Tuyết, ta rất kỳ quái, ngươi là nghĩ như thế nào đến dùng ảnh phân thân tu luyện đấy? Câu nói đầu tiên, thân là sư phó Dĩ Dĩ Dạ cũng rất trực tiếp hỏi Dạ Suy Tuyết, thông qua thời gian dài quan sát Dĩ Dĩ Dạ biết rõ chính mình cái này đồ đệ rất thông minh, không cần phải quanh co lòng vòng mà nói. Sớm đã biết rõ Dĩ Dĩ Dạ hội hỏi mình, Dạ Suy Tuyết đã suy nghĩ thật lâu nên trả lời như thế nào rồi, là như thế này sư phó, ta suy nghĩ đến như thế nào rất nhanh lúc tu luyện, nghĩ tới nếu như có thể có thật thể phân thân như vậy nhẫn thuật, đi ra, hẳn là tốt, như vậy có thể nhanh hơn tu luyện. Mà ở thủy môn sư minh chỗ đó ta đã biết ảnh phân thân cái này nhẫn thuật, nghĩ ra, muốn sư minh giáo đã cho ta. Không nghĩ tới, ảnh phân thân chi thuật rõ ràng tốt như vậy dùng, để cho ta thời gian tu luyện sâu sắc giảm ngắn rất nhiều, bằng không đoán chừng nửa năm sau, ta mới có hiện tại thành quả. Nhẹ gật đầu, nhận đồng Dạ Suy Tuyết nói chuyện, Dĩ Dĩ Dạ mới có hơi nghiêm túc nói kỳ thật thật xin lỗi, Suy Tuyết. Ta đem ngươi loại tu luyện này phương pháp nói cho một diện người. Gặp Dạ Suy Tuyết không có lộ ra phẫn nộ biểu lộ, Dĩ Dĩ Dạ mới biết được nguyên lai Dạ Suy Tuyết tịnh không để ý cái này, sau đó mới tiếp tục nói bất quá rất nhiều người đều đã thất bại. Sử dụng ảnh phân thân chi thuật tu luyện điểm ấy không có khả năng phổ cập, chỉ có một chút đặc thù nhị giả mới có thể sử dụng, mà ta đang thí nghiệm về sau cũng phát hiện, ta cũng chỉ có thể phân một cái ảnh phân thân đến tu luyện, đây đã là cực hạn. Không biết Dĩ Dĩ Dạ rốt cuộc muốn cùng tự ngươi nói cái gì, Dạ Suy Tuyết chỉ là nhẹ gật đầu, tiếp tục nghe Dĩ Dĩ Dạ. Lúc này Dĩ Dĩ Dạ hỏi Suy Tuyết, ngươi có thể phân ra mấy cái ảnh phân thân đến tu luyện? Hai cái, Dạ Suy Tuyết thành thật trả lời nói, hai cái ảnh phân thân là cực hạn của ta, phân ra ba cái ảnh phân thân đến tu luyện lời mà nói, ảnh phân thân biến mất về sau, ta sẽ có thời gian rất lâu chóng mặt mê. Hơn nữa hiệu quả không tốt, cho nên ta tối đa chỉ có thể phân ra hai cái ảnh phân thân tu luyện. Ân, nhẹ gật đầu, Dĩ Dĩ Dạ nhận đồng Dạ Suy Tuyết thuyết pháp. Suy Tuyết, ta sở dĩ thu ngươi làm đồ đệ là vì thiên phú của ngươi thật sự là quá tốt rồi. Không chỉ là đối với thuật sử dụng, ngươi một ít nghĩ cách cũng phi thường tốt. Ta hy vọng ta đem ngươi bồi dưỡng thành một cái một mình đảm đương một phía nhị dạ về sau, ngươi có thể hảo hảo thủ hộ một diệp, ngươi có thể làm được sao? Hoàn toàn không có trải qua cân nhắc, Dạ Suy Tuyết biết rõ cái lúc này mình không thể do dự nửa phần, chém đinh chặt sắt giống như nói vâng, sư phó. Gặp Dạ Suy Tuyết không có nửa điểm do dự, Dĩ Dĩ Dạ cùng Dạ Suy Tuyết nói chuyện cũng dễ dàng rất nhiều, hơn nữa chỉ điểm Dạ Suy Tuyết rất nhiều thứ. Dạ Suy Tuyết cũng không biết, nguyên đến sư phụ của mình là như vậy rất hiểu rõ chính mình, bất quá trong nội tâm khó tránh khỏi có một ít khúc mắc, nguyên lai sư phó một mực đều đang tìm người giám thị ta, mặc dù biết chính mình là từ bên ngoài đến hộ, bất quá Dạ Suy Tuyết hay vẫn là cảm thấy một chút như vậy khó chịu, đương nhiên, những này là không thể tại Dĩ Dĩ Dạ trước mặt biểu hiện ra ngoài đấy. Dĩ Dĩ Dạ dạy bảo rất đơn giản, giáo hết lý luận tri thức lập tức tiểu lại để cho Dạ Suy Tuyết làm quen một chút, sau đó mới tiếp tục dạy bảo. Mà ở ngắn ngủi dạy bảo về sau, coi như Dĩ Dĩ Dạ muốn lúc rời đi, Dạ Suy Tuyết mới bất đắc dĩ nói sư phó, ngươi chẳng lẽ đã quên cái gì sao? Đại đầu Dĩ Dĩ Dạ đương nhiên không biết mình đã quên cái gì, Dạ Suy Tuyết chỉ có thở dài, tiếp tục nói sư phó, ta là tới hướng ngươi bày ra tu luyện của ta thành quả, chẳng lẽ ngươi tiểu không muốn xem sao? Gặp Dạ Suy Tuyết tràn đầy tự tin, Dĩ Dĩ Dạ nhẹ gật đầu, mới lên tiếng được rồi, đã như vậy ngươi tiểu phơi bày một ít tu luyện của ngươi thành quả. Gặp Dĩ Dĩ Dạ đồng ý, Dạ Suy Tuyết cao hứng nhẹ gật đầu, đồng thời đi về hướng thác nước trước cái ao nước. Tại trên bờ lấy ra chính mình bằng gỗ thái đao, nhắm mắt lại. Trong lúc này, Dĩ Dĩ Dạ không có cái giày, Dĩ Dĩ Dạ biết rõ Dạ Suy Tuyết phải cần một khoảng thời gian đến lại để cho lòng của mình yên tĩnh, đồng thời Dĩ Dĩ Dạ cũng cảm thấy chạ cơ dạ chấn động. Mạnh mà mở mắt, Dạ Suy Tuyết hô lớn đoạn thủy lưu. Lam chạm. Chỉ thấy Dạ Suy Tuyết mãnh liệt vung vẩy trong tay bằng gỗ thái đao chém, bằng gỗ thái đao bên trên lập tức phụ lên màu xanh da trời phong thuộc tính chạ cơ dạ, theo Dạ Suy Tuyết thái đao chém xuống, cái kia màu xanh da trời phong thuộc tính chạ cơ dạ coi như sống đồng dạng. Rõ ràng theo đao bắt tay bộ chia một ít điểm hướng lên tụ tập, theo Dạ Suy Tuyết vung vẩy thái đao chém xuống, toàn bộ ngưng tụ tại trên mũi đao. Màn đêm buông xuống Suy Tuyết hoàn toàn chém xuống bằng gỗ thái đao một khắc này, tụ tập tại thái đao mũi đao phong thuộc tính trả cờ dạ rõ ràng trực tiếp bay đi, hơn nữa tạo thành lưỡi dao gió chém về phía thác nước trước cái ao nước. Lại để cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, nương tựa theo Dạ Suy Tuyết đao khí, cái ao nước nước vốn đã tách ra, đã hoàn thành dị giải dạ đối với Dạ Suy Tuyết khảo nghiệm, nhưng là coi như cái ao nước nước sau khi tách ra nếu hợp lúc thức dậy, lưỡi dao gió chạy như bay mà qua. Rõ ràng lại để cho đã muốn khôi phục lại bình tĩnh mặt nước lần nữa nhấc lên gợn sóng. Hơn nữa Dạ Suy Tuyết đã phát ra lưới dao gió tại lần nữa chém ra lưới dao gió về sau rõ ràng không có dừng lại, mà là hướng về thác nước chẳng tới. Vừa lúc đó, Dạ Suy Tuyết cảm giác mình trong cơ thể trả cơ dạ đã không đủ dùng. Không có tiếp tục kiên trì nhận thuật của mình, mà là đình chỉ chuyển vận chính mình trả cơ dạ, cái kia lưới dao gió mới tại một chút tới gần thác nước đồng thời tiêu tán ra. Có chút không vừa ý chính mình một ít, hét lên miệng của mình, Dạ Suy Tuyết mới quay đầu lại nhìn về phía Dĩ Dĩ Dạ, vừa muốn nói cái gì đó thời điểm, Dạ Suy Tuyết rõ ràng thấy được đã hóa đá đâu Dĩ Dĩ Dạ. Hiển nhiên, Dĩ Dĩ Dạ bị chính mình một chiêu này trấn trụ rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 22, làm nhiệm vụ cập nhật lúc 2011/8/1:25:18, số lượng từ 2694 thủy môn, ngươi nói sư phó giao cho nhiệm vụ của chúng ta sẽ là cái gì độ khó? Lần thứ nhất làm nhiệm vụ Dạ Suy Tuyết trong nội tâm khó tránh khỏi có chút khẩn trương, lần thứ nhất sao, nhanh trương tổng là khó tránh khỏi đấy. Vuốt ve chọc vào ở bên cạnh bàn thủy, dùng áp chế chính mình tâm tình khẩn trương. Giống như nhìn ra Dạ Suy Tuyết trong nội tâm thần trường, Thủy Môn bất đắc dĩ vuốt vuốt tóc của mình, vừa cười vừa nói yên tâm đi, Suy Tuyết. Chỉ là đơn giản dò xét thoáng một phát chúng ta nơi chú quân bốn phía mà thôi, có thể hay không phát hiện địch nhân hay vẫn là không biết đây này. Đoán chừng sư phó chỉ là phát hiện một ít người từ ngoài đến, để cho chúng ta đuổi đi mà thôi. Nhiều lắm là tiểu là một ít sơn tặc hoặc là lưu dân, lấy thực lực của chúng ta là không có vấn đề đấy. Nghe xong Thủy Môn lời mà nói, Dạ Suy Tuyết có chút tâm tình khẩn trương cuối cùng có đi một tí bưng lòng, dù sao cũng là một đứa con nít, không có trải qua quá nhiều, cho nên mới phải có một ít khẩn trương. Tại gì Dạ vừa nói cho Dạ Suy Tuyết muốn làm nhiệm vụ thời điểm, Dì Dì Dạ cũng hoài nghi là có người hay không giả trang chính mình đệ tử, bởi vì một mực so sánh thành thục Dạ Suy Tuyết lại có thể biết lộ ra thần sắc khẩn trương. Bất quá rất nhanh Dì Dì Dạ tiểu bình thường trở lại, dù sao là lần đầu tiên đảm nhiệm vụ, khẩn trương là khó tránh khỏi, đặc biệt là dò xét một diệp nơi chú quân bốn phía nhiệm vụ cũng không phải như hỏa ảnh nguyên tắc trong A Miêu A Cầu nhiệm vụ như vậy bình thường. Bất quá như thế lại để cho Dì Dì Dạ đối với Dạ Suy Tuyết có gan, quả nhiên hay vẫn là tiểu hài tử cảm giác. Suy nghĩ một chút cũng thế, dù sao mới được là một cái 4 tuổi hài tử. Đồng thời nhìn về phía Dạ Suy Tuyết ánh mắt cũng có chút bàng hoàng, nghĩ tới chính mình 4 tuổi thời điểm đang làm gì đó. Nhớ lại một lúc sau, tự tới cũng chịu lại để cho Thủy Môn cùng Dạ Suy Tuyết đã đi ra. Tâm tình khẩn trương đã nhận được buông lỏng, Dạ Suy Tuyết thần kinh tại buông lỏng về sau rất nhanh căng cứng, bởi vì Dạ Suy Tuyết phát hiện bốn phía rõ ràng có người, hơn nữa lúc này Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn cũng chỉ là ly khai nơi chú quân đại khái 2 cây số, rõ ràng liền phát hiện có người, hiển nhiên đây là thập phần không tầm thường đấy. Là mấy cái che giấu trên tay động tác, Thủy Môn hiển nhiên cũng biết có người, hồi phục mấy cái động tác về sau, hai người đồng nghiệp nhảy mấy cái ẩn tàng. Quan sát nổi lên phía trước động tĩnh, ẩn nấp lên Dạ Suy Tuyết rất dễ dàng liền phát hiện Thủy Môn vị trí, hai người là đồng đội, đoàn đội hợp tác hết sức trọng yếu, cho nên mới phải lại để cho đối phương có thể phát hiện mình, có thể dùng thủ thế trao đổi. Thủy Môn ngôn ngữ của người câm nhất nếu so với Dạ Suy Tuyết chuyên nghiệp nhiều, hơn nữa tận lực lại để cho thái điều Dạ Suy Tuyết có thể xem hiểu tay của mình ngữ, cho nên đều đánh chính là so sánh đơn giản. Rất nhanh Dạ Suy Tuyết theo Thủy Môn ngôn ngữ của người câm nhất trong đã được biết đến, cái này mấy người hẳn là không biết một diệp nơi chú quân ngay tại phụ cận, đoán chừng không phải một ít chiến tranh giành lưu dân tiểu là một ít cùng loại cường đạo sơn tặc một người như vậy vật. Mà lúc này xem hiểu Thủy Môn ngôn ngữ của người câm nhất về sau, Dạ Suy Tuyết cũng khoa tay múa chân thoáng một phát chính mình ngôn ngữ của người câm nhất, nói cho Thủy Môn tiếp tục quan sát, chờ đợi hành động. Đối phương có chừng 5 người, theo mấy người dáng người đến xem đều là chính trực tráng niên nam nhân, hơn nữa trên người có một loại cùng manh thú khí tức. Tuy nhiên khoảng cách đối phương rất xa, nhưng là Dạ Suy Tuyết hay vẫn là cảm thấy loại này khí tức, càng làm cho Dạ Suy Tuyết cảm giác mình loại cảm giác này thật sự cường đại, có thể rất tốt khai phát. Bất quá điều này cũng làm cho Dạ Suy Tuyết đã biết, đối phương không phải lưu dân đơn giản như vậy, từ đối phương cái loại nảy khí tức trực đêm Suy Tuyết trong nháy mắt tiểu đoán được hắn nhóm, đám bọn họ đều giết qua người. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, dùng ngôn ngữ rất khó thuyết minh, bất quá tiểu là có như vậy một loại cảm giác. Tại Thủy Môn trên người, ngẫu nhiên giao thủ thời điểm Dạ Suy Tuyết cũng có cái loại cảm giác này, cho nên Dạ Suy Tuyết đã cho rằng đối phương hẳn là cường đạo hoặc là sơn tặc một loại đích nhân vật. Nhưng là Dạ Suy Tuyết rất kỳ quái, tại sao có thể có sơn tặc ngu xuẩn đến muốn tới trong rừng rậm đến, nhưng lại tại loại này nhị dạ đại chiến bộc phát thời kỳ. Có thể là cái thế giới này còn không có cùng loại TV đồ vật, có thể làm cho mọi người biết rõ chiến tranh là tại đâu đó bộc phát ra, bất quá cái này mấy cái cường đạo cũng thực đáng thương, lại có thể biết dù đáng đến một diệp nơi chú quân phụ cận. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời, dùng tay của mình ngự đến nói cho Thủy Môn những gì mình biết tình báo. Thủy Môn rõ ràng so Dạ Suy Tuyết chuyên nghiệp nhiều, hồi phục tay mình thế nói cho Dạ Suy Tuyết đã biết, đồng thời làm ra một cái chuẩn bị ra tay đích thủ thế. Hiển nhiên Thủy Môn không hy vọng những này cường nhân lại tiếp tục du đãng xuống dưới, mặc cho bọn hắn tùy ý du đãng, có thể sẽ phát hiện một diệp nơi trú quân chỗ, lại để cho địa phương biết rõ một diệp nơi trú quân chỗ là rất chuyện nguy hiểm nhi. Ngẫm lại cái này là của mình lần thứ nhất chiến đấu, Dạ Suy Tuyết cũng cảm giác có chút hưng phấn, phải biết rằng ngoại trừ lần trước cùng một cái hạ nhẫn đối chiến về sau, Dạ Suy Tuyết có rất ít thời gian có thể chính thức thực chiến, đều là cùng Thủy Môn cùng một chỗ luận bàn mà thôi, cùng chính thức thực chiến vẫn có nhất định chênh lệch đấy. Bất quá hiện tại mặc dù đối với phương chỉ có 5 người, hơn nữa cũng không phải lý ra, cũng làm cho Dạ Suy Tuyết tâm tình có một chút kích động. Thời gian dần qua rút ra đoạn thủy, đối với Thủy Môn nhẹ gật đầu, tỏ vẻ có thể đã bắt đầu, trong nháy mắt hai người thân ảnh toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa rồi. Mà những cái kia cường đạo hiển nhiên không biết mình đã bị hai gã nhị dạ theo dõi còn ở một bên nói chuyện tiếng, một bên chạy đi. "Này, Đại Tuệ, chúng ta đến cùng còn phải đi bao lâu a? Lão đại chỉ là để cho chúng ta ra đến xem có cái gì không thứ đồ vật có thể nhét đầy cái bao tử, đi lâu như vậy cũng không thấy, chúng ta hay vẫn là trở về đi." Trong đó một gã cường đạo đối với một danh khác cường đạo nói ra, mà một danh khác gọi là Đại Tuệ cường trộm không đợi trả lời câu hỏi cường đạo thời điểm, yêu cảm giác cổ của mình một hồi lạnh bước, một giây sau, tràn đầy hắc ám. Gặp bạn tốt của mình mới vừa rồi còn cùng chính mình nói chuyện tiếng, một giây sau cổ tiểu phun ra máu đỏ tươi, vừa rồi câu hỏi cái kia tên cường đạo a. Một tiếng kêu lên. Tuy nhiên giết qua người, nhưng là còn chưa từng gặp qua người có thể cái chết quỷ dị như vậy, bất quá khá tốt, hắn còn có hài lòng chiến đấu ý thức. Một giây sau, tên kia cường đạo đã rút ra vũ khí của mình, một cái bề ngoài giống như lang nha bổng đồ vật. Bất quá hắn không có động thủ không gian, dùng một cái cỡ nhỏ làm chạm, giải quyết đến một cái đối thủ về sau, Dạ Suy Tuyết ánh mắt đã phóng tới vừa rồi tên kia cường đạo trên người, vung vẩy lấy chính mình đoạn thủy, Dạ Suy Tuyết có loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế, không có lần thứ nhất giết người khủng hoảng, Dạ Suy Tuyết tại thời điểm chiến đấu muốn bảo trì chính mình tỉnh táo, tiếp theo đao dạ suy tuyết đã chạm đến đó người trên người, rút đao đoạt thủy, huống chi là người. Huyết nhục chi thân thể. Xem lấy đối thủ trước mắt chậm chạp ngã xuống, lại nhìn lại, còn lại ba tên cường đạo đã sớm bị thủy môn giải quyết hết, hiển nhiên phổ nhà thông thái tựu là người bình thường, cho dù bọn hắn giết qua người cũng chỉ là một ít người bình thường mà thôi, cùng nhị dạ chênh lệch thật sự là quá lớn. Không tệ lắm, suy tuyết, lần thứ nhất nhiệm vụ gần kề so với ta thiếu giết chết một cái, xem ra thực lực có chỗ tăng trưởng a. Đặc biệt là tiêu diệt cái thứ nhất đối thủ thời điểm, rõ ràng có thể tùy ý khống chế thuật kia cường độ, xem ra ta hay vẫn là xem thường ngươi rồi. Đối với giết người, thủy môn không có bất kỳ phụ gánh, còn có thể cười cùng dạ suy tuyết nói chuyện phiếm. Mà đêm lúc này suy tuyết lộ ra có chút không giống với, cũng không phải nói giết người về sau nhất định phải nhả thoáng một phát, chỉ là dạ suy tuyết lúc này cảm giác đặc biệt không tốt, dù sao cũng là sống sờ sờ người vốn đứng tại trước mặt của mình, một giây sau tiểu biến thành bọt nước, lại để cho dạ suy tuyết vẫn còn có chút không thích ứng. Thủy môn cũng nhìn ra dạ suy tuyết có chút không đúng, nhìn xem những này đã chết đi cường đạo, không nói gì. Rất nhanh dạ suy tuyết điều tiết tốt rồi chính mình, trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ tăng thực lực lên, bằng không nằm ở chỗ này đúng là chính mình. Sau đó quay đầu lại cho thủy môn một cái nhỏ bé ý bảo chính mình không có chuyện rồi, mà thủy môn gặp dạ suy tuyết khôi phục lại cũng thật cao hứng, vỗ một cái dạ suy tuyết bả vai, cười lớn nói ra đã biết rõ ngươi không có chuyện gì đâu. Đương nhiên, dạ suy tuyết cười hồi đáp, bất quá ta cảm giác giết người xong về sau, ta vốn tiến vào bình cảnh thực lực có chút buông lỏng rồi. Xem ra đã giết người nhị dạ cùng không có đã giết người nhị dạ tiểu là không giống với a, lão sư cũng là phát hiện điểm ấy về sau, mới có thể phái chúng ta đi ra làm cái này cái nhiệm vụ a, bất quá thủy môn ngươi đã gặp hết rồi, xem ra lão sư chỉ là đối với ta có chút không yên lòng mà thôi. Cười cười, thủy môn không có trả lời dạ suy tuyết vấn đề, hết thảy đều ở không nói lời nào. Dạ suy tuyết thực lực tuy nhiên đã đến hạ nhận trình độ, nhưng là dù sao cũng là cái 4 tuổi hải tử, gì dạ dạ lo lắng cũng là bình thường đấy. Bất quá nhìn một chút cường đạo thật thể, thủy môn hay vẫn là lộ ra nghiêm túc thần sắc. Suy tuyết, những này cường đạo không chỉ có riêng là 5 người này mà thôi à? Ta biết rõ, gặp thủy môn nghiêm túc, dạ suy tuyết cũng không hề hay nói giỡn, đám người kia hẳn là có một tổ chức, hơn nữa cái này mấy cá nhân hẳn là thực lực so sánh yếu đích mấy cái, phái ra tìm đồ ăn đấy. Xem ra nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hết thành, cần phải nổ cỏ tận gốc mới được là. Đối với dạ suy tuyết nhẹ gật đầu, thủy môn nhận đồng dạ suy tuyết thuyết pháp, đi thôi, chúng ta bây giờ tiểu xuất phát, nhìn xem đến cùng có bao nhiêu người cần muốn giải quyết đấy. Hiện tại thu thập tình báo, các loại đợi đến tối thời điểm động thủ lần nữa. Dứt lời, hai người nhảy mấy cái biến mất tại trong rừng rậm, chỉ còn lại có trong rừng rậm thi thể, tỏ vẻ có người đã từng xuất hiện ở chỗ này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 25, phong phú sinh hoạt cập nhật lúc 2011 8:19 2 giờ 16 phút 17 giây số lượng từ 2632 tại trở lại một diệp nơi chú quân trên đường, thủy môn một mực rất ưu oán cùng dạ suy tuyết nói lời này. Luôn nói dạ suy tuyết vận khí tốt, trước là đụng phải chính mình, sau đó đụng phải gì dễ dạ, cuối cùng còn chiếm được Bạch Nha thưởng thức. Được rồi, kỳ thật thủy môn oán niệm hay vẫn là đang cùng Bạch Nha thưởng thức, tại một diệp người cũng biết Bạch Nha bình thường cũng rất ít cùng người khác nói chuyện. Coi như là ba nhẫn ở bên trong, Bạch Nha cũng chỉ là cùng gì dễ dạ còn có họ Roshi mà có mấy lời nói, cũng chỉ là có chút lại nói mà thôi. Tại người khác xem ra Bạch Nha vẫn luôn là một cái lãnh đạm người, rất ít nói chuyện, rất ít cùng người trao đổi, luôn lộ ra cùng cái thế giới này có chút không hợp nhau. Bất quá coi như là một người như vậy, hắn lại có được lấy lại để cho tất cả đại nhận thôn cũng không dám khinh thường thực lực, cho nên hắn lãnh đạm cũng bị cho rằng là không bị trói buộc. Mỗi người đều cảm giác chỉ có đã có được Bạch Nha như vậy thực lực người, hoặc là đạt được Bạch Nha tán thành người, Bạch Nha mới có thể tới nói chuyện với nhau, mà bây giờ thủy môn cũng cảm giác Bạch Nha cho rằng dạ suy tuyết có trở thành cường giả tiềm chất, cho nên mới nói muốn dạy đạo dạ suy tuyết. Thủy môn, ngươi đến cùng tại nhà danh mấy thứ gì đó a? Nghe thủy môn những cái kia bất đắc dĩ phàn nàn, dạ suy tuyết nghe đều có chút phiền rồi, bất đắc dĩ đối với thủy môn nói ra. Mà thủy môn hình như là giống như không nghe thấy, còn là mình đủ cục thì thầm kể một ít cái gì. Cái này lại để cho dạ suy tuyết đều cảm giác thập phần buồn cười, ngẫm lại à, rất nhiều năm sau, dạ suy tuyết cũng có thể như một cái tiền bối đồng dạng, đối với chính mình tiểu bối nói, thấy không, cái kia màu vàng tóc, đúng vậy tiểu là bốn đời hòa ảnh, hắn trước kia phàn nàn qua thiên phú của ta. Nghĩ tới đây, dạ suy tuyết cũng cảm giác một hồi ám thoải mái, dù sao tại bên cạnh mình đều là một ít người lớn vào ta. Về tới một diệp nơi chú quân, đầu tiên cùng dị hải dạ báo cáo thoáng một phát nhiệm vụ lần này. Nói sau đã xong tiêu diệt sở hữu tất cả cường đạo sơn tặc hơn nữa không có để lại người sống về sau, dạ suy tuyết cùng thủy môn còn bổ sung gặp xa nhận chuyện này. Nghe được xa nhận có chút sao động, dị hải dạ lông mày cũng nhanh nhăn, bất quá nghe được một diệp Bạch Nha cũng ra tay về sau, dị hải dạ khoe miệng rõ ràng đã có vui vẻ. Người kia đã đến lời mà nói, xem tới nơi này cũng không có của ta đất dụng võ rồi. Xem ra có thể nhẹ nhõm qua một thời gian ngắn rồi, phiền toái chính là hay vẫn là giao cho cái kia mặt có quắp ra hỏa. Ha ha. Dạ suy tuyết cùng thủy môn đương nhiên không biết mình lao sư tại hèn mọn bị ổi nghĩ đến những bậc khác, tại báo cáo xong sau, dì dạ dạ hỏi thủy môn cùng dạ suy tuyết có cảm giác hay không đến thiếu sót của mình chỗ. Dạ suy tuyết cùng thủy môn đều trả lời có, dù sao hai người thực lực còn không hoàn thiện, hơn nữa chỉ là sơ kỳ đã có chính mình lý dạ con đường, cần rất nhiều hoàn thiện, dì dạ dạ lao sư này luôn rất kiên nhẫn nghe hai người nói ra khuyết điểm của mình cùng một ít chưa đủ, sau đó dạy bảo hai người ứng nên như thế nào cải tiến. Không có đem làm cái lúc này dạ suy tuyết đều cảm thán, chính mình có một cái hảo lao sư. Sẽ không hạn chế chính mình phát hiện, mà là lại để cho chính mình đi cảm giác được thiếu sót của mình, tìm được thuộc về mình nhân nói. Đối với bất đồng người muốn không có cùng dạy bảo, như dạ suy tuyết cùng thủy môn như vậy có ý nghĩ của mình hơn nữa có như vậy thiên phú lý dạ, Dị Dị Dạ dạy bảo vẫn tương đối nhẹ nhõm đấy. Một phen dạy bảo về sau, Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn đều cảm giác được lợi rất nhiều, đặc biệt là Dạ Suy Tuyết. Hiện tại Thủy Môn lộ tuyến cơ vốn đã thành hình, dù sao đã có chung nhận thực lực, mà Dạ Suy Tuyết hiện tại cũng chỉ là hạ nhẫn là thực lực còn có thể mấy cái mà thôi, con đường còn rất dài. Thủy Môn nếu như nói là cần phải thời gian cùng thực chiến tích lũy lời mà nói, đêm đó Suy Tuyết hiện tại cần đúng là đem mình sở học trước thông hiểu đạo lý. Đúng rồi, Suy Tuyết, nghe nói Bạch Nha rất coi trọng ngươi hay sao? Tại Dạ Suy Tuyết muốn lúc rời đi, Dị Dị Dạ đột nhiên hỏi, làm cho Dạ Suy Tuyết đều là sửng sở. Đang nhìn đến Dị Dị Dạ trong ánh mắt không có những thứ khác hỏi thăm thời điểm, Dạ Suy Tuyết mới coi chừng nhẹ gật đầu. Rồi ra bản thân đầu to, đặt ở Dạ Suy Tuyết trên đầu vuốt, Dị Dị Dạ cười lớn nói, đã hắn nói, ngươi về sau là tốt rồi, tốt cùng hắn học tập thoáng một phát đao thuật, đa loại vật này ta không phải rất lành nghề, ta so sánh lành nghề chính là thể thuật cùng nhẫn thuật, Dị Dạ, cho nên nhẫn thuật, Dị Dạ, cùng thể thuật bên trên có vấn đề gì có thể tới tìm ta, hơn nữa ta còn có mấy cái không tệ thuật, nhưng là cần lưu tóc của ngươi còn quá ngắn, hảo hảo giữ lại, về sau ta đem cái này hay cái thuật dạy cho ngươi. Đã biết gì Dị Dị Dạ muốn giao cho mình hai cái thuật là cái gì thuật, Dạ Suy Tuyết cao hứng nhẹ gật đầu, sau đó liền cáo từ Thủy Môn cùng Dị Dị Dạ, chính mình chạy tới thác nước tu luyện rồi. Lúc này đây xuất hành lại một lần nữa lại để cho Dạ Suy Tuyết đã biết thực lực tầm quan trọng, đã có thực lực cường đại, kẻ yếu trong mắt ngươi giống như là con kiến đồng dạng. Cái kia cường đạo chính là như vậy, tuy nhiên bọn họ là cường đạo, giết qua người bái kiến huyết, nhưng là nhị dạ thực lực là bọn hắn không thể tưởng tượng đấy. Một cái 4 tuổi hạ nhẫn có thể đánh tới 10 cái trưởng thành cường đạo, cũng có thể thấy được nhị dạ cường đại. Mà Bạch Nha ngắn ngủi xuất hiện, có thể trong nháy mắt dây mất 4 gã thực lực không kém, từng cái đều đối với chính mình có uy hiếp nhị dạ, càng là cho Dạ Suy Tuyết gõ một cái cảnh báo. Đồng thời Dạ Suy Tuyết tại Bạch Nha đối với chính mình gây khí thế thời điểm, cũng cảm thấy một loại đao thuật ảo diệu. Bạch Nha đao là giết người đao, cái này là Bạch Nha đao thuật, đao nhược ra khỏi vỏ tất sát người, cái loại này chưa từng có từ trước đến nay, ai cũng không có thể ngăn cản khí thế tiểu đủ Dạ Suy Tuyết học một hồi được rồi. Còn có tiểu là khí cơ tập trung, càng làm cho Dạ Suy Tuyết cảm giác mình cần luyện tập. Phong thuộc tính trả cơ dạ tính chất biến hóa Dạ Suy Tuyết đã nắm giữ, cho nên phân ra hai cái ảnh phân thân, Dạ Suy Tuyết đều đi luyện tập đao thuật. Đang luyện tập thời điểm Dạ Suy Tuyết dùng hay vẫn là bằng gỗ thái đao, đầu tiên là sợ chính mình đoạn thủy hư hao, còn có tiểu là dùng bình thường vũ khí càng có thể rèn luyện đao của mình thuật. Đao thuật, đao là một cái phương diện, thuật là một cái phương diện. Thuật đại biểu chính là một loại ý cảnh, là một loại thực lực biểu tượng, mà đao thì là vũ khí. Có dù cho đao, không có chính mình thuật cũng không có dùng. Đao thuật tuy nhiên ở phía sau, nhưng là không thể nghi ngờ, thuật mới được là đao thuật trong thứ trọng yếu nhất. Rất nhiều người đều không có phát hiện điểm này mà theo đuổi hào đao, cũng đã đi vào lạc lối. Phân ra ảnh phân thân đi cảm ngộ đao thuật, tranh thủ làm được không cần trả cờ giả có thể ngăn ra thác nước, một chút luyện tập. Mỗi khi ảnh phân thân biến mất về sau, Dạ Suy Tuyết tiểu sẽ khiến chính mình cảm ngộ một lần ảnh phân thân học hội đồ vật. Đương nhiên, tại ảnh phân thân luyện tập đao thuật thời điểm, Dạ Suy Tuyết đã ở luyện tập, đã muốn làm cùng ba người đều chuyên tâm luyện tập đồng dạng đồ vật. Bất quá Dạ Suy Tuyết thật sự thác nước dòng nước xiết hạ luyện tập đao thuật, nếu so với ảnh phân thân độ khó lớn rất nhiều, dù sao thân thể của mình còn cần rèn luyện, Dạ Suy Tuyết không có quên thân thể là cách mạng tiền vốn. Mỗi ngày buổi sáng luyện tập đao thuật, buổi chiều thì là Dạ Suy Tuyết đối với trả cờ dạ khống chế cùng trả cờ dạ thuộc tính nắm giữ luyện tập. Phong thuộc tính trả cờ dạ ảo diệu thật sự là nhiều lắm, Dạ Suy Tuyết trô nắm giữ sắc bén, Thủy Môn trô nắm giữ tốc độ đều chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Thủy Môn rất ưa thích chính mình phong thuộc tính trả cờ dạ thuộc tính, Dạ Suy Tuyết cũng rất ưa thích, mỗi thiên phong thuộc tính trả cờ dạ đều cho Dạ Suy Tuyết rất nhiều kinh hỉ. Mà bây giờ Dạ Suy Tuyết trả cờ dạ hiện lên chậm chạp tăng trưởng xu thế, như vậy tiểu tỏ vẻ Dạ Suy Tuyết không thể rất nhanh có được đại lượng trả cờ dạ, hiện tại Dạ Suy Tuyết là muốn tinh chuẩn khống chế chính mình trả cờ dạ, không để cho mình lãng phí một tia một điểm trả cờ dạ, làm được một cái khống chế cao thủ, như vậy mới có thể làm cho mình chiến đấu càng thêm bền bỉ. Mỗi ngày phong phú tu luyện chính mình, mỗi ngày cũng có thể cảm giác được thiếu sót của mình. Dạ Suy Tuyết cũng không có đuôi mù mục đích tu luyện, mỗi ngày cũng sẽ biết đi cùng Dị Dị Dạ thảo luận một vài vấn đề, mà lúc này đây là thầy trò ba người đều gom lại cùng một chỗ thời điểm, đại khái tại sau buổi cơm tối. Thủy Môn cùng Dạ Suy Tuyết sẽ nói ra thiếu sót của mình chỗ, tìm Dị Dị Dạ thảo luận có lẽ như thế nào hoàn thiện. Đối với mình hai gã ái đồ, Dị Dị Dạ cũng không có tư tàng, hội hào không keo kiệt phân ra một cái ảnh phân thân đến chỉ đạo hai người mấy giờ. Phân ra ảnh phân thân đến rèn luyện đồ đệ, là vì Dị Dị Dạ mình còn có cơ vụ, mà ảnh phân thân trả cờ dạ mặc dù có hạn, nhưng là thực lực cũng so bản thể yếu hơn rất nhiều, kinh nghiệm cùng thuật nắm giữ vẫn có, càng có thể làm cho Thủy Môn cùng Dạ Suy Tuyết dùng đả đảo Dị Dị Dạ ảnh phân thân làm mục tiêu. Đôi khi thậm chí Thủy Môn cùng Dạ Suy Tuyết buổi tối đều thảo luận, ứng phải đánh thế nào ngược lại Dị Dị Dạ thân ảnh phân, thậm chí hai người còn thường xuyên trao đổi chính mình chỗ hội thuật. Ví dụ như Dạ Suy Tuyết học xong Thủy Môn đối với phong thuộc tính trả cờ dạ tốc độ một mặt còn có trong nháy mắt thân thuật, mà Thủy Môn thì là học tập Dạ Suy Tuyết trả cờ dạ sắc bén một mặt, còn đem Dạ Suy Tuyết đoạn thủy lưu chiêu thức dung nhập khổ cho của mình không trong. Thủy Môn hơn nữa là nói cho Dạ Suy Tuyết kỹ xảo, Dạ Suy Tuyết nói cho Thủy Môn hơn nữa là nghĩ cách, hai người thực lực mỗi ngày đều tại tăng trưởng, mà thời gian cũng một chút đi qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 28, gặp trên đường đi cập nhật lúc 2011-8-20-143 số lượng từ 2524 khoảng cách Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn xuất phát đưa tin đã qua 2 ngày. Hai ngày qua đều hai người đều không có gặp được bất luận kẻ nào, hoặc là nói là địch nhân. Dù sao hiện tại hai người còn trong rừng rậm, là muốn trước xuyên việt cánh rừng rậm này, sau đó lại đi ngang qua mấy cái thị trấn nhỏ mới có thể đến họ Rổ Xì Mà Dự chỗ một diệp nơi trú quân. Mà cái kia họ Rổ Xì Mà Dự chỗ nơi trú quân vị trí, Dị Dị Dạ đã nói cho Thủy Môn, Dạ Suy Tuyết cũng không có hứng thú biết rõ họ Rồ Xỉ Mã nơi trú quân ở nơi nào, đối với hỏa ảnh thế giới địa lý, hiện tại Dạ Suy Tuyết hay vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Mỗi ngày hai người đều thay phiên nghỉ ngơi gác đêm, đừng nhìn là trong rừng rậm, kỳ thật nguy hiểm còn thì rất nhiều. Ví dụ như ngày hôm sau Dạ Suy Tuyết gác đêm thời điểm, liền phát hiện phụ cận rõ ràng có dã thú tồn tại. Tiểu thí Nưu Đao một cái trong nháy mắt thân thuật, một cái dạ xẻn gẳng giải quyết hết một chỉ lợn rừng, phủi tay bên trên cho, Dạ Suy Tuyết cứ tiếp tục gác đêm rồi. Sáng sớm hôm sau, Thủy Môn thấy được lợn rừng về sau lộ ra hết sức hưng phấn, hô to một tiếng bữa sáng tốt phong phú à. Mà bắt đầu cho lợn rừng đi ra, sau đó dùng khổ không cắt lấy lợn rừng trên bụng thịt, bắt đầu đổ nướng. Mặc dù không có bất luận cái gì gia vị, bất quá hai người hay vẫn là ăn thập phần vui vẻ. Lại để cho Dạ Suy Tuyết đơn giản nghỉ ngơi một chút, hai người mới tiếp tục chạy đi. Ngoại trừ ngẫu nhiên hội kể một ít lời nói bên ngoài, hai người cơ bản đều là chuyên tâm chạy đi. Người đi đường đồng thời, Dạ Suy Tuyết cũng bắt đầu đối với thực lực của mình đánh giá. Đầu tiên, hiện tại Dạ Suy Tuyết chỗ nắm giữ có sơ cấp đao thuật, dạ xẻn gẳng cái này cao cấp công kích nhân thuật, đi ra, đoạn thủy lưu lam chạm đơn giản như vậy thực dụng nhiệm vụ, còn hưu ảnh phân thân chi thuật cùng trong nháy mắt thân thuật, cơ bản 3 thân thuật. Bởi vì dạ xẻn gẳng tu luyện, hiện tại Dạ Suy Tuyết đối với trạ cờ dạ lực khống chế cũng tăng lên rất nhiều. Dạ Suy Tuyết vô dụng thôi nạ dụ tổ cái loại nảy mưu lợi phương pháp đến tu luyện dạ xẻn gẳng, mà là trải qua mấy tháng tu luyện, mới nắm giữ tay trái một tay sử dụng dạ xẻn gẳng. Mà tay trái học xong dạ xẻn gẳng về sau, Dạ Suy Tuyết càng là bắt đầu luyện tập tay phải dạ xẻn gẳng, thậm chí Dạ Suy Tuyết đã bắt đầu tu luyện nổi lên hai tay dạ xẻn gẳng đến gia tăng chính mình đối với trả cờ dạ lực không chế. Bất quá hiện tại mà nói hai tay dạ xẻn gẳng vẫn chỉ là một cái mơ ước mà thôi. Bất quá Dạ Suy Tuyết muốn, có lẽ hay vẫn là rất nhanh có thể thực hiện hai tay đều có thể sử dụng dạ xẻn gẳng đấy. Đại Ngọc dạ xẻn gẳng Dạ Suy Tuyết còn không có nghiên cứu, đối với trả cờ dạ tương đối ít Dạ Suy Tuyết mà nói, bây giờ có thể sử dụng ba cái dạ xẻn gẳng đều là không tệ công việc rồi. Đại Ngọc dạ xẻn gẳng không chỉ có cần đối với trả cờ dạ lực không chế. Đối với trả cờ dạ lượng cần cũng rất lớn, căn vốn cũng không phải là hiện tại Dạ Suy Tuyết có khả năng muốn đấy. Phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa Dạ Suy Tuyết đã học xong, hơn nữa có thể tác dụng cùng thi triển ở bên trong. Đoạn thủy lưu lam chạm theo dị dị dạ nói kỳ thật chính là một cái đơn giản đối với phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Sở dĩ dị dị dạ đối với thuật này tỏ vẻ rất ngạc nhiên, thì ra là vì vậy thuật rõ ràng có thể không cần kết ấn, mà là lợi dụng đao thuật một loại cảnh giới để làm vi thôi động, trí nhớ phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Điểm này lại để cho Dạ Suy Tuyết cũng ngạc nhiên, cũng đã hỏi tại sao phải nói như vậy. Lúc ấy dì dạ là như vậy cùng Dạ Suy Tuyết nói. Hiện tại chúng ta đã đưa ra trả cờ dạ tính chất biến hóa, như vậy ta tiểu lấy trả cờ dạ tính chất biến hóa làm thí dụ. Nói xong, dì dạ vươn hai tay, bắt đầu kết ấn, nói thí dụ như hỏa độn nhân thuật, nị dạ, đầu tiên muốn kết hỏa độn thuộc tính trả cờ dạ khởi tay, đương nhiên căn cứ nhân thuật, nị dạ, uy lực bất đồng, hoặc là nói là hỏa độn nhân thuật, nị dạ, trong hỏa thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa mạnh yếu, cũng sẽ có bất đồng kết ấn phương thức. Đơn giản mà nói, tự là mỗi một chủng thuộc tính trả cờ dạ đều đối ứng lấy một loại độ thuật, mà mỗi một chủng độ thuật đều có mấy cái khởi tay kết ấn phương thức, đại biểu trả cờ dạ tính chất biến hóa mạnh yếu. Sau đó kết ấn, tắc thì là vì khống chế được thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa mạnh yếu, đến phóng thích nhân thuật, nhị dạ, nói cách khác trả cờ dạ tính chất biến hóa, chúng ta đều là dùng kết ấn phương thức đến biến hóa đấy. Cho nên đoạn thủy lưu làm chạm không cần kết ấn có thể sử trả cờ dạ sinh ra tính chất biến hóa, mới có thể để cho ta thập phần ngạc nhiên. Nghe dị dị dạ nói xong trả cờ dạ như thế nào tính chất biến hóa, Dạ Suy Tuyết mới cảm giác nguyên đến chính mình là phát minh ra cỡ nào rất giỏi nhân thuật, nị dạ. Cũng biết vì cái gì tại nguyên tắc ở bên trong, dạ xẻn gẳng có thể là không ấn nhân thuật, nị dạ, mà ngàn điểu nhưng lại nhất định phải kết ấn. Nguyên lai dạ xẻn gẳng là hình thái biến hóa nhân thuật, nị dạ, cho nên mới không cần kết ấn, mà ngàn điểu là tính chất biến hóa nhân thuật, nị dạ, cho nên nhất định phải kết ấn đến sử dụng. Trách không được, trách không được, nguyên lai là như vậy. Hình như là đã nghe được Dạ Suy Tuyết tại chính mình đang nói gì đó, Thủy Môn quay đầu lại hỏi nói: "Suy Tuyết, ngươi phát hiện vấn đề gì sao?" Một mực ở phía sau lầm bầm lầu bầu nói cái gì đó đâu này. Không có, Thủy Môn, chỉ là muốn đến một sự tình mà thôi. Trả lời xong, Thủy Môn nhẹ gật đầu, nhưng hay vẫn là lộ ra quan tâm thần sắc, lại để cho Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ấm áp. Lúc này, Dạ Suy Tuyết giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đối với Thủy Môn nói ra: "Đúng rồi, Thủy Môn, ngươi biết như thế nào lại để cho lôi thuộc tính trả cờ dạ sinh ra tính chất biến hóa sao?" "Cái này còn thật không biết." Trả lời xong, Thủy Môn còn lộ ra ấy này ánh mắt, "Của ta thuộc tính chỉ có phong thuộc tính, bất quá nghe gì Dạ lão sư nói, giống như ngươi là có được phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính hai chủng trả cờ dạ, thật là làm cho người hâm mộ a." Chạy mau hai bước đi tới Thủy Môn trước người, bộ vỗ Thủy Môn bả vai cười một cái, Dạ Suy Tuyết không có tiếp tục trả lời. Mà Thủy Môn cũng rất thức thời không có quấy rầy Dạ Suy Tuyết, hai người tiếp tục chạy đi. Bất quá Dạ Suy Tuyết nhưng lại nhớ tới hỏa ảnh bên trong đích cái khác so sánh anh tuấn nhân thuật, nị dạ, cả cả sĩ thành danh nhân thuật, nị dạ, ngàn điểu. Bất quá phải học được ngàn điểu, tiểu đầu tiên phải học được như thế nào lại để cho thân thể của mình ở bên trong lôi thuộc tính trả cờ dạ sinh ra tính chất biến hóa. Hơn nữa ngàn điều kết ấn Dạ Suy Tuyết căn bản cũng không biết, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi nghiên cứu. Sớm biết như vậy là tốt rồi, hiếu học học hỏa ảnh trong những cái kia nhân thuật, nhị dạ, là như thế nào kết ấn được rồi, đáng giận. Tuy nhiên muốn là nghĩ như vậy, bất quá Dạ Suy Tuyết cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Nhưng là điều này cũng làm cho Dạ Suy Tuyết đã có một cái thập phần người can đảm nghĩ cách, nếu như có thể không tiếp bởi vì lại để cho lôi thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa đến mức tận cùng, có phải hay không cũng có thể sử dụng ra không ấn ngàn điều nhân thuật, nhị dạ, đâu này. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết không khỏi có chút tâm động. phong thuộc tính trả cờ dạ sẽ để cho trả cờ dạ kiểm tra đo lường giấy cắt thành hai mảnh, mà lôi thuộc tính trả cờ dạ thì là lại để cho trả cờ dạ kiểm tra đo lường giấy nếp vốn. Phong thuộc tính trả cờ dạ bước đầu tiên là cắt lá cây, như vậy ta tiểu thử xem lại để cho khắp lá cây nếp vốn có thể hay không lại để cho lôi thuộc tính trả cờ dạ sinh ra tính chất biến hóa. Ngay tại Dạ Suy Tuyết vừa muốn đi hái một mảnh lá cây thử xem thời điểm, đột nhiên Dạ Suy Tuyết cái loại nảy cảm giác kỳ quái lại có. Phía trước có người. Cơ hồ là không hề suy tư, Dạ Suy Tuyết tiểu nói thẳng ra một câu như vậy không hiểu đâu. Mà Thủy Môn Tắc thì là có chút nghi vấn Dạ Suy Tuyết là làm sao biết, coi như muốn hỏi Dạ Suy Tuyết là làm thế nào biết phía trước khi có người, Thủy Môn rõ ràng đã nghe được phía trước có đánh nhau thanh âm. Lại nhìn hướng Dạ Suy Tuyết, Thủy Môn không khỏi có chút cảm thán Dạ Suy Tuyết thực lực tiến bộ cùng cảnh giới. Suy Tuyết, lợi hại rất nhiều, ta cũng không phát hiện phía trước có người, ngươi rõ ràng phát hiện, lợi hại à? Nói xong, Thủy Môn hướng về phía Dạ Suy Tuyết lộ ra một cái sâu sắc nhỏ bé, sau đó lấy ra khổ cho của mình không, bắt đầu cảnh giới. Dạ Suy Tuyết cũng không thể nói cho Thủy Môn kỳ thật chính mình là bằng cảm giác đoán, chỉ có thể cười khổ một tiếng, sau đó rút ra đoạn thủy, đồng thời quan sát nổi lên phía trước tình huống. Hai người ẩn nấp, thời gian dần qua hướng tiền phương chiến trường di động, đem làm đi đến chiến đấu thanh âm truyền đến địa phương thời điểm, Dạ Suy Tuyết rõ ràng phát hiện phía trước lại là nhị dạ chiến đấu, hơn nữa là một diệp nhị dạ cùng xa nhận chiến đấu. Hai gã xa nhẫn trong nhẫn hỏa, ba gã xa nhẫn hạ nhẫn, năm tên nhị dạ tại cùng nhau công kích ba gã một diệp nhị dạ, mà cái kia ba gã một diệp nhị dạ phối hợp cũng là bất phàm, rõ ràng có thể tại năm tên nhị dạ vây công hạ giữ cho không bị bại, bất quá cũng chỉ là tạm thời mà thôi, bởi vì cái kia ba gã hạ nhẫn đã lộ ra dấu hiệu bị thua rồi. Lại xem xét chiến trường, nguyên lai còn nằm hai gã xa nhịn xuống nhận thi thể. Cơ hồ là trong nháy mắt, Thủy Môn cũng đã làm ra phán đoán, cho Dạ Suy Tuyết đánh cho một cái tiến công đích thủ thế về sau, Thủy Môn trực tiếp buộc phát phong thuộc tính trả cơ dạ, lập tức đến được rồi tên kia muốn đánh lén xa nhịn xuống nhẫn bên người, miểu sát một gã hạ nhẫn, sau đó bắt đầu trợ giúp cái kia ba gã một diệp hạ nhẫn công kích còn lại xa nhẫn. Mà Dạ Suy Tuyết cũng bắt đầu chuẩn bị xong chiến đấu, rút ra đoạn thủy, chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 34, sinh tử quan cập nhật lúc 2011 822 1 giờ 19 phút 50 giây số lượng từ 2945 trên đường đi suy tư về Orochi mà dưới lời mà nói, rất nhanh Dạ Suy Tuyết liền trở về doanh trướng của mình trước. Vừa mới đi vào doanh trướng, phát hiện Thủy Môn đã trở lại rồi, hơn nữa đang tại khôi phục trả cơ dạ, nghĩ đến là làm cái gì cao phụ tải vận động, bởi vì Thủy Môn trên đầu còn có rất hơn vết mồ hôi. Không có quấy rầy Thủy Môn, Dạ Suy Tuyết chính mình bàn ngồi xuống, đầu tiên khôi phục thoáng một phát chính mình trả cơ dạ, sau đó trong đầu mô phỏng mấy lần cùng Orochi mà đối chiến chẳng cảnh. Bất quá coi như là Dạ Suy Tuyết như thế nào mô phỏng, như thế nào tưởng tượng Dạ Suy Tuyết đều không thể tưởng được chính mình như thế nào sẽ thắng. Tại Dạ Suy Tuyết xem ra chiến đấu mới vừa rồi là Dạ Suy Tuyết biểu hiện thập phần hoàn mỹ một lần. Nghĩ đi nghĩ lại, Dạ Suy Tuyết không khỏi nghĩ nổi lên Orochi mà dưới lời mà nói, cứ như vậy thời gian dần qua nghĩ đi nghĩ lại tiểu thất thần rồi. Đem làm Thủy Môn tu luyện sau khi chấm dứt, chứng kiến Dạ Suy Tuyết rõ ràng ngẩn người không nói một lời, có chút kỳ quái, tiểu nhìn chằm chằm vào Dạ Suy Tuyết. Ai biết Dạ Suy Tuyết rõ ràng tiểu như vậy một mực ngẩn người, liền con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát, lại để cho Thủy Môn cảm giác đều có chút bó tay rồi. Rốt cục thật sự nhìn không được rồi, Thủy Môn đi qua đẩy Dạ Suy Tuyết, làm gì vậy đâu rồi? Suy Tuyết, theo vừa rồi tiểu ngẩn người, có phải hay không nghĩ đến cái gì thứ đồ vật rồi hả? À, thấy là Thủy Môn tỉnh, Dạ Suy Tuyết không có ý tứ gãi gãi đầu, à, không có gì, chỉ là muốn một ít gì đó so sánh nhập thần mà thôi. À, có phải hay không lại nghĩ tới điều gì nhân thuật, nì dạ? Nói ra nghe một chút. Không phải, Dạ Suy Tuyết bất đắc dĩ đẩy ra muốn gom góp tới Thủy Môn, ngựa khí có chút bất đắc dĩ nói, mới không phải cái gì nhân thuật, nì dạ, đâu rồi, buổi tối hôm nay thời điểm họ rổ si mà đại nhân đi tìm ta, hơn nữa chúng ta giao thủ một phen, cuối cùng đương nhiên là bại hoàn toàn rồi. Giao thủ sao? Nghe Dạ Suy Tuyết lời mà nói, Thủy Môn lộ ra suy nghĩ bộ dạng, khép mắt tiếp tục nói muốn nói giao thủ, kỳ thật buổi tối thời điểm họ rổ xì mà đại nhân tới đi tìm ta, hơn nữa cũng cùng ta giao dành tay. Cuối cùng ta cũng bại bởi họ rổ xì mà đại nhân, bất quá họ rổ xì mà đại nhân cái kia chiêu tiềm ảnh xà tay hay là thật lợi hại đây này. Cái gì? Ngươi rõ ràng lại để cho họ rổ xì mà sử xuất tiềm ảnh xà tay. Nghe họ rổ xì mà rõ ràng cùng Thủy Môn thời điểm chiến đấu sử dụng nhân thuật, nghĩ ra, Dạ Suy Tuyết quả thực là cảm giác mình mất mặt ném đến ra rồi. Như thế nào? Ngươi tại họ rổ xì mà đại nhân thủ hạ chống mấy chiêu? Gặp Dạ Suy Tuyết có chút để bài, Thủy Môn không khỏi có chút bắt quái mà hỏi. Ba chiêu a, hơn nữa họ rổ xì mạn đại nhân chỉ sử dụng ba thân thuật mà thôi. Ba chiêu sao? Ba thân thuật. Cẩn thận suy tư một chút, Thủy Môn lại nhìn một chút Dạ Suy Tuyết, dùng ngươi cùng ta giao thủ thời điểm tình huống đến xem, ba chiêu cũng là không sai biệt làm đấy. Bất quá tuy nhiên không biết họ rổ xì mạn đại nhân thực lực đến cùng rất mạnh, bất quá ba thân thuật đã đến lợi hại nhị dạ trong tay cũng là hết sức lợi hại đấy. Nghe Thủy Môn tiếp tục khích lệ lấy chính mình, Dạ Suy Tuyết không khỏi nghĩ nổi lên họ rổ xì mạn dưới lời mà nói, không khỏi hỏi đúng rồi Thủy Môn, họ rổ xì mạn đại nhân nói đi một tí rất kỳ quái. Nói ta cũng không để ý gì tới giải, Orochi Ma đại nhân nói, để cho ta trước học hội chính mình chỗ hội, sau đó lại cân nhắc mặt khác, hơn nữa nói cái này một phương diện ngươi so với ta làm muốn tốt hơn nhiều, đến cùng là có ý gì, kỳ thật ta cũng không hiểu nhiều. Vừa nghe Dạ Suy Tuyết nói xong, Thủy Môn tiểu lâm vào trầm tư, không biết Thủy Môn suy nghĩ cái gì. Phản phất là rơi xuống rất lớn quyết tâm bộ dạng, Thủy Môn mới cẩn thận từng ly từng tí nói, Suy Tuyết, dì dì dạ lao sư đã từng cùng ta nói rồi một ít lời, nhưng là không cho ta cho ngươi biết, ngươi có thể thay ta giữ bí mật sao? Ngươi là hảo huynh đệ của ta, những lời này ta muốn kỳ thật ta có lẽ cùng ngươi nói. Đối với Thủy Môn nhẹ gật đầu, Dạ Suy Tuyết rất muốn biết gì Dĩ Hải Dạ đến cùng Thủy Môn nói gì đó bí mật, mà lúc này, Thủy Môn thì là thần thần bí bí nói, Dĩ Hải Dạ lão sư nói, làm như vậy vì có một ngày ngươi mình có thể đang cùng ta giao thủ thời điểm phát hiện những vấn đề này, như vậy ngươi mới có thể nhớ rõ càng bền chắc. Mà họ Đồ Sĩ Mạn đại nhân chỗ nói lời mà nói, kỳ thật cùng Dĩ Hải Dạ lão sư chỗ chỉ không sai biệt lắm, đó chính là ngươi hiện tại không thể hoàn toàn nắm giữ ngươi chỗ hội đồ vật. Cái kia đến cùng là có ý gì? Dạ Suy Tuyết có chút bất đắc dĩ cảm thán gì Dĩ Dạ quá xem khởi chính mình tiên phú thời điểm, bất đắc dĩ mà hỏi: "Ai, ngươi tại thuật bên trên tiên phú cao như vậy, nhưng là tại ngộ tính bên trên như thế nào kém như vậy à?" Nghe Thủy Môn cảm thán, làm cho Dạ Suy Tuyết là thập phần im lặng. Dạ Suy Tuyết cũng không thể nói cho hắn biết kỳ thật chính mình là xuyên việt tới a, hơn nữa 12 năm sau Dĩ Dạ lão sư hội tay bắt tay giao cho Thủy Môn, con của ngươi Dạ Xển gẳng cái này nhẫn thuật, lý dạ, ta chính là theo nào biết Dạ Xển gẳng đấy. Mà đoạn thủy lưu lam trạm thuật kia cũng chỉ là chính mình trong lúc vô tình nghĩ đến mà thôi. Trong lòng nhạ dánh đồng thời, Dạ Suy Tuyết không khỏi có chút chờ mong Thủy Môn kế tiếp rồi. Kỳ thật Suy Tuyết, ngươi bây giờ chỗ năm giữ đồ vật đều rất cường đại. Đao của ngươi thuật theo gì Dĩ Dạ lão sư nói có chút hạ tạc xạ cụ mẫu đại nhân bóng dáng, nghĩ đến đây cũng là hạ tạc xạ cụ mẫu đại nhân coi được nguyên nhân của ngươi. Hơn nữa ngươi đối với phong thuộc tính trả cờ dạ lý giải một chút cũng không thua gì ta, ta không phải tự thổi, ta hiện tại tối thiểu có cùng chung nhận đối chiến thực lực, mà ngươi không có, chẳng lẽ ngươi sẽ không phát hiện ngươi thiếu quyết rốt cuộc là cái gì sao? Đối với Thủy Môn lời mà nói, Dạ Suy Tuyết hảo hảo suy tư một phen, phát hiện quả nhiên là cái dạng này. Bất quá đối với mình thiếu quyết chính là cái gì, Dạ Suy Tuyết còn là có chút không rõ, là ta không có thể hảo hảo nắm giữ chính mình sở học đồ vật sao? Họ Đồ Sĩ Mạn đại nhân cũng là nói như vậy, nhưng là như thế nào mới có thể hảo hảo nắm giữ chính mình sở học đồ vật đâu này? Vươn một ngón tay, so tại Dạ Suy Tuyết trước mắt, Thủy Môn hít mắt, lớn tiếng nói là thực chiến. Ta đi theo lão sư lâu như vậy, tuy nhiên thực lực tiến bộ khả năng không có ngươi nhanh, nhưng là ta đi theo lão sư từng có rất nhiều thực chiến. Khả năng ngươi còn không biết, ta từng theo lão sư chơi qua chiến trường, đó là nhị dạ đại chiến bộc phát kịch liệt nhất thời điểm. Đây đất tử thi, đến cùng đều là nhị dạ chiến đấu, nếu ta không có gì Dạ lão sư che chở, ta căn bản cũng không có tự bảo vệ mình thực lực, nhưng là cho dù có gì Dạ lão sư, cũng là để cho ta tại sinh tử bồi hồi tới, thậm chí có một lần ta thiếu chút nữa chết, may mắn mà có Sù Nạ đại nhân chậm trễ cứu chữa. Mà ngươi chỉ là một mặt tu luyện, tuy nhiên ngẫu nhiên sẽ cùng ta giao thủ, nhưng là không có trải qua sống hay chết khảo nghiệm, nói cách khác ngươi thực chiến thật sự quá ít, cho nên mới phải tạo thành ngươi hiện ở loại tình huống này. Dĩ Dạ lão sư nói qua, nếu như ngươi thật sự cứ như vậy một mặt tu luyện, một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện điểm này đấy. Bất quá ta xem gì Dĩ Dạ lão sư hay vẫn là đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có thể biết đi nghiên cứu những bậc khác. Ta cũng là nhìn ngươi trên đường đi bưng lấy cái lá cây mà người, hơn nữa trải qua họ Rồ Xỉ Mạn đại nhân cái tiên lời nói mới biết được hiện tại có lẽ nói cho ngươi biết cái này gì Dĩ Dạ lão sư lời mà nói, cho nên mới phải nói. Nghe Thủy Môn nói xong, Dạ Suy Tuyết mới ý thức tới nguyên đến chính mình căn bản không có trải qua sống hay chết khảo nghiệm, không có ở sinh tử trong đột phá qua, chỉ là mỗi lần tại trong khi tu luyện đột phá chính mình, đột phá chính mình. Tuy nhiên cũng có không thực chiến, nhưng là sống hay chết thực chiến cùng đánh một ít sơ tặc, luận bàn đồng dạng chiến đấu không giống với. Đó là chân chính có thể rèn luyện một người chiến đấu, chính thức có thể biết đem mình chỗ hội hoàn toàn hữu ích, thiết thực bên trên chiến đấu. Thủy Môn một phen nói xong rồi, Dạ Suy Tuyết chỉ là nhàn nhạt cùng Thủy Môn một giọng nói cảm ơn, huynh đệ, tự không nói thêm gì nữa. Mà là nghĩ đến ngọn nguồn thế nào mới có thể làm cho mình đạt được sống hay chết khảo nghiệm, mà Dạ Suy Tuyết cũng rốt cuộc biết vì cái gì gì Dạ sẽ đem hắn và Thủy Môn phái đến họ Rồ Xỉ mà tại đây đến. Vì chính là lại để cho họ Rồ Xỉ mà đến rèn luyện chính mình, lại để cho mình ở sống hay chết trong bồi hồi, tăng lên chính mình. Bởi vì lúc trước gì Dạ xem qua Thủy Môn bị thương, nhiều lần sắp tử vong, cho nên gì Dạ không muốn làm cho chính mình cái khác đệ tử tại bên cạnh mình thụ loại này khảo nghiệm, mà là lựa chọn tin tưởng bạn tốt của mình. Cái lúc này, Dạ Suy Tuyết mới rốt cuộc hiểu rõ gì Dạ một phen khổ tâm. Cái lúc này, Dạ Suy Tuyết không khỏi nghĩ nổi lên gì Dĩ Dạ bình thường đối với chiếu cố của mình. Tại tu luyện lúc nóng nhất, Dĩ Dạ hội không biết ở địa phương nào lấy ra kem cây một phân thành hai, Thủy Môn một căn, Dạ Suy Tuyết một căn. Dĩ Dạ nhìn mình cùng Thủy Môn ăn kem cây thời điểm, lộ ra cái chủng loại kia dáng tươi cười, thời gian dần qua cùng Dạ Suy Tuyết trong tưởng tượng kiếp trước cha mẹ dáng tươi cười tan đến cùng một chỗ. Sư phó. Trong nội tâm mặc niệm một tiếng, Dạ Suy Tuyết khỏe mắt không khỏi ướt. Đó là một loại yêu vô tư, Dạ Suy Tuyết cho rằng Dĩ Dạ thu chính mình làm đồ đệ chỉ là coi được thiên phú của mình mà thôi, kỳ thật Dạ Suy Tuyết nghĩ là rồi. Dĩ Dạ chú trọng hơn chính là Dạ Thổi Tuyết cô nhi thân phận, không muốn làm cho một mình hắn ở bên ngoài lang thang, thiên phú cái gì ngược lại là tiếp theo. Giống như rốt cục nghĩ thông suốt cái gì, Dạ Suy Tuyết đứng, bước dài hướng về phía họ Rồ Xi Ma nơi chú quân trước. Đem làm đứng ở họ Rồ Xi Ma nơi chú quân trước thời điểm, Dạ Suy Tuyết một gối quỳ xuống, hữu lực đối với họ Rồ Xi Ma doanh trưởng nói ra, "Họ Rồ Xi Ma đại nhân, ta đã nghĩ thông suốt ngươi nói lời mà nói, thỉnh họ Rồ Xi Ma đại nhân cho ta sống hay chết khảo nghiệm." Quả nhiên, họ Rồ Xi Ma về tới trướng bổng của mình sau căn bản cũng không có văn phòng, mà là tại cùng đợi một người đến. Hắn thật sự rất ngạc nhiên cái này đã cho chính mình rất nhiều lần kinh hỉ hải tử có phải hay không hội lại cho mình một lần kinh hỉ, quả nhiên hắn không có các loại đợi sai. Họ Đồ Sĩ mặt vẻ mặt tươi cười đi ra doanh trướng của mình, hết sức cảm thấy hứng thú liếm láp khóe miệng của mình, nhìn xem Dạ Suy Tuyết. Nhìn xem họ Đồ Sĩ mặt vẻ mặt tươi cười, ám đạo thầm nghĩ quả nhiên là như vậy, họ Đồ Sĩ mặt rõ ràng một mực tại chờ mình, Dạ Suy Tuyết trên mặt cũng phủ lên đã lâu mỉm cười, nhìn về phía họ Đồ Sĩ mặt khuôn mặt tươi cười. coi như Dạ Suy Tuyết cho rằng họ Đỗ Sĩ mà muốn tự nói với mình, hắn có biện pháp nào trộm tới địch quốc nghị dạ đến cung cấp hắn thực chiến, hoặc là muốn sai khiến cái gì thích hợp nhân vật của mình thời điểm. Ai biết, họ Đỗ Sĩ mà mặt thoáng một phát tiểu kéo đứng thẳng xuống dưới, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, càng là có một cổ nhàn nhạt sát ý tiểu quỷ, ta tại sao phải giúp ngươi? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 37, tình báo cập nhật lúc 2011-8-23-12h16-22 số lượng từ 2400. Khoảng cách Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn ly khai một diệp nơi trú quân đã 4 ngày rồi, mỗi ngày đều là không biết ngày đêm chạy đi, không khỏi làm Dạ Suy Tuyết cảm thấy thập phần mỏi mệt, mà ngay cả Thủy Môn đều cảm thấy có chút chịu không được rồi. Thủy Môn lấy ra địa đồ, nhìn nhìn trên bản đồ vị trí, lại quan sát thoáng một phát chính mình một phía, quay đầu đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, Suy Tuyết, xem ra còn có một ngày đường trình chúng ta cũng sắp đã đến, hay vẫn là trước nghỉ ngơi một chút à, bằng không dùng hai người chúng ta hiện tại trạng thái, đoán chừng đến ạ là chấn thời điểm, chúng ta cũng đã tinh bị lực tận rồi, căn bản cũng không có khí lực lại chạy đi rồi. Dứt lời, Thủy Môn phối hợp ngồi xuống bắt đầu khôi phục trả cơ dạ. Mà Dạ Suy Tuyết theo Thủy Môn ngồi xuống, lấy ra nhẫn cụ trong bọc lương khô, đồng thời xuất ra một cái túi nước. Đem lương khô tách ra trở thành hai nửa, hợp một ngụm nước, tiểu lấy nước bắt đầu nhấm nuốt đã dậy chưa bất luận cái gì hương vị, nhưng lại thập phần đầy mỡ lương khô. Mà đêm buông xuống Suy Tuyết ăn cho tới khi nào xong thôi, Thủy Môn đã khôi phục tốt rồi chính mình trả cơ dạ, thuận tay đem lương khô ném cho Thủy Môn đồng thời, Dạ Suy Tuyết cũng bắt đầu khôi phục lại chính mình trả cơ dạ. Khống chế được chính mình trả cơ dạ chậm chạp trải qua kinh mạch của mình, Dạ Suy Tuyết phát hiện mình cái kia đáng thương trả cơ dạ rõ ràng lại tăng trưởng một ít. Dạ Suy Tuyết vận hành trả cơ dạ lộ tuyến cùng Thủy Môn lộ tuyến có chút bất đồng, ngược lại là cùng hợi một vận hành trả cơ dạ phương thức không sai biệt lắm, đều phải đi qua não bộ hai cái rất trọng yếu địa phương, nhưng là mỗi lần tới đó thời điểm, trả cơ dạ giống như là gặp trở ngại gì đồng dạng, theo một bên khác một đầu thật nhỏ kinh mạch đi ngang qua, lại vận hành trở về. Mỗi lần như vậy vận hành trả cơ dạ về sau, Dạ Suy Tuyết tinh thần lực cũng sẽ biết tùy theo gia tăng, bất quá Dạ Suy Tuyết hay vẫn là rất kỳ quái, vận hành trả cơ dạ thời điểm thân thể kia bên trong đích trở ngại rốt cuộc là cái gì? Bất quá hiển nhiên bây giờ không phải là Dạ Suy Tuyết nghiên cứu những điều này thời điểm, rất nhanh khôi phục dường như mình trả cơ dạ, cùng Thủy Môn cùng một chỗ xem nổi lên địa đồ, Dạ Suy Tuyết cũng bắt đầu học chính mình quan sát địa đồ, hơn nữa quen thuộc hỏa ảnh thế giới địa lý rồi. Ngay tại Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn thảo luận nên như thế nào lẫn vào ạ lại chấn thời điểm, đột nhiên Dạ Suy Tuyết cảm thấy cách mình không xa địa phương giống như có người đi ngang qua, hơn nữa không chỉ là một người, có chừng 5-6 người bộ dạng. Che giấu đối với Dạ Suy Tuyết đánh cho một thủ thế về sau, Thủy Môn cũng phát hiện cái chỗ kia quả nhiên có người đi qua dấu vết, hai người hai mắt tương đối, đồng thời nhẹ gật đầu, coi chừng hướng vị trí kia đổi tới. Chỉ chốc lát, Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn liền đi tới cái kia đoàn người bên cạnh. Theo hai người quan sát, đám người kia cũng không phải lý dạ, hơn nữa quần áo rách rưới, giống như là một đám kẻ lang thang đồng dạng. Nhưng là theo bọn này ánh mắt của người đến xem, cũng không giống như là cái gì lang thang chi đồ, càng giống là giết người cấp của cường đạo. Tại giữa đường xá đụng phải người như vậy, hơn nữa là tại khoảng cách Dạ Lạ Trấn không xa địa phương, Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn hai người đều tâm lý nắm chắc đến đánh cho chính mình tiếng lóng về sau, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, Dạ Suy Tuyết bạo phát trên chân phong thuộc tính trả cơ dạ, đối với phong thuộc tính trả cơ dạ Dạ Suy Tuyết vận dụng coi là không tệ, nhưng là coi như là như vậy, Dạ Suy Tuyết hay vẫn là chậm Thủy Môn một bước. Thủy Môn trong nháy mắt liền đi tới đám người kia chính giữa, hai tay kết ấn, sử dụng một cái phong độn nhân thuật, lý dạ, phong độn đại đột phá. Hướng gió Thủy Môn tứ phía thổi khai, cái kia năm cái cường đạo căn bản cũng không có nghĩ đến rõ ràng lại ở chỗ này gặp được công kích, đều có chút trở tay không kịp, bị Thủy Môn đánh cho vừa vặn. Năm người đều bay ngược đi ra ngoài, Dạ Suy Tuyết cũng sẽ không nghiệp dư đến sai sót như vậy cơ hội tốt, nổ đoạn thủy, trực tiếp sử dụng một cái đoạn thủy lưu lam trạm. Lúc này đây đoạn thủy lưu lam trạm cùng dĩ vãng bất đồng, trước kia Dạ Suy Tuyết hội chú trọng cường đại lực công kích mà lại để cho chính mình trả cờ dạ chẳng phân biệt được tán chỉ phát ra một ngọn gió nhận, mà đối với đã lộ ra rất lớn sơ hở mấy vị cường đạo mà nói, Dạ Suy Tuyết so sánh tự tin dùng một chiêu lam trạm chém ra năm đạo lưới dao gió, phân biệt chạm như năm người. Quả nhiên có ba người đều bị Dạ Suy Tuyết lam trạm chém trúng chỗ hiểm, tại chỗ tử vong, còn có một người bị Dạ Suy Tuyết đánh trúng vào chân, đã mất đi hành động năng lực. Cấp nước môn đánh cho một thủ thế, Thủy Môn lập tức liền đi tới tên kia bị đánh trúng chân cường đạo bên người, xuất ra khổ không chỉ vào người nọ cái chán, mà tên kia cường đạo sợ tới mức lập tức tiểu té xuống, nghĩ đến là ngất đi thôi. Cuối cùng một cái cường đạo tắc thì là hoàn toàn ngoài Dạ Suy Tuyết ngoài ý muốn, người nọ rõ ràng sử dụng một cái thế thân thuật tránh thoát Dạ Suy Tuyết công kích, lại để cho Dạ Suy Tuyết hết sức kinh ngạc. Thật không nghĩ tới, lại là một cái nị dạ. Những lời này chỉ là ngắn ngủi ở Dạ Suy Tuyết trong đầu hiện lên, một giây sau Dạ Suy Tuyết đã động. Phong thuộc tính trả cờ dạ Dạ Suy Tuyết tuy nhiên hữu ích, thiết thực nếu so với Thủy Môn chênh lệch rất nhiều, nhưng là cũng là sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ người trong nghề rồi, trong nháy mắt liền đi tới người nọ trước mặt, Dạ Suy Tuyết sử dụng một cái bạt đao thuật, rút đao đoạn thủy ý cảnh lập tức bày ra. Cho Dạ Suy Tuyết khí cơ khóa chặt lại cái kia người căn bản cũng không có cơ hội phản ứng, duệ một cái đao hoa, đem đoạn thủy thu hồi vào đao, sau đó không trung rất xuống này vị cường đạo tiên sinh đã cắt thành hai mảnh thi thể, hiển nhiên đã chết không thể lại chết rồi. Mà Dạ Suy Tuyết tại làm sạch vị này cường đạo thời điểm, nho nhỏ luồng nghịch cái xoái, đẹp trai. Cũng không phải nói Thủy Môn cùng Dạ Suy Tuyết thực lực cường tới trình độ nào, chỉ là những trình độ này người xuất hiện tại hai người đã hoàn toàn không để vào mắt rồi. Đặc biệt là hai người đối với tốc độ cái này một mặt đều thập phần ở đi, đánh lén quả thực đối với hai người mà nói rất có lợi rồi. Muốn nói lần chiến đấu này hay vẫn là Thủy Môn chính là cái kia nhân thuật, nị dạ, dùng tốt, bằng không cũng sẽ không cho Dạ Suy Tuyết tốt như vậy phi cơ tấn công hội, lại để cho Dạ Suy Tuyết đùa bận chơi. Phía dưới thời gian, đương nhiên tiểu là đối với tên kia duy nhất người sống sót khảo vấn thời gian. Hoàn toàn hiểu rõ Mãn Thanh thập đại cực hình dạ suy tuyết ngược lại không thể nói đối phó nhị dạ cũng có thể thập phần ở đi, nhưng là đối phó như vậy người bình thường, dạ suy tuyết hoàn toàn có thể đủ đảm nhiệm rồi. Tại sợ tới mức vị kia cường đạo tiên sinh mấy lần té xỉu về sau, dạ suy tuyết cùng thủy môn rốt cục biết mình muốn tình báo. Cuối cùng, tên kia cường đạo tiên sinh hay vẫn là đã bị chết ở tại thủy môn khổ không xuống, cũng không phải nói cỡ nào tàn nhẫn, mà là hai người hành tung không thể tiết ra ngoài. Húng chi cái này mấy người cũng đều là theo ạ lạ trần đến, ạ lạ trần là dạ suy tuyết cùng thủy môn muốn tàn sát quang thị trấn nhỏ, hai người là sẽ không lưu lại bất kỳ một cái nào người xuống đấy. Theo vị kia cường đạo tiên sinh, dạ suy tuyết cùng thủy môn đã được biết đến rất nhiều tin tức trọng yếu. Ví dụ như cái trấn nhỏ này nhìn như không lớn, nhưng là một cái những kẻ trộm, hội ăn cướp theo hỏa quốc gia tiến về trước phong quốc gia thương đội, coi đây là sinh. Mà ạ lạ trần muốn nói là cái thôn trấn, nếu không như nói là cường đạo vì sinh hoạt mà dựng một cái sơn trại. Trong đó cái này những kẻ trộm có lưỡng đại đầu lĩnh, một vị gọi là Mai Sông Nội Khốc, một vị khác gọi theo rừng lại Tần Thọ, nghe nói đều là ní dạ, vừa rồi tên kia biết sử dụng thế thân thuật cường đạo tiểu thuộc về một cái tiểu đầu mục, thế thân thuật tiểu là hai vị đầu lĩnh đại nhân ban thưởng cho hắn lễ vật. Hơn nữa dạ suy tuyết cùng thủy môn còn thăm dò được một cái là tối trọng yếu nhất tình báo, cái kia chính là gần đây lại đến ạ lại chấn người muốn đi ra ngoài đi săn thời gian, thì ra là đi ra ngoài ăn cướp thương đội lúc sau. Nguyên lai gần đây có một đội thương đội đi qua nơi này, ạ là chấn người vốn làm đúng là vào nhà cướp của như vậy sinh ý, đương nhiên muốn ăn tươi cái này đội thương đội rồi. Cái này năm cái cường đạo nguyên lai tiểu là đi ra tìm kiếm phong, nghe nói vì lần này sinh ý hai vị đầu lĩnh bên trong đích một người sẽ đích thân dẫn đội. Đã biết tin tức này về sau, dạ suy tuyết cùng thủy môn trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười, quả thực là ông trời cũng đang giúp bọn ta à, suy tuyết. Thủy môn cười đối với dạ suy tuyết nói ra, xem ra chúng ta có thể đi theo người thương đội, trước tiêu diệt cái này một vị ní dạ, sau đó lại đi ạ là chấn tiêu diệt cái khác rồi. Cười đối với thủy môn nhẹ gật đầu, dạ suy tuyết cũng tỏ vẻ đồng ý như vậy kế hoạch. Cứ như vậy, hai người bắt đầu tìm kiếm nổi lên phải đi qua ạ lạ trấn thương đội, đồng thời dạ suy tuyết cái kia huyền ở giữa không trung tâm cũng rốt cục rơi xuống, dù sao nhiệm vụ lần này đối với hai người mà nói là độ khó cao, coi như là ra đến như vậy lâu, dạ suy tuyết kỳ thật vẫn có chút khẩn trương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 40, lột xác cập nhật lúc 2011-8-25-3h30-28 giây, số lượng từ 2536. Tình huống rất không lạc quan, thủy môn tuy nhiên có thể ngăn chặn theo dừng lại tận vọ, nhưng là thủy môn thực lực có hạn, không có khả năng tại trong thời gian ngắn đả bại theo dừng lại tần thọ. Muốn nói theo dừng lại tần thọ thực lực, nhưng là cũng là một cái trong tinh anh nhẫn, thủy môn dùng mình bây giờ thực lực có thể thắng được đã thuộc về không dễ, trong thời gian ngắn dây mất theo dừng lại tần thọ, thủy môn còn có thực lực như vậy. Có lẽ 3 năm sau, 14 tuổi thủy môn có thể trong nháy mắt dây theo dừng lại tần thọ như vậy trung nhẫn, nhưng là hiện tại 11 tuổi thủy môn vẫn có rất nhiều chưa đủ. Mà dạ suy tuyết tình huống càng không thể lạc quan, năm tuổi hài tử tại thế kỷ 21 còn không có đi vào tiểu học, mà đêm lúc này suy tuyết cảm giác coi như là ti sông mình cũng đánh thắng được. Bất quá rõ ràng Mai Sông Nội Khốc nếu so với cái gọi là quyền vương cường rất nhiều nhiều nữa, vô luận là đối với mình thân thể khống chế hay vẫn là đối với tại năng lực của mình nắm giữ đều so dạ suy tuyết muốn mạnh hơn rất nhiều nhiều nữa. Đang cùng Mai Sông Nội Khốc đối chiến thời điểm, dạ suy tuyết lần thứ nhất biết mình cái gọi là sống hay chết khảo nghiệm rốt cuộc là cái gì. Không có trải qua sống hay chết khảo nghiệm, đối với mình thuật không thể hoàn toàn khống chế tựu là dạ suy tuyết lớn nhất hoàn cảnh xấu. Khả năng tại hạ nhẫn trung dạ suy tuyết tính toán là trung đẳng trình độ, vô luận là đối với phong thuộc tính trả cờ dạ rất hiểu rõ còn có đao thuật ý cảnh, cũng đã là tốt nhất các loại đợi được rồi. Coi như là Bạch Nha tại cái tuổi này đều không nhất định dám nói mình có thể đối với đao thuật lý giải cùng trả cờ dạ lý giải có thể đạt tới dạ suy tuyết như vậy cấp độ. Nhưng là lý giải vĩnh viễn là lý giải, không thể hữu ích, thiết thực tại trong thực chiến không thể nghi ngờ tiểu là công tử bột. Hiện tại dạ suy tuyết giống như là công tử bột đồng dạng, đụng phải cường giả chân chính, lộ ra có chút trông thì ngon mà không dùng được. Bề ngoài thập phần hoa lệ, nhưng là bản chất chỉ là mềm yếu mà thôi. Dạ suy tuyết rốt cục biết mình cùng họ rổ xì mà đối chiến thời điểm vì cái gì cảm giác mình đã làm được tốt nhất, mà họ rổ xì mà chỉ là dùng ba thân thuật tiểu đem mình ok. Nguyên đến chính mình tuy nhiên học xong dạ sẽ gặng, đối với đao thuật có thể tiến vào cái loại nảy tiến dần từng bước, hơn nữa phong thuộc tính trả cờ dạ hữu ích, thiết thực không thể so với thủy môn yếu, nhưng là mình luôn đấu không lại thủy môn. Thủy môn lý giải phong thuộc tính trả cờ dạ, hơn nữa hữu ích, thiết thực thập phần tốt, trên chiến trường càng là có thể tại thích hợp thời cơ dùng ra cái loại nảy hữu ích, thiết thực đến. Yêu giống với một người học xong nói chuyện cùng viết chữ, nhưng là lúc nào ứng nên nói cái gì dạng lời mà nói, lúc nào có lẽ viết cái gì dạng chữ để diễn tả nói chuyện ý tứ, thủy môn nếu so với dạ suy tuyết nắm giữ thì tốt hơn. Dạ suy tuyết chiến đấu thường thường truy cầu cao phát ra, ví dụ như dùng làm chạm hoặc là dạ sẻn gẳng lập tức dây mất đối phương, hoặc là đơn giản dùng một ít chiến thuật đến dùng cầu dây mất đối phương. Điểm này sai không có, nhị dạ chiến đấu tiểu là tại làm sao trong nháy mắt. Bất quá dạ suy tuyết vô cùng chú trọng cái này một ít, mà quên thực dụng. Họ rồ xì mạt có thể dùng đơn giản ba thân thuật đả bại dạ suy tuyết, bởi vì họ rồ xì mạt đối với chiến đấu lúc ra chiêu nắm chắc cùng lúc nào ứng làm như thế nào dùng ba thân thuật đều hiểu rất rõ rồi, cái này là cái gọi là kinh nghiệm. Mà sống hay chết khảo nghiệm, không phải nói một người vốn là bị đánh được trọng thương, sau đó muốn chết rồi lại sống lại, như vậy lý giải chỉ là mặt chữ ý tứ mà thôi. Chính thức sống hay chết khảo nghiệm là chạy cùng thời khắc sinh tử chiến đấu. Giống như là dạ suy tuyết hiện tại chiến đấu đồng dạng, một cái không tốt cũng sẽ bị Mai Sông Nội Khốc thiết quyền tiêu diệt. Chỉ có tại loại này dưới áp lực, một nhân tài hội tiến bộ, một nhân tài hội chính thức đem mình sở học đồ vật hoàn toàn biểu hiện ra đi ra, hơn nữa tiến hành hữu ích, thiết thực. Dạ suy tuyết lần thứ nhất biết mình chưa đủ, hơn nữa trong chiến đấu bắt đầu cải tiến. Phong thuộc tính trả cờ dạ nên như thế nào phòng ngự, như thế nào bộc phát, lúc nào có lẽ phòng ngự, lúc nào có lẽ bộc phát, dạ suy tuyết một chút trong chiến đấu học tập, càng là bởi vậy còn nhận lấy Mai Sông Nội Khốc công kích. Thật là một cái có ý tứ tiểu quỷ, đột nhiên Mai Sông Nội Khốc bắt đầu đối với dạ suy tuyết sử dụng ngôn ngữ bên trên quấy rối, trong chiến đấu một chút tiến bộ sao, tiểu quỷ, ngươi thực khiến ta kinh nha. Như vậy tiểu nhìn xem ngươi rốt cuộc là hay không có thể đánh bại ta đi. Tiểu quỷ. Nói xong, Mai Sông Nội Khốc công kích càng thêm rất nhanh hơn nữa càng thêm dày đặc, ép tới dạ suy tuyết đều có được không thở nổi. Bất quá dạ suy tuyết không có quên, nên từ lúc nào sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ đột nhiên tăng thêm tốc độ, nếu không khai công kích thời điểm ứng nên như thế nào phòng ngự lại để cho thương thế của mình hại đạt tới nhỏ nhất, thậm chí tại xuất đao thời điểm càng là hoàn toàn đã không có lúc trước quỷ kế, mà là chân chính thanh đao thuật ứng dùng đến, không bằng lúc trước cứng nhắc. Mai Sông Nội Khốc áp lực càng lúc càng lớn rồi, cái này tiểu quỷ giống như là quỷ mị đồng dạng. Vừa lúc mới bắt đầu mình có thể hoàn toàn đè nặng hắn đánh, nhưng là không biết vì cái gì, cái này tiểu quỷ giống như đột nhiên tỉnh ngộ lại đồng dạng, hành động trở nên càng thêm phiêu miểu. Hơn nữa công kích cũng so vừa lúc mới bắt đầu lăng lệ ác liệt rất nhiều. Tuy nhiên là dạ suy tuyết tiến bộ, bất quá dạ suy tuyết cũng gần kể có thể làm được cuốn lấy Mai Sông Nội Khốc mà thôi rồi. Muốn nói dạ suy tuyết phải chăng tiến bộ, là dạ suy tuyết tiến bộ, đối với mình vật khống chế càng thêm hoàn mỹ, so trước kia mạnh hơn rất nhiều rồi. Nhưng là càng thêm cũng chỉ là càng thêm mà thôi, bốn chữ liền cùng một chỗ, cùng chính thức hai chữ, hoàn mỹ, là không đồng dạng như vậy. Bốn dạ suy tuyết còn thập phần áo não, tại sao mình đánh không lại Mai Sông Nội Khốc? Đột nhiên dạ suy tuyết cảm giác tâm tình của mình giống như yên bình rất nhiều, hơn nữa chính thức nhận thức đến thực lực của mình. Hơn nữa tại mỗi né tránh Mai Sông Nội Khốc công kích, còn có ra tay thời điểm dạ suy tuyết đều cảm giác hết sức hưng phấn. Một lần phòng ngự không thành khả năng tiểu là chết, một lần công kích không thành khả năng tiểu là chết. Chỉ cần có một điểm sơ sẩy tiểu là tử vong, cái này là nhị dạ lớn nhất niềm vui thú sao? Lần thứ nhất, dạ suy tuyết giống như cảm thấy chiến đấu niềm vui thú. Một mặt là thiên đường, một mặt là địa ngục trong này bồi hồi cảm giác lại để cho dạ suy tuyết toàn thân hiếu chiến tế bào đều sống nhảy, hơn nữa hưng phấn đã lại để cho dạ suy tuyết quên mọi bệnh. Chính thức thoát biến ngay ở chỗ này, áp lực khiến người tiến bộ. Chỉ là xem người là hay không có thể chính thức gánh chịu ở loại này áp lực. Có người khả năng đối mặt sống hay chết áp lực hội ép tới không thở nổi, tử vong chính là của hắn nặng nhất kết quả. Mà xuyên việt tới dạ suy tuyết lần thứ nhất đã chứng minh chính mình không tầm thường, hắn là có thể tại áp lực trong tiến bộ lý ra, cái này là trở thành cường giả bước đầu tiên mà thôi. Mỗi cùng Mai Sông Nội Khốc giao thủ một hồi, dạ suy tuyết cũng có thể cảm giác được chính mình đối với phong thuộc tính trả cờ dạ nắm giữ cùng đối với đao thuật nắm giữ nâng cao một bước. Tuy nhiên tiến bộ thập phần chậm chạp, có thể sẽ lại để cho chính mình ăn rất nhiều thiếu, nhưng là cái loại lợi tiến bộ khống chế cảm giác giống như là thuốc phiện đồng dạng lại để cho dạ suy tuyết cảm giác mê luyến. Dạ suy tuyết rốt cuộc biết ở đổ xì mà cái kia trùng tâm tình, học hội một cái thuật hơn nữa gặp được chính mình đáng giá giao thủ người trong chiến đấu khống chế cái loại lời thuật. Đối với thuật khát vọng, đối với thực lực tiến bộ khát vọng, cái này khả năng tựu là ở đổ xì mà đi vào khoa học cường nhân nguyên nhân, cũng là vì cái gì có thể làm cho họ đổ xì mà lâm vào vạn kiếp bất phục mà nguồn. Lại một lần giao phong, Mai Sông Nội Khốc một quyền đánh vào dạ suy tuyết trên vai trái, nhưng là dạ suy tuyết trước thời gian cảm thấy Mai Sông Nội Khốc hành động quy tích, đem phòng ngự tại trên thân thể phong thuộc tính trả cờ dạ tập trung ở vai trái. Vành một quyền, Mai Sông Nội Khốc đánh vào dạ suy tuyết trên vai trái, nhưng là Mai Sông Nội Khốc cảm giác nắm đấm của mình giống như đánh vào kẹo đường bên trên đồng dạng, khí lực hoàn toàn dùng không đi ra. Cơ hội tốt. Lập tức dạ suy tuyết cảm thấy cơ hội tới đã đến, cái lúc này dạ suy tuyết làm ra lựa chọn tốt nhất xuất đao công kích. Lúc này đây xuất đao dạ suy tuyết cảm giác cùng dĩ vãng bất đồng, cái loại này cảm giác kỳ diệu dạ suy tuyết cảm nhận được rồi. Đơn giản một đao, thượng diện mang theo phong thuộc tính trả cờ dạ sắc bén, dạ suy tuyết một đao chém về phía Mai Sông Nội Khốc công kích chính mình cánh tay kia. Đoạn thủy lưu rút đao. Sắc bén phong thuộc tính trả cờ dạ sơi tái lấy Mai Sông Nội Khốc phòng ngự dùng trả cờ dạ, trong nháy mắt phá vỡ Mai Sông Nội Khốc trả cờ dạ, sắc bén lưỡi đao đã rơi vào Mai Sông Nội Khốc huyết nục chi thân thể lên, trong nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi. A! Mai Sông Nội Khốc kêu thảm một tiếng, hướng dạ suy tuyết đá ra một ước. Cảm thấy là phân bụng. Thần kỳ cảm giác lại để cho dạ suy tuyết trước thời gian làm ra phán đoán, phải đao trong tay. Tay trái phòng ngự tại phần bụng trước, dạ suy tuyết bị Mai Sông Nội Khốc một cước đá bay ra ngoài. Bất quá dạ suy tuyết trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, bởi vì Mai Sông Nội Khốc cánh tay phải đã bay về phía bầu trời. Trong thời gian ngắn giao phong, dạ suy tuyết rốt cục lần thứ nhất trong chiến đấu chiếm nhập thượng phong. Dạ suy tuyết vết thương nhẹ, Mai Sông Nội Khốc trọng thương đoạn ý, đưa tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 43, đặc thù lễ vật cập nhật lúc 2011-8-26-3:38:45 số lượng từ 2352 ngày đầu tiên thời điểm bởi vì rét chóc mỏi mệt hơn nữa một ít không vui sự tình, dạ suy tuyết cùng nước không có cửa đầu cưng nói chuyện. Chờ đợi sáng sớm hôm sau thời điểm hai người tiểu khôi phục bình thường, thủy môn càng là cảm giác dạ suy tuyết trải qua sinh tử khảo nghiệm về sau thực lực tăng nhiều đưa ra trở lại nơi trú quân về sau, cùng với dạ suy tuyết khoa tay múa chân hai cái. Dạ suy tuyết đương nhiên cũng muốn thử xem thực lực của mình đến cùng đạt đến trình độ nào, vui vẻ đã đáp ứng thủy môn. Thời gian qua luôn nhanh như vậy, bất quá mấy ngày nay dạ suy tuyết đều có điểm hưng phấn ngủ không yên. Trong đầu lần lượt hồi phục Mai Sông Nội Khốc cùng mình chiến đấu. Dạ suy tuyết bao giờ cũng không tại nghiên cứu lấy như thế nào lại để cho chính mình càng mạnh hơn nữa. Bởi vì mất ngủ nguyên nhân, làm cho dạ suy tuyết đều có chút đen vành mắt rồi, thủy môn càng là bất đắc dĩ trêu ghẹo dạ suy tuyết nói, chiến đấu cùng nhân. Dạ suy tuyết cười thừa nhận thủy môn cho mình khởi tên hiệu, đương nhiên dạ suy tuyết như vậy sẽ không lỗ là người cung cấp nước môn nổi lên một cái ngoại hiệu. Kỳ thật Thủy Môn có một cái thói quen rất nhiều người cũng không biết, nhưng là Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn ngốc cùng một chỗ lâu như vậy đương nhiên biết rõ Thủy Môn là bất luận cái gì thói quen, cái kia chính là Thủy Môn tổng là ưa thích híp mắt. Híp mắt Thủy Môn thập phần đáng yêu, con mắt híp mắt vô cùng tiểu giống như là không có mở ra đồng dạng, xa xa xem xét tiểu là một đạo khe hở, lại để cho Dạ Suy Tuyết nhớ tới một câu bẩn tiểu người. Nhà của ngươi hải tử con mắt tiểu nhân tiểu cùng không có mắt, y tá tiểu thư nhìn xem đau lòng, dùng dao giải phẫu cắt một đạo khe hở. Mà Thủy Môn híp mắt thời điểm, kỳ thật cùng cái này không sai biệt lắm. Hơn nữa Thủy Môn một đầu màu vàng, luôn như vậy chói mắt, hơn nữa Thủy Môn dáng tươi cười là như vậy ánh mặt trời, như vậy có lực tương tác, Dạ Suy Tuyết tiểu cấp nước môn nổi lên cái ngoại hiệu gọi tiểu mặt trời. Cùng Dạ Suy Tuyết đồng dạng, Thủy Môn rất ưa thích chính mình cái này ngoại hiệu, cũng không có tức giận, rất vui vẻ nhận đồng. Trên đường đi Dạ Suy Tuyết đều đang hỏi Thủy Môn, kế tiếp họ rồ sĩ mạn đại nhân hội cho mình cái dạng gì nhiệm vụ. Thủy Môn vốn là sững sờ, sau đó cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong, nói nhiệm vụ lần này chưa đủ nghiền, lần sau nhiệm vụ nhất định phải càng kích thích đấy. Nếu để cho cái khác nhị dạ biết rõ cái này hai cái tiểu biến thái nghĩ cách, đoán chừng thậm chí nghĩ tìm động đem mình trực tiếp chôn. Làm sao có nhị dạ dỗi dánh nhiệm vụ của mình không đủ khó hay sao? Đây không phải là ăn no dỗi việc sao? Mà lúc này, Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn tiểu là hai cái ăn no dỗi việc người. Hai người đều rất có dạ tâm, Thủy Môn hiện tại mục tiêu là siêu việt dị dị dạ, bất quá Dạ Suy Tuyết cũng tin tưởng, dùng Thủy Môn thiên phú một ngày nào đó hội vượt qua dị dị dạ đấy. Mà Thủy Môn cũng hỏi qua Dạ Suy Tuyết mục tiêu là cái gì, Dạ Suy Tuyết trêu ghẹo Thủy Môn nói, mục tiêu của ta à, tiểu là vượt qua Thủy Môn ngươi. Trên đường đi cười cười nói nói, đương nhiên cũng không có quên tu luyện. Đến thời điểm nội vàng, bởi vì thời gian đang gấp, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, hai người có rất nhiều thời gian. Huống chi họ Tổ Sĩ Mã đã từng nói qua, mỗi lần nhiệm vụ về sau đều có một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Bất quá hai người đã thương lượng tốt rồi, cần muốn thời gian nghỉ ngơi nói sau, trở về hỏi trước họ Tổ Sĩ Mã lại muốn một cái nhiệm vụ nói sau. 7 ngày thời gian, Thủy Môn cùng Dạ Suy Tuyết không chút hoang mang về tới nơi chú quân, ai biết tại nơi chú quân cửa ra vào rõ ràng đụng phải muốn đi làm nhiệm vụ heo lộc điệp tổ ba người. Ba người là theo thượng nhẫn nghỉ dạ làm nhiệm vụ. Có lẽ nhiệm vụ không phải bể bộn nhiều việc, cùng loại cùng đưa tin các loại lại để cho ba người gia tăng kinh nghiệm mà thôi. Hàn Huyên một hồi thiên, giúp nhau kể ra thoáng một phát gần đây chuyện phát sinh nhi cùng Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn làm nhiệm vụ. Theo lộc điệp tổ ba người thượng nhẫn nhị dạ sư phụ mang đội đã tới rồi, lại để cho Dạ Suy Tuyết có chút ngoài ý muốn chính là, nguyên lai theo lộc điệp ba người thượng nhẫn nhị dạ sư phụ mang đội lại là Sạ Dụ Tổ Bì ngày trạm con lớn nhất, trong truyền thuyết tại thổ địa bên trên sẽ không thất bại nam nhân, Sạ Dụ Tổ Bì mới chi trợ. Như thế lại để cho Dạ Suy Tuyết thập phần buồn bực, Sạ Dụ Tổ Bì mới chi trợ xem rất tuổi trẻ, nhưng là nếu so với ba nhẫn tiểu một điểm. Kỳ thật lại để cho Dạ Suy Tuyết kỳ quái chính là, ở kiếp trước có người nói một diệp tại nơi này thời kỳ có một diệp tắm sắc, cụ thể rốt cuộc là ai Dạ Suy Tuyết không biết, nhưng là Dạ Suy Tuyết biết rõ bề ngoài giống như trong đó lục mầm tiểu là đời thứ ba hỏa ảnh con lớn nhất. Tại lộc lâu chỗ đó, Dạ Suy Tuyết còn biết nhị đại hỏa ảnh đại khái tại đại chiến sơ cấp chết trận, sau đó đời thứ ba tiểu thượng bị rồi. Trong chiến tranh thế giới thứ hai kỳ thời điểm ba nhẫn thành danh, bất quá khoảng cách hiện tại cũng có rất nhiều năm. Lại để cho Dạ Suy Tuyết cảm thấy ngạc nhiên không chỉ là một diệp tám sắc lục mầm hiện thân, còn có cái này thời kỳ giống như có vài chỗ cùng những gì mình biết hỏa ảnh không giống với. Lắc đầu, biết rõ hiện tại chính mình vị trí tuy nhiên cùng hỏa ảnh là giống nhau thế giới, nhưng là không thể hoàn toàn dựa theo hỏa ảnh đồ vật bên trong đến muốn. Sau đó Dạ Suy Tuyết hay theo Thủy Môn tại một gã thượng nhẫn nhị dạ dưới sự dẫn dắt đi tới họ Rồ Sĩ Ma lều vải. Họ Rồ Sĩ Ma cùng thường ngày đồng dạng, giống như có vĩnh viễn bể bộn không hết công tác. Tại Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn đợi đã lâu về sau, họ Rồ Sĩ Ma mới đã tiếp kiến hai người. Nhìn xem hai người chật vật ngoại hình, họ Rồ Sĩ Ma nhịn cười không được đi ra, phải biết rằng Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn trải qua thời gian dài chạy đi, thế nhưng mà đều không có thời gian thay quần áo. Theo hai người trên quần áo vết máu đến xem, hẳn là trải qua rất thảm thiết chiến đấu. Bất quá lại để cho họ Rồ Sĩ Ma ngạc nhiên đúng là hai người rõ ràng nhanh như vậy tiểu hoàn thành nhiệm vụ, phải biết rằng ra ngoài một tháng nhiệm vụ là ở bên ngoài chấp hành một tháng. Nói cách khác hoàn thành nhiệm vụ cần tại một tháng trong thời gian, đổi lúc trở lại chỗ tốn hao thời gian không tính ở bên trong. Nghe Thủy Môn nói nhiệm vụ trải qua, họ Rồ Sĩ Ma ánh mắt lộ ra tán thưởng thần sắc. Nói cho Thủy Môn có thể xuống dưới nghỉ ngơi, họ Rồ Sĩ Ma để lại Dạ Suy Tuyết, rất tò mò nhìn Dạ Suy Tuyết, liếm liếm khóe miệng, họ Rồ Sĩ Ma mở đầu nói ra tiểu quỷ, xem ra ngươi đã minh bạch lúc trước ta cùng chiến đấu của ngươi còn có ta nói ý tứ, thật không? Vâng, họ Rồ Sĩ Ma đại nhân. Dạ Suy Tuyết cung kính nói may mắn mà có họ Rồ Sĩ Ma đại nhân chỉ điểm, ta mới có thể tiến bộ. Bất quá họ Rồ Sĩ Ma đại nhân, ta cùng Thủy Môn đều hy vọng họ Rồ Sĩ Ma đại nhân có thể mau chóng cho chúng ta nhiệm vụ, bởi vì chúng ta đều không thể chờ đợi được muốn tăng lên thực lực của mình. Nói xong, Dạ Suy Tuyết ánh mắt sáng ngời nhìn xem họ Rồ Sĩ Ma, cái loại nảy mãnh liệt tự tin mà ngay cả họ Rồ Sĩ Ma đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên ta không biết là cái gì cho ngươi như thế có tự tin, bất quá hết thệ cũng chờ ngươi xem qua của ta lễ vật rồi nói sau. Dứt lời, họ Rồ Sĩ Ma đối với Dạ Suy Tuyết ném ra một cái quyển trục, đây là ta đối với lôi thuộc tính trả cờ dạ sử dụng một ít tâm đắc, sử dụng lý luận của ngươi tự là, ta đối với lôi thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa một ít tâm đắc. Ta nhớ được ta nói rồi, ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau sẽ cho ngươi một điểm lễ vật, ta muốn đây là ngươi cần có nhất đồ vật rồi. Trong tay bưng lấy họ Rồ Sĩ Ma giao cho mình quyển trục, Dạ Suy Tuyết trong nội tâm tràn đầy hưng phấn. Tựu như là họ Rồ Sĩ Ma chỗ nói như vậy, cái này là mình cần có nhất đồ vật. Đem quyển trục thu được chính mình nhẫn cụ trong bọc, Dạ Suy Tuyết chạy nhanh nói câu đa tạ, họ Rồ Sĩ Ma đại nhân. Sau đó họ Rồ Sĩ Ma cũng cùng Dạ Suy Tuyết một giọng nói có thể đi xuống, cứ tiếp tục công tác của mình. Mà ở đi ra họ rổ xì mà dư lều vải về sau, Dạ Suy Tuyết chạy nhanh lấy ra họ rổ xì mà cho mình quyển trục. Phải biết rằng đây chính là ba nhẫn một trong họ rổ xì mà đối với lôi thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa kinh nghiệm, đặt ở nhị dạ giới bên trên đều là vật báu vô giá. Muốn nói đối với nhân thuật, nhị dạ, tâm đắc, không thể nghi ngờ nghiên cứu cùng nhân họ rổ xì mà là ba nhẫn trong lợi hại nhất, dị dạ dạ khả năng tại sử dụng nhân thuật, nhị dạ, bên trên có rất nhạy cảm được, nhưng là lý luận loại vật này, hay tìm một ít chuyên môn nhân sĩ đến làm cho thì tốt hơn. Biết rõ chính mình khả năng thật sự cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn, hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát lôi thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, Dạ Suy Tuyết về tới nơi Chu Quân, cũng cùng Thủy Môn nói rõ tình huống, đại khái muốn vài ngày thời gian đến nghiên cứu thoáng một phát lôi thuộc tính trả cờ dạ. Mà Thủy Môn đương nhiên không sẽ để ý chính là vài ngày thời gian, vui vẻ đã đáp ứng Dạ Suy Tuyết. Cùng Thủy Môn sau khi nói qua, Dạ Suy Tuyết đổi mau mở ra họ rổ xì mà giao cho mình quần trụ, bắt đầu nghiên cứu, hơn nữa trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ ngàn điều, ngươi khoảng cách ta không xa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 46. Giá đã bạch nhãn cập nhật lúc 2011-8-28 4 giờ 17 phút số lượng từ 2291 phía trước 40m chỗ, có địch nhân buông kiếp nổ phủ, phải cẩn thận tránh đi. Nói xong, khi U Gạ Hỉ Dạ xì một cái nhảy lên vọt đến một viên khác trên cây, mà Thủy Môn cùng Dạ Suy Tuyết đã nghe được ngày chênh lệch về sau, lập tức cũng đi theo nhảy lên đi qua. Truy kích nhiệm vụ đã triển khai 2 ngày rồi, mỗi ngày cơ hồ đều sẽ xuất hiện vô số lần cảnh tượng như vậy. Bạch nhãn đối với trả cờ dạ tiêu hao rất ít, cho nên ngày chênh lệch cơ hồ có thể một ngày hơn 10 cái giờ đồng hồ đều mở ra. Lái, bạch nhãn truy kích nhiệm vụ lần này mục tiêu vốn có cái này tiểu lôi đạt về sau, truy kích không thể nghi ngờ trở nên thập phần nhẹ nhõm, liền suốt đêm Suy Tuyết đều có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực đến chạy đi. Hơn nữa Sa Nhẫn nhị dạ đến quấy rối hỏa quốc gia nhất định có hắn mục đích, tựa như hiện tại, Sa Nhẫn rõ ràng tại rút lui khỏi thời điểm còn có thể coi chừng trên vải nhiều như vậy bầy dập. Nếu không có ngày chênh lệch tồn tại, đoán chừng những ngày bầy dập tiểu sẽ khiến Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn đầu thương yêu không dứt, chớ nói chi là hoàn thành nhiệm vụ như vậy có độ khó cao sự tình rồi. Ngày chênh lệch, nếu như mọi mệt lợi mà nói, tiểu nghỉ ngơi một chút. Thủy Môn luôn như vậy săn sóc người khác, khi mắt nhỏ ánh mặt trời giống như mỉm cười đều như vậy có lực tương tác. Gần kề 2 ngày, ngày trên lệch đối với Thủy Môn ấn tượng tiểu thập phần không sai, mà Dạ Suy Tuyết nói như vậy rất ít vắng người, ngược lại là chưa cho ngày trên lệch quá nhiều ấn tượng, chỉ là biết rõ họ rổ xì mà trong doanh địa có như vậy một cái được xưng nhiệm vụ máy móc nhiệm vụ của nhân. Nếu không có ngày trên lệch lời mà nói, đoán chừng lúc này đây nhiệm vụ hội thất bại cũng nói không chừng. Ít làm sao nói chuyện Dạ Suy Tuyết tại thấy được bạch nhãn điều tra hiệu quả về sau, cũng không khỏi cảm thán nói, ta đặc biệt ưa thích làm nhiệm vụ, là vì có thể tại trong nhiệm vụ gặp được địch nhân cường đại đến đột phá chính mình. Hơn nữa ta chán ghét nhiệm vụ thất bại, thật sự là khổ cực. Ngày chênh lệch gặp hai người như vậy khích lệ chính mình, ngày chênh lệch có chút xấu hổ, hẳn là có chút thẹn thùng. Dạ Suy Tuyết như thế nào cũng không nghĩ ra nghệ gì phụ thân lại là cái dễ dàng như vậy ở chung, hơn nữa dễ dàng thẹn thùng người. Cái lúc này Dạ Suy Tuyết không khỏi muốn gặp Hỉ Nạ Tạ phụ thân Hỉ Ủ Gạ Hỉ A Si, xem hắn có phải hay không một cái nói hai câu lời nói sẽ thẹn thùng té xỉu người. Bất quá trên đường đi nói chuyện với nhau, Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn cũng phải hỏi ngày kém một chút ngày hướng ra sự tình, ngày chênh lệch cũng rất nguyện ý vì hai người giải đáp chuyện như vậy. Nói thí dụ như ngày hướng ra gia quy rất nghiêm khắc ra các loại. Về bạch nhãn cái gì, Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn cũng không phải ngu ngốc, huyết kế giới hạn là mỗi gia tộc bên trong đích bí mật, so nhị dạ bí thuật còn muốn chân quý, hai người cũng sẽ không ngốc đến hỏi huyết kế giới hạn vấn đề. Đúng rồi, ngày chênh lệch, ngươi có phải hay không có một ca ca? Đúng vậy, Suy Tuyết quân, ta đích thật là có nguyên một đám ca ca, gọi Hỉ Ủ Gạ Hỉ A Si. Nghe được Dạ Suy Tuyết nghi vấn, ngày rất kém nhanh đến hồi đáp, hơn nữa đang nói khởi ca ca thời điểm, ngày chênh lệch trên mặt còn lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, ca ca hắn là tông gia người, cho nên cần đã bị rất lớn bảo hộ. Mà ở riêng ta đây có thể đi theo lão sư đi ra làm nhiệm vụ, hơn nữa tại họ rổ xì mán đại nhân thủ hạ, ca ca thế nhưng mà thập phần hâm mộ ta đâu rồi, luôn nói tại tông gia không bằng tại ở riêng tốt, ha ha. Nhắc lên ngày đủ, ngày chênh lệch hình như là mở ra máy hát, Dạ Suy Tuyết cũng rất thích ý rất ngày chênh lệch nói lên ngày đủ sự tình. Bất quá đối với ngày đủ nói muốn sanh ở riêng, Dạ Suy Tuyết cảm giác vẫn còn có chút không thể nói lý. Tiểu hai tử tiểu là tiểu hai tử, căn bản là không hiểu cá chậu chim lồng cấm chế kia đáng sợ. Bất quá xem ra ngày trên lệnh bởi vì tuổi còn nhỏ quan hệ căn bản là không quan tâm điều này, Dạ Suy Tuyết cũng sẽ không có tiếp tục hỏi cái gì. Bất quá ngày trên lệnh trên trán mang theo một diệp hộ ặc, hiển nhiên là vì vật che chắn ở cái gì, hiển nhiên đã bị ngày hướng tông gia đánh lên cá chậu chim lồng là ấn, Dạ Suy Tuyết cảm giác thổn thức không thôi. Ngay tại nói chuyện chính vui vẻ thời điểm, ngày trên lệnh đột nhiên nhướng mày, trái phía trước 30m ở chỗ có địch nhân mai phục, theo trả cờ dạ nhìn lại hẳn là hạ nhẫn, có chứa xa nhẫn hộ ặc, tổng cộng 3 người. Dứt lời, coi như ngày trên lệnh vừa muốn đi phía trái phía trước tiến lên thời điểm, Thủy Môn đối với ngày trên lệnh khoát tay áo, tiểu giao cho ta đến giải quyết mất a. Dứt lời, Thủy Môn dưới chân trả cờ dạ đột nhiên một phát, phong thuộc tính trả cờ dạ tăng thêm trong nháy mắt thân thuật tốc độ lại để cho người cảm giác Thủy Môn lóe lên đã không thấy tăm hơi. Dạ Suy Tuyết đương nhiên biết rõ Thủy Môn tốc độ có nhiều đáng sợ, hơn nữa hạ nhận đối với Thủy Môn mà nói không thể nghi ngờ tiểu là đưa đồ ăn đồng dạng. Quả nhiên chỉ chốc lát Thủy Môn thân ảnh tiểu xuất hiện lần nữa tại Dạ Suy Tuyết cùng ngày trên lệnh bên người, hơn nữa cười lớn nói ok. Ngày trên lệnh là mắt thấy Thủy Môn công kích toàn bộ quá trình, chỉ cảm thấy Thủy Môn tốc độ quả thực nhanh như tia chớp, coi như là bạch nhãn cũng gần kề có thể bắt đến Thủy Môn dấu vết mà thôi. Lúc này thời điểm ngày trên lệnh càng là hiếu kỳ nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, Dạ Suy Tuyết là Thủy Môn đích sư đệ đã không phải là bí mật gì rồi, thấy được Thủy Môn cường đại, ngày trên lệnh cũng rất muốn biết một chút về Dạ Suy Tuyết mạnh như thế nào. Quả nhiên địch nhân mai phục còn không chỉ là một điểm, rất nhanh ngày trên lệnh tiểu nói ra phải phía trước 50m, cũng là hạ nhẫn, bất quá chỉ có 2 gã. Biết là chính mình nên biểu hiện ra thực lực lúc sau, Dạ Suy Tuyết bình thản nói câu giao cho ta a. Cũng là một cái trong nháy mắt thân thuật biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là cùng thủy môn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá ngày trên lệnh hay vẫn là phát hiện Dạ Suy Tuyết tốc độ nếu so với thủy môn chậm hơn rất nhiều, nhưng là tốc độ cũng là thập phần nhanh chóng rồi, cảm thán lấy chẳng lẽ gì Dạ đại nhân cũng là tốc độ lưu lý ra, thì ủ gạ hỉ ạ sĩ dùng bạch nhãn cẩn thận quan sát Dạ Suy Tuyết chiến đấu. Chỉ là mấy cái rất nhanh trong nháy mắt thân thuật Dạ Suy Tuyết cũng đã phát hiện cái kia hai gã xa nhẫn hạ nhẫn, hai gã hạ nhẫn còn cho là mình ẩn nấp cỡ nào tốt, ai biết đụng phải Dạ Suy Tuyết cái này cái đồ biến thái. Một năm tu luyện lại để cho Dạ Suy Tuyết tinh thần lực trên phạm vi lớn bay lên, đã tiến hóa đã đến có thể hoàn mỹ phát hiện địch nhân tung tích còn có công kích lộ tuyến, Dạ Suy Tuyết quản loại năng lực này gọi linh giác. Rút ra đoạn thủy, Dạ Suy Tuyết trực tiếp sử dụng tiểu nhân lam trảm, phát ra hai đạo lưỡi dao gió khiến cho hai gã hạ nhẫn xuất hiện. Đệ nhất danh hạ nhẫn vừa nhảy ra, Dạ Suy Tuyết một cái trong nháy mắt thân thuật đã đến tên kia hạ nhẫn sau lưng, vừa muốn triệu ra bản thân khôi lỗi, đã bị Dạ Suy Tuyết một đao cắt hầu, đoạn thủy lưu rút đao áo nghĩa bị Dạ Suy Tuyết sử dụng lô hỏa thuần thanh. Mặt khác hạ nhẫn gặp đồng bạn của mình rõ ràng như vậy sẽ chết mất rồi, lộ ra có chút kinh hoàng có lẽ là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ. Dạ Suy Tuyết cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, rút đao đoạn thủy, lập tức giấy mất. Tiểu nhẹ nhõm về tới thủy môn cùng ngày trên lệnh bên người, mà ngày trên lệnh biểu lộ cũng trở nên càng thêm nghiêm túc. Hiện nhiên đối với Dạ Suy Tuyết thực lực, ngày trên lệnh cũng đã đồng ý, bất quá cái này còn không phải lại để cho Dạ Suy Tuyết cùng thủy môn chú ý, chính thức là lại để cho hai người chú ý chính là nhiệm vụ lần này thật sự là quá khả nghi rồi. Ngày trên lệnh khả năng không lịch sự thường làm nhiệm vụ, cho nên không có trên lệnh đến chỗ khả nghi, nhưng là thủy môn cùng Dạ Suy Tuyết đều là nhiệm vụ của nhân, hai người cảm giác đối phương rõ ràng dùng súng nhẫn làm bỏ con đến mai phục, hơn nữa hay vẫn là thực lực yếu như vậy thái điều hạ nhẫn, quả thực là không thể nói lý. Nếu không phải có âm mưu gì lời mà nói, không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Ở phía sau cùng đợi ba người hẳn là mấy cái cả lớn, vì chính là dùng chính mình một phương hạ nhẫn tánh mạng đến dụ dỗ cái khác nhị Dạ truy kích. Thủy môn, tình huống có chút không ổn a. Dạ Suy Tuyết có chút lo lắng nói. Thủy môn nghe hiểu Dạ Suy Tuyết ý tứ, nhẹ gật đầu, yên lặng theo dõi kỳ biến, trước truy kích bên trên nói sau. Hoàn toàn nghe không hiểu hai người nói chuyện ý tứ, ngày trên lệnh thì là càng thêm chú ý địa phương mai phục còn có bầy dập. Hào khí trong nháy mắt trở nên áp lực, không có xuất hiện một lớp hạ nhẫn Dạ Suy Tuyết cùng thủy môn lông mày thì càng nhăn một phần, lại để cho ngày trên lệnh cũng cảm thấy chuyện nghiêm trọng tính. Coi như ba người lần nữa thanh lý một lớp hạ nhẫn về sau, ngày trên lệnh rõ ràng đột nhiên kinh têu một tiếng, không tốt, chúng ta bị bao vây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 49, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Cập nhật lúc 2011/8/29 3:42:03 số lượng từ 3042 bắt đầu thu nội tức giận, phẫn nộ rồi. Nhưng là thân là thượng nhẫn nhị dạ hắn là sẽ không bị phẫn nộ của mình choáng váng đầu óc, thủy môn lại một lần nữa đã triển trụ bắt đầu thu nội, nhưng là lúc này thủy môn trả cờ dạ cũng sử dụng không sai biệt lắm, cùng vừa rồi so sánh với thủy môn công kích rõ ràng không có trước kia sắc bén lên rồi. Mà bắt đầu thu nội rõ ràng không có chút nào ảnh hưởng, cùng thủy môn chiến đấu càng là có thể phân ra chút thời gian đến kết ấn đến sử dụng độn thuật công kích. Phong độn thiên diện phong. Bắt đầu thu nội trả cờ dạ thuộc tính hiển nhiên cũng là phong thuộc tính trả cờ dạ, sử dụng phong độn nhân thuật, nhị dạ, càng là phạm vi lớn công kích. Thật sự là Dạ Suy Tuyết đều cảm thấy bắt đầu thu nội phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa không so với chính mình chênh lệch quá nhiều. Một mặt đem ngày chênh lệch nâng dậy, Dạ Suy Tuyết mang theo ngày chênh lệch di động thoát đi bắt đầu thu nội nhân thuật, nị dạ, phạm vi, mặt khác Dạ Suy Tuyết muốn ứng phó cái khác xa nhận trung nhẫn. Đây là một cái thể thuật tiểu nị dạ, lại để cho Dạ Suy Tuyết cảm giác càng thêm khó giải quyết. Nếu nhân thuật, nị dạ, tiểu nị dạ Dạ Suy Tuyết muốn có thể nương tựa theo tốc độ của mình dây dưa thoáng một phát, nhưng là thể thuật tiểu nị dạ Dạ Suy Tuyết nhưng là phải để phòng hắn công kích ngày chênh lệch đấy. Hiện tại Dạ Suy Tuyết biết rõ là tối trọng yếu nhất tiểu là đem cái này trung nhẫn giải quyết hết, sau đó chính mình cùng thủy môn cùng nhau tiêu diệt cái kia xa nhẫn thượng nhẫn nị dạ. Tên kia xa nhẫn trung nhẫn rõ ràng trở nên giảo hoạt, bắt đầu không ngừng di động, bắt đầu quấy rối ngày trên lệnh. Cái này lại để cho Dạ Suy Tuyết phân không khai thần, một mặt sẽ đối lấy trung nhẫn công kích, mặt khác phải cẩn thận bắt đầu thu nội đánh lén. Ngay tại vừa mới, bắt đầu thu nội rõ ràng lại phóng ra một cái nhẫn thuật, nị dạ, đem thủy môn bước lui, đến đây công kích Dạ Suy Tuyết cùng ngày trên lệnh. Khá tốt Dạ Suy Tuyết linh giác kịp thời cảm thấy bắt đầu thu nội công kích, sớm bạo phát phong thuộc tính trả cơ dạ, tránh qua, tránh né bắt đầu thu nội công kích, bằng không hiện tại Dạ Suy Tuyết cùng ngày trên lệnh cũng đã là thi thể rồi. Cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn, Dạ Suy Tuyết giống như đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, theo nhẫn cụ trong bọc lấy ra một cái xương mù đạn. Bay một tiếng, xương mù đạn tản ra rồi. Trong nháy mắt thượng nhẫn nhị dạ bắt đầu thu nội mà bắt đầu kết ấn, hơn nữa sử dụng ra phong độn nhẫn thuật, nhị dạ, phong độn đại đột phá thổi tan xương mù. Xương mù tứ tán, bắt đầu thu nội thấy được mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Dạ Suy Tuyết cùng ngày trên lệnh, dáng tươi cười càng hơn, rõ ràng đối với thủy môn lại bắt đầu kết ấn. Khá tốt thủy môn chạy nhanh, bằng không đoán chừng cũng sẽ bị bắt đầu thu nội nhân thuật, nị dạ, trô đánh chúng. Mà tên kia xa nhẫn trung nhẫn giống như đã tìm được cơ hội, công đi lên. Dạ Suy Tuyết rõ ràng trực tiếp ném xuống ở một bên ngày trên lệnh, cẩn thân đi tới xa nhẫn trung nhẫn bên người. Cơ hội như vậy xa nhẫn trung nhẫn sao có thể sai lầm, trực tiếp buông tha cho Dạ Suy Tuyết công như bị thương hơn nữa không cách nào công kích ngày trên lệnh, muốn trước giải quyết hết một cái trước. Đúng lúc này, ngày trên lệnh trên mặt rõ ràng lộ ra dáng tươi cười, một cái lắc mình xông về xa nhẫn trung nhẫn, hơn nữa trên tay còn nâng dạ xẻng gẳng. Đúng vậy, tựu là dạ xẻng gẳng, tại sử dụng hết dạ xẻng gẳng trong nháy mắt đó, bốn ngày trên lệnh cũng biến thành Dạ Suy Tuyết. Nguyên lai tại vừa rồi sử dụng xương mù đạn, cũng không phải là vì đào tẩu hoặc là như thế nào, mà là Dạ Suy Tuyết nói cho Ngải phái đi dùng một cái biến thân thuật. Do Ngải chênh lệch biến thành Dạ Suy Tuyết bộ dáng, mà Dạ Suy Tuyết thì là giả dạng làm bị thương Ngải chênh lệch. Một cái giả xẻn gẳng đánh trúng tại Sa Nhận Trung Nhận phân bụng, Sa Nhận Trung Nhận ánh mắt như ngừng lại kinh ngạc tầm đó, cứ như vậy chết đi rồi. Lại một lần đã mất đi một cái hạ nhẫn bộ hạ, bắt đầu thu nội trong cơn giận dữ, liều lĩnh để đó phong độn nhất thuật, đi ra, hơn nữa buông tha cho công kích thủy môn, bắt đầu công kích Ngải chênh lệch. Tại Sa Nhận xem ra, có thể đánh chết Ngải hướng nhất tộc người, hơn nữa mang về hắn cái kia một đôi bạch nhãn, hẳn là một cái công lớn. Đối với những bộ hạ kia bắt đầu thu nội tuy nhiên đau lòng, nhưng là không có cách nào, chết hữu là chết rồi. Rõ ràng quan sát đã đến bắt đầu thu nội hành động quy tích, Dạ Suy Tuyết một cái lắc mình đã đến Ngải chênh lệch phía trước. Cái này là lần đầu tiên Dạ Suy Tuyết cùng thượng nhẫn nhị dạ giao phòng, hơn nữa chính mình trạng thái cũng không tốt, có thể hay không ngăn đón được hạ bắt đầu thu nội Dạ Suy Tuyết cũng không biết. Đúng lúc này, thủy môn có thời gian triển khai chính mình lần thứ nhất phản công rồi. Thủy môn trên tay tạo thành dạ xẻn gẳng, cơ hội là tại bắt đầu thu nội công hướng Dạ Suy Tuyết lập tức, thủy môn dạ xẻn gẳng tiểu hình thành. Bắt đầu thu nội xông về Ngải chênh lệch, Dạ Suy Tuyết chắn Ngải chênh lệch phía trước, thủy môn tại bắt đầu thu nội đằng sau triển khai công kích, giống như là cạnh nhanh chóng đồng dạng, so với ai khác tốc độ nhanh hơn, ai có thể đủ trước công kích được ai. Cuối cùng hay vẫn là bắt đầu thu nội nhanh hơn một ít, đi tới Dạ Suy Tuyết bên người, hai tay kết ấn, bắt đầu thu nội đã chuẩn bị xong nhẫn thuật, nhị dạ, để đối phó Dạ Suy Tuyết. Phong độn phong chi nhận. Chỉ thấy tại bắt đầu thu nội trên tay phong thuộc tính trả cơ dạ đại lượng tụ tập, hơn nữa sinh ra tính chất biến hóa, cơ hội đã đến cực hạn. Một chỉ trường 1 mét lưỡi dao gió xuất hiện ở bắt đầu thu nội trên tay, trực tiếp quăng đi ra ngoài chém về phía Dạ Suy Tuyết. Nhắm mắt lại cảm thụ được bên người hết thảy, Dạ Suy Tuyết biết rõ chính mình khả năng muốn giao đợi ở chỗ này rồi. Không có buông tha cho Dạ Suy Tuyết hay vẫn là quyết định cuối cùng dãy rủa thoáng một phát, điều động trong thân thể trả cờ dạ, Dạ Suy Tuyết đã không có có bao nhiêu trả cờ dạ có thể điều động rồi. Cuối cùng đem sở hữu tất cả trả cờ dạ đều tụ tập đã đến đoạn thủy bên trên. Đoạn thủy lưu lang trảm. Dạ Suy Tuyết đồng dạng chém ra nhận thuật của mình, đồng dạng là phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Nhưng là Dạ Suy Tuyết lúc này phát ra lưới dao gió nếu so với bắt đầu thu nội phát ra tiểu rất nhiều nhiều nữa. Đầu tiên là trả cờ dạ chưa đủ, tiếp theo thượng nhẫn nhị dạ thực lực không thể nào là hiện tại Dạ Suy Tuyết có khả năng bằng được đấy. Bắt đầu thu nội lưới dao gió cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã chặt đứt làm chạm lưới dao gió, hơn nữa đã đến Dạ Suy Tuyết bên người. Dạ Suy Tuyết sử dụng đoạn thủy ngăn cản, ai biết đoạn thủy rõ ràng gì, thoáng một phát đứt gây ra. Cuối cùng, lưới dao gió hay vẫn là cắt tại Dạ Suy Tuyết trên người, mà thủy môn dạ xẹt gẳng cũng đánh vào bắt đầu thu nội trên người. Bắt đầu thu nội đã cảm nhận được thủy môn thuật kia cường đại, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, hay vẫn là bế đã qua chỗ hiểm, nhưng là còn là vì dạ xẹt gẳng uy lực cường đại bay ngược đi ra ngoài. Suy Tuyết chứng kiến Dạ Suy Tuyết cũng bị phong nhận tập trung, thủy môn khẩn trương đi tới Dạ Suy Tuyết bên người, gặp Dạ Suy Tuyết thương thế cũng không quá sâu, chỉ là làm bị thương bả vai mà thôi. Mà Dạ Suy Tuyết biết rõ, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, hay vẫn là đoạn thủy cứu mình một cái mạng. Nếu không phải đoạn thủy trở ngại bắt đầu thu nội lưỡi dao gió, đoán chừng Dạ Suy Tuyết lúc này đã chết lần nữa rồi. Khá tốt tổn thương không nghiêm trọng, thủy môn trong giọng nói tràn đầy ân cần chi ý, nhìn Dạ Suy Tuyết tổn thương đồng thời cũng nhìn ngày trên lệ tổn thương, xem ra chúng ta hay là muốn chạy nhanh trở lại nơi chú con đi, tuy nhiên là chút thương nhỏ, nhưng là hay là muốn chạy nhanh chậm trễ cứu chữa. Nói xong, Dạ Suy Tuyết cùng Ngải chênh lệch đều nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Ngải chênh lệch một bên chạy chậm lấy đi bắt đầu thu nội bên người, vừa hướng Dạ Suy Tuyết cùng thủy môn nói ra ta đi xem cái kia thượng nhẫn nhị dạ thế nào, đã bị nghiêm trọng như vậy một kích, có lẽ đã bị chết à. Ngay tại Dạ Suy Tuyết vừa muốn nói không muốn đi qua thời điểm, bắt đầu thu nội rõ ràng miệng phun máu tươi, miệng cứng đứng, rõ ràng là đã hấp hối bắt đầu thu nội rõ ràng lại một lần nữa sống lại, lại để cho thủy môn lập tức ý thức được đại sự không ổn. Biết rõ chính mình vừa rồi cũng không có tập trung bắt đầu thu nội cứ điểm, bắt đầu thu nội còn có một kích chi lực, thủy môn lập tức xuống tới. Phong độn phong chi nhận. Bắt đầu thu nội lần nữa đối với Ngải phái đi dùng ra cái này nhẫn thuật, nhị dạ, về sau, lập tức chuẩn bị quay người rút lui khỏi. Ngải chênh lệch muốn né tránh bắt đầu thu nội công kích đã là không thể nào, lưới dao gió một chút tiếp cận Ngải chênh lệch thân thể, ngay tại Ngải chênh lệch cho là mình phải chết thời điểm, đột nhiên một thân ảnh chắn Ngải chênh lệch phía trước. Lúc này đây không phải như vậy nhu nhược thân ảnh, mà là một cái cường mã hữu lực thân ảnh. Thủy môn Dạ Suy Tuyết lớn tiếng la lên thủy môn danh tự, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình bằng hữu tốt nhất rõ ràng đi vì Ngải chênh lệch ngăn cản cái kia bắt đầu thu nội một kích cuối cùng. Bành, lưỡi dao gió đánh vào thủy môn trên người, huyết hoa văng khắp nơi, Dạ Suy Tuyết chỉ cảm giác mình tâm mạnh mà bị người nắm, đó là đau nhức, toàn tâm đau nhức. Thủy môn ngã xuống địa phương, trước ngực chỉ thấy một mảnh máu tươi, rốt cuộc nhìn không tới vật gì đó khác. Ngải chênh lệch nhìn xem thủy môn ngã xuống thân ảnh ngây ngẩn cả người, không biết là có lẽ hiểu được cứu mừng rỡ, hay vẫn là chứng kiến thủy môn ngã xuống đau lòng, tựu như vậy mà người. Mà Dạ Suy Tuyết không để ý thương thế của mình điên cuồng chạy tới thủy môn bên người, cầm thủy môn tay. Coi như là sắp chết đi, thủy môn cũng là trên mặt treo dáng tươi cười, thổi. Tuyết. Khả năng. Ngươi muốn chính mình độc lập đi xuống. Ta khả năng không có nói cho ngươi biết. Ta thật sự rất ghen ghét thiên phú của ngươi. Hơn nữa. Ta có một cái mơ ước. Cho tới bây giờ đều không cùng bất luận kẻ nào nói qua. Hiện tại không nói. Khả năng sẽ không cơ hội. Nghe thủy môn lời mà nói, Dạ Suy Tuyết cảm giác được nước mắt của mình bất tranh khí chảy xuống. Trong đầu xuyên qua thủy môn cùng chính mình từng ly từng tí, nghẹn ngào có chút nói không ra lời, "Thủy môn, ngươi không có việc gì, ngươi tin tưởng ta. Ngươi nhất định không có chuyện gì đâu." Cầm chặt thủy môn tay, ý đồ giữ chặt thủy môn không cho thủy môn ly khai chính mình đồng dạng. Thủy môn lời mà nói, một chút truyền đến Dạ Suy Tuyết trong tai. Giấc mộng của ta, kỳ thật là lên làm hòa ảnh. Nói xong, vốn nắm tại trong tay mình thủy môn tay trượt rơi xuống suy sụp, mà thủy môn lúc này cũng nhắm mắt lại. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Dạ Suy Tuyết cảm giác mình tâm giống như là bị dao găm cắt đồng dạng vô cùng đau nhức. Thủy môn, cái kia mình ở hòa ảnh trong thế giới đệ một người bạn, cái kia yêu thương huynh đệ của mình, cái kia vô cùng săn sóc sư mình, tiêu chết như vậy đi. Chỉ cảm thấy một cổ nhiệt khí vọt tới trong đầu của mình, Dạ Suy Tuyết điên cuồng kêu to, a. Trong ngay mắt, Dạ Suy Tuyết cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng, cầm lên đoạn đao đoạn thủy, Dạ Suy Tuyết nhắm mắt lại, chảy nước mắt, chỉ cảm thấy chung quanh hết thể giống như là khắc ở trong đầu của mình đồng dạng, xem vô cùng tinh tường. Hơn nữa Dạ Suy Tuyết có thể cảm giác được rõ ràng bắt đầu thu nội chỗ, trên chân lập tức buộc phát phong thuộc tính trả cơ ra, Dạ Suy Tuyết tốc độ rõ ràng đã vượt qua trước kia đỉnh phong. Bắt đầu thu nội, ta muốn ngươi chết. Dạ Suy Tuyết thanh âm, tại đây phiến trong rừng cây, quên quần không thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 52, mới gặp gỡ đời thứ 3 cập nhật lúc 2011-831 1 giờ 15 phút 11 giây số lượng tử, 2366 trên đường đi việc nhỏ không ngừng, luôn gặp được một ít cường đạo hoặc là bọn cướp, bất quá dùng Dạ Suy Tuyết cùng thủy môn thực lực bây giờ đối phó bọn cướp cùng cường đạo hay vẫn là thập phần nhẹ nhõm đấy. Hòa quốc gia cảnh nội Dạ Suy Tuyết cơ hồ rất ít có thể chứng kiến những thôn khác tử lý ra, có thể thấy được lần thứ nhất nghị ra đại chiến về sau, một diệp thôn tại Hòa quốc gia có thể nói là một nhà độc đại. Hòa quốc gia trung tâm địa điểm tiểu là một diệp thôn chỗ. Cho nên đường xá tuy nhiên xa xôi, nhưng là dùng hai người tốc độ đại khái cần một tháng thời gian mới có thể đến tới một diệp thôn. Bởi vì không phải nhiệm vụ quan hệ, hai người cũng không có sốt ruột chạy đi, trên đường đi một bên tu luyện một bên chạy đi, thậm chí khi đi ngang qua một ít đại thành thị hoặc là thành trấn thời điểm hội ở trong đó lự điếm ở lại một đêm, miễn cho cả ngày màn trời chiếu đất. Thủy môn cùng Dạ Suy Tuyết thường xuyên hoàn thành họ rổ xì mà nhiệm vụ, nhưng là tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ nhị dạ là không có tiền thuê, thời kỳ chiến tranh trừ phi là nhận được thôn cắt cử nhiệm vụ, bằng không là không có cái gọi là tiền thuê có thể cầm. Mà Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn tiếp đều là họ rổ xi mạc nhiệm vụ, càng là không có tiền có thể cầm. Bất quá gì Dạ sớm liền nghĩ đến Thủy Môn cùng Dạ Suy Tuyết trên đường đi có thể sẽ vi tiền tài làm phức tạp, vừa mới bắt đầu cho Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn 500 lượng lại để cho hai người chạy đi. Về sau trên đường đi bị cướp phỉ cường đạo ăn cướp, thật ra khiến hai người phát hơi có chút tiểu tài. Nhưng là mỗi khi thời điểm chiến đấu, Dạ Suy Tuyết rút ra cái thanh kia đã đứt rời đoạn thủy, trong nội tâm không khỏi có chút thương tâm. Đó là gì Dạ lần thứ nhất đưa cho Dạ Suy Tuyết lễ vật, hơn nữa cùng Dạ Suy Tuyết cùng một chỗ đã trải qua tất cả lớn nhỏ chiến đấu mấy mươi lần. Thoáng một phát cứ như vậy đứt rời, khó tránh khỏi có chút khổ sở. Một mực cũng không có đem đoạn thủy ném đi, một mực dùng chính mình xứng nhận đặt ở trong vỏ đào cầm, dùng đại biểu Dạ Suy Tuyết đối với đoạn thủy không bỏ. Khi đi ngang qua đại thành thị thời điểm, Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn đương nhiên không thể ngoại lệ hào hào tắm rửa một cái. Hơn nữa Dạ Suy Tuyết còn đi lý cái phát, lần thứ nhất Dạ Suy Tuyết thấy được hình dạng của mình. Con mắt đại rất lớn hữu thần, mũi tuy nhiên không tính cao nhưng là vừa đúng, trường kỳ tu luyện lại để cho Dạ Suy Tuyết thân thể trở nên thập phần cường tráng, hơn nữa bạch chiết da thịt ngược lại là có chút nữ hài tử ý tứ. Biết rõ mình cũng là không thua tại Thủy Môn đẹp trai về sau, Dạ Suy Tuyết không khỏi có chút ác thú vị nghĩ đến, chẳng lẽ gì Dạ thu đồ đệ đệ nhất định phải thu đẹp trai mỹ nữ, là từ bọn hắn thế hệ này bắt đầu đấy. Dạ Suy Tuyết hiện tại hay vẫn là một thân hắc y liễu, mà Thủy Môn thì là ăn mặc một thân bình thường màu xanh da trời trang phục, hai người hình tượng thật ra khiến người khác có chút không dám lấy lòng. Nghĩ kỹ lần này trở lại một diệp về sau nhất định phải cho mình cùng Thủy Môn hảo hảo cách ăn mặc thoáng một phát, Dạ Suy Tuyết thậm chí vì có thể có được tiền nhiều hơn cùng Thủy Môn cùng một chỗ thương lượng đi ăn cướp cường đạo cùng bọn cướp. Đã biết Dạ Suy Tuyết đề nghị, Thủy Môn trên mặt còn kém đánh lên chính nghĩa hai chữ rồi, thập phần đồng ý Dạ Suy Tuyết nghĩ cách, hai người một đường trở về một diệp một đường ăn cướp cường đạo cùng bọn cướp, thậm chí tại Hỏa Quốc gia cảnh nội đã xảy ra một loại hết sức buồn cười hiện tượng, cái kia chính là Hỏa Quốc gia phong quốc gia cảnh phụ cận mãi cho đến một diệp một con đường bên trên bọn cướp cũng bắt đầu hướng mặt khác chuyển di. Lúc này đây bọn cướp đại chuyển di cho Hỏa Quốc gia cảnh nội miệng người biến hóa cũng tạo thành rất lớn hình tượng, đương nhiên đây đều là Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn không biết đấy. Hai người chỉ cảm thấy bọn cướp cùng cường đạo càng ngày càng ít, nhưng lại không biết hai người hình tượng đã tại Hỏa Quốc gia cảnh nội nổi danh rồi. Hắc Lam song sát, chuyên môn công kích bọn cướp cùng cường đạo, hơn nữa thực lực không kém tổ hợp. Đã từng trong vòng một ngày tiêu diệt Hỏa Quốc gia cảnh nội 5 cái số 1 số 2 cường đạo đoàn, hơn nữa hai người công kích cường đạo đoàn người sống một tên cũng không để lại, tiền tài một điểm không dư thừa, càng làm cho cường đạo cùng bọn cướp sinh ra thật lớn khủng hoảng, cho rằng một diệp thôn rốt cục bắt đầu hành động muốn đem bọn họ một mẹ hốt gọn rồi. Về sau theo cường đạo ở giữa tương truyền, thậm chí lại để cho Hỏa Quốc gia cảnh nội trong thời gian ngắn rõ ràng không có đạo tặc hành hành tràn diện, đương nhiên cái này là lúc sau Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn mới sẽ biết sự tình. Hiện tại hai người chỉ là phi thường phiền muộn, vì cái gì không có cường đạo đến ăn cướp, phải biết rằng hai người hiện tại toàn thân cũng chỉ là có 2 vạn lượng mà thôi. Cuối cùng bất đắc dĩ hai người hay vẫn là bước lên trở về một diệp đích đường đi, đối với một diệp Dạ Suy Tuyết hay vẫn là hết sức tò mò, không biết trong truyền thuyết một diệp thôn đến cùng phải hay không cùng ở kiếp trước hỏa ảnh ạ nỉm bên trong đích một diệp thôn đồng dạng. Cái kia trong truyền thuyết hỏa ảnh nham, một diệp mị thực vui lên mị sợi, còn có thu đạo nhất tộc yêu nhất ăn thịt nướng. Thời gian một chút đi qua, Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn rốt cục đi tới một diệp cảnh nội. Ngẩng đầu nhìn lên, Dạ Suy Tuyết tiểu thấy được trong truyền thuyết hỏa ảnh nham, thượng diện chỗ khắc chính là trong truyền thuyết một đời hỏa ảnh xẻn dù hạt hy ra mạ, nhị đại hỏa ảnh xẻn dù tô bị ra mạ, còn có hiện tại trong truyền thuyết nhị dạ giới đệ nhất cao thủ nhân hùng, đời thứ 3 hỏa ảnh xạ dù tô bị ngày chẳng. Nguyên lai cái kia chính là trong truyền thuyết hỏa ảnh nham, thật sự tốt đồ số A. hòa ảnh nham điêu khắc quả thực là quỷ phụ thần công, hơn nữa nhân vật mỗi một cái đều là giống như lúc, giống như là chân nhân liếc. Mà ngay cả thủy môn đang nghe Dạ Suy Tuyết cảm thán thời điểm, cũng không khỏi cùng một chỗ cảm thán nói, đúng vậy à, mỗi lần ta trở lại chứng kiến hòa ảnh nham cũng đều hội cảm thán một phen, đây chính là chúng ta một diệp biểu tượng à. Đúng rồi, Suy Tuyết, chúng ta hay vẫn là nhanh một diệp thôn đưa tin a, phải biết rằng chúng ta mới từ trên chiến trường trở lại nhị dạ cũng là cần kiểm tra, không muốn làm trễ mãi như hòa ảnh báo cáo thời gian. Dứt lời, thủy môn liền mang theo Dạ Suy Tuyết đi tới một diệp phòng trực ban chỗ, đầu tiên đương nhiên là thông qua kiểm tra rồi. Dạ Suy Tuyết chú ý tới, sở hữu tất cả phòng trực ban cùng tuần tra nhân viên sau lưng rõ ràng đều có một cái kỳ quái gia tộc huy nhãn hiệu, giống như là ở kiếp trước bóng bàn đập đồng dạng. Dạ Suy Tuyết nhìn hồi lâu rốt cuộc muốn, cái kia chính là ủ chỉ hạ nhất tộc gia huy. Theo một diệp đội canh gác bàng đại đó có thể thấy được ủ chỉ hạ nhất tộc tại một diệp cường đại, cơ hồ chưa có chạy một hồi Dạ Suy Tuyết đều chứng kiến một cái có ủ chỉ hạ nhất tộc gia huy người, hơn nữa thực lực rất cường, thậm chí có người cường đến Dạ Suy Tuyết cùng thủy môn cần nhìn lên thực lực. Trên đường đi không biết gặp được bao nhiêu cái ủ chỉ hạ nhất tộc thượng nhẫn nhị ra, Dạ Suy Tuyết cũng không khỏi nhỏ giọng cùng thủy môn nói đến ủ chỉ hạ nhất tộc cường đại. Mà thủy môn thì là nhỏ giọng nói cho Dạ Suy Tuyết, ở chỗ này tốt nhất không muốn nghị luận ủ chỉ hạ nhất tộc người, ủ chỉ hạ nhất tộc mọi người tâm cao khí ngạo. Chúng ta nếu như tùy tiện bình luận bọn hắn lời mà nói, có lẽ người của bọn hắn hội đến tìm chúng ta gây phiền phức đấy. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Dạ Suy Tuyết chỉ là trên đường đi quan sát đến một diệp cảnh tượng, một mặt chú ý trên đường chỗ qua người đi đường. Không thể không cảm thán, một diệp thật sự rất lớn, căn bản là không giống như là một cái thôn, càng giống là một tòa thành thị. Đường đi rõ ràng, hơn nữa quản lý tự động, Dạ Suy Tuyết xem biển báo giao thông sẽ biết một diệp thôn cũng có cái gọi là khu buôn bán, mỹ thực phố còn có trụ sở cái gì chi phân. Trong đó trụ sở cũng chia bình dân trụ sở, nhị gia trụ sở còn có gia tộc trụ sở. Trong đó ủ chỉ hạ nhất tộc tiểu chiếm được một diệp rất lớn một khối địa phương, ngày hướng nhất tộc chiếm đoạt địa phương chỉ là ủ chỉ hạ nhất tộc 1/3 mà thôi, lại một lần nữa có thể nhìn ra ủ chỉ hạ nhất tộc tại một diệp bên trong đích địa vị. Rốt cục đi tới hỏa ảnh văn phòng chỗ, Dạ Suy Tuyết cùng thủy môn đi theo hỏa ảnh văn phòng nhân viên công tác đi tới đời thứ 3 cửa ban công bên ngoài, gõ môn, bên trong một cái hùng hậu thanh âm truyền đến, "Tiến." Mở cửa, Dạ Suy Tuyết liếc thấy ra cái kia giữ lại râu ria đại khái hơn 40 tuổi người. Rất cường tráng, rất anh vũ, một chút cũng không có hỏa ảnh á niệm trong lão đầu kia tử bộ dạng. Nhưng là hiện tại Dạ Suy Tuyết biết rõ cái này xem hơn 40 tuổi người đã có hơn 50 tuổi rồi, hắn đã không hề tuổi trẻ rồi. Nhưng là lơ đãng một động tác, luôn đối với Dạ Suy Tuyết có một loại cảm giác áp bách, đó là linh giác tại nói cho Dạ Suy Tuyết, người kia thập phần nguy hiểm. Ngươi nếu như cùng hắn đối chiến lời mà nói, không xuất ra hai cái hiệp cũng sẽ bị người kia chế ngự đồng phục. Không hề nghi ngờ, người này tựu là trong truyền thuyết nhẫn hùng, đời thứ 3 hòa ảnh, xạ dụ tổ bị ngày chém. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 55, nhất chiến thành danh cập nhật lúc 2011-913:18:26 số lượng từ 2476 nhất chiến thành danh, thật là nhất chiến thành danh. Cơ hồ là cùng ngày, Dạ Suy Tuyết cùng Vũ Trí Hạ lưu một trận chiến đã bị ám bộ người tuyên truyền ra ngoài, vì chen ép Vũ Trí Hạ nhất tộc danh khí. Mà Dạ Suy Tuyết rõ ràng tại đi trên đường thời điểm nhận lấy thêm nữa. Người chú ý, cái kia mang theo một diệp hộ ặc, ăn mặc trung nhẫn áo lót ID tiểu quỷ, tự là gì dạ 6 tuổi đệ tử, cũng là một diệp trung nhẫn Dạ Suy Tuyết. Ánh mắt của mọi người đều không có cùng, có hâm mộ, có ghen ghét, có sùng bái, mà tới được Vũ Trí Hạ nhất tộc đội canh gác trong mắt, lại tràn đầy lửa giận. Cái này nương tựa theo đánh bại ủ chỉ hạ nhất tộc trung nhẫn thành danh lý dạ, đã trở thành bọn hắn phát tiết đối tượng, không ngừng có người đi khiêu khích Dạ Suy Tuyết, nhưng là Dạ Suy Tuyết đều làm như không thấy. Dạ Suy Tuyết biết rõ, chính mình chiến tích bị người nói cho thôn quần chúng chỉ là chèn ép ủ chỉ hạ nhất tộc thủ pháp mà thôi. Lại để cho ủ chỉ hạ nhất tộc giận chó đánh mèo đến Dạ Suy Tuyết trên người, mà không phải một diệp cao tầng trên người, sau đó lại hung hăng đánh ủ chỉ hạ nhất tộc một cái bàn tay, nói cho người trong thôn ủ chỉ hạ nhất tộc không phải vô địch, cũng là có người có thể đánh bại đấy. Đương nhiên, khiêu khích Dạ Suy Tuyết ủ chỉ hạ nhất tộc người đi hướng đều là một ít tiểu lâu la mà thôi, chính thức có ý nghĩa mọi người có thể nhìn ra một diệp cao tầng đích thủ đoạn. Tiểu như là ủ chỉ hạ nhất tộc cao tầng đồng dạng, bọn hắn đối với Dạ Suy Tuyết tiểu làm như không thấy, nhưng là cũng mặc kệ tộc nhân của mình khiêu khích Dạ Suy Tuyết, tuy nhiên Dạ Suy Tuyết chỉ là một con cờ mà thôi, ủ chỉ hạ nhất tộc cũng sẽ không biết vì vậy mà lại để cho tộc nhân của mình không đi treo chọc Dạ Suy Tuyết. Tại càng lớn áp lực ở bên trong, Dạ Suy Tuyết cảm giác mình cần càng mạnh hơn nữa thực lực đến bảo vệ mình. Vừa trở lại một diệp cao tầng trưởng lão đoàn tiểu cho mình dựng nên một cái không kém thậm chí là cường đại không hợp thói thường địch nhân, Uchiha nhất tộc. Dạ Suy Tuyết biết rõ hiện tại gì diễn ra, Orochimaru những này chỗ dựa đều không có trở lại, cho nên chính mình muốn ít xuất hiện. Cơ hội là một đường chạy chậm về tới nhà của mình, thì ra là gì diễn ra phụ đệ, Dạ Suy Tuyết thấy được thủy môn đang ngẩn người. Dùng tay tại thủy môn híp trước mắt xếp đặt bày, gặp nước không có cửa đâu cưng phản ứng chính mình, Dạ Suy Tuyết cho rằng thủy môn gặp thật bao nhiêu khó khăn. Thủy môn, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không có chuyện gì? Dạ Suy Tuyết quan tâm mà hỏi. Hiện tại Dạ Suy Tuyết bên người chỉ có Thủy Môn một người thân, hắn cũng không muốn gặp Thủy Môn xảy ra chuyện gì. A, Suy Tuyết a, ngươi trở lại nữa à? Thủy Môn còn là một bộ ngơ ngác bộ dạng, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng rồi, cuộc thi như thế nào đây? Có phải hay không thông qua được? Không đếm xỉa tới hỏi Dạ Suy Tuyết, Thủy Môn hoàn toàn không để mắt đến Dạ Suy Tuyết trên đầu hộ ngạch cùng chung nhận áo lót ID. Biết rõ Thủy Môn nhất định là có chuyện gạt chính mình, Dạ Suy Tuyết cơ hồ là bảo căn vấn để lại để cho Thủy Môn nói ra hôm nay gặp được sự tình. Hôm nay ta giống như gặp được trong nội tâm của ta công chúa rồi, Suy Tuyết. Thủy Môn ngơ ngác nói, đồng thời tốt như chính mình lâm vào nhớ lại. nguyên lai này thiên thủy môn rỗi rãnh nhàm chán, tiểu đi trước kia chính mình dạo qua nhị dạ trường học. Cái lúc này nhị dạ trường học cũng đang thi, thủy môn tiểu tiến đi xem. Ai biết thủy môn rõ ràng nhận thức một vị nữ nhị dạ, nghe thủy môn nói mình giống như trong nháy mắt nhìn thấy nàng tiểu lâm vào bể tình rồi, nhưng là vô luận là tướng mạo của nàng hay vẫn là đặc thù, thủy môn rõ ràng cũng không biết, chỉ biết là nàng có một đầu xinh đẹp tóc đỏ. Thủy môn cùng tên kia nữ nhị dạ cơ hồ là chỉ trong chốc lát tiểu trò chuyện được thập phần quen thuộc, giống như là duyên phận đồng dạng. Cô bé kia giáo thủy môn làm tiểu mặt trời, làm cho thủy môn xấu hổ hồng, cho tới bây giờ cũng không có chỉ hoan tới. Đúng lúc này, hòa ảnh ám bộ đi tới Dạ Suy Tuyết bên người, nhỏ giọng Dạ Suy Tuyết nói vài câu. Dạ Suy Tuyết liền mang theo thủy môn đi hòa ảnh văn phòng, đời thứ ba đang tại bận rộn, nhưng là vì Dạ Suy Tuyết cùng thủy môn đi vào đỉnh chỉ phê duyệt văn bản tài liệu. Chúc mừng Dạ Suy Tuyết đạt được trung nhận tên tuổi về sau, tiểu nói cho hai người ngày mai tại thứ 8 sân huấn luyện tập hợp, gặp thấy mình sư phụ mang đội cùng mới đích đồng đội về sau, Dạ Suy Tuyết cùng thủy môn tiểu cáo lui. Trên đường đi thủy môn hay vẫn là ngơ ngác bộ dạng, bất quá Dạ Suy Tuyết hay vẫn là mang theo thủy môn đi tới một nhà tiệm trang phục. Nghe nói nhà này tiệm trang phục thập phần nổi danh, hơn nữa lão bản cũng thập phần khách khí. Hơn nữa tại đã được biết đến Dạ Suy Tuyết thân phận về sau, lão bản hai mắt sáng lên nhìn xem Dạ Suy Tuyết, rõ ràng lấy ra chính mình trấn điếm chi bảo. Nghe lão bản giới thiệu trấn điếm chi bảo, Dạ Suy Tuyết cảm giác cái kia quả thực tiểu là nhị dạ tin mừng. Thông khí công năng thập phần cường đại, hơn nữa hấp đổ mồ hôi, chất liệu vậy rất tốt, coi như là khổ không đều thoáng một phát hoa không phá huấn luyện phục lại để cho Dạ Suy Tuyết thập phần động tâm. Tại chính thức kiến thức đến huấn luyện trang phục đích thời điểm, Dạ Suy Tuyết cảm giác trên đầu thật giống như coi ô nha bay qua, cái kia ô nha còn nói lấy đồng đốc. Đồng đốc. Nguyên lai like cái kia ra tiệm trang phục lão bản đề cử rõ ràng tiểu là kiếp trước hỏa ảnh ạ nỉm ở bên trong, một diệp thương lam giá thu mắc cờ khải quần áo, chỉ có điều nhan sắc nhiều hơn rất nhiều loại mà thôi. Bất quá gặp lại cái kia màu xanh lá cây huấn luyện trang phục đích thời điểm, Dạ Suy Tuyết hay vẫn là không khỏi có chút cảm giác buồn nôn, dù sao mắc cờ khải thật sự có thể nói là một diệp chân thú rồi. Dạ Suy Tuyết chọn lựa một kiện màu đen huấn luyện trang phục đích cổ áo tương đối dài chính dễ dàng ngăn trở Dạ Suy Tuyết nửa bên mặt, giống như là mặt nạ bảo hộ đồng dạng. Tiểu lui địa phương dùng chữa bệnh băng bó có chắc, đem chung nhận áo lót hai đi mặc ở trên thân, Dạ Suy Tuyết lại mua một kiện có hỏa diễm đồ án màu trắng ngự thần bảo. Hộ ngạch mang tại trên cổ, màu đen tóc, nghiêng tóc cắt ngang chán vừa vặn ngăn trở mắt phải, thượng diện là toái phát, bởi vì muốn học tập gì dễ dàng nhất thuật, lý ra, Dạ Suy Tuyết còn ở phía sau chói lại đã dài ra gật đầu một cái phát. Mà thủy môn trang phục cùng Dạ Suy Tuyết không sai biệt lắm, chỉ có điều vấn luyện phục biến thành màu xanh da trời, cũng là màu trắng ngự thần bảo xuyên đeo ở bên ngoài, phối hợp hỏa diễm đồ án. Chỉ có điều thủy môn tiểu tóc còn không có đổi, giống như vĩnh viễn cũng áp không xuống đồng dạng. Cùng Dạ Suy Tuyết đồng dạng hộ ngạch mang tại trên cổ, lại đi ra ngoài ăn no dừng lại một chầu, hai người liền trở về trong nhà. Rất kỳ quái vì cái gì Dạ Suy Tuyết muốn chính mình như thế cách ăn mặc, thủy môn cũng hỏi qua Dạ Suy Tuyết. Ai biết Dạ Suy Tuyết rõ ràng không có trả lời, chỉ là phối hợp tu luyện, thủy môn gặp Dạ Suy Tuyết cư nhiên như thế chăm chỉ tu luyện, cũng không tự chủ được lựa chọn tính quên công chúa của mình, cũng đã bắt đầu tu luyện của mình. Dạ Suy Tuyết cùng thủy môn đều đã có được chính mình con đường, cho nên lúc tu luyện chỉ biết trao đổi thoáng một phát kinh nghiệm mà thôi. Thủy môn kiên trì lựa chọn phong thuộc tính trả cơ dạ con đường, mà Dạ Suy Tuyết tắc thì là có chút thích lại để cho chính mình như thế khó xử lôi thuộc tính trả cơ dạ. Cứ như vậy rất nhanh đã đến ban đêm, lại chỉ chớp mắt đã đến ngày hôm sau. Một diệp có rất hơn sân huấn luyện, Dạ Suy Tuyết sớm liền đi tới thứ 8 sân huấn luyện, dù sao tại gì giải dạ trong nhà ngốc cũng đã lâu rồi, Dạ Suy Tuyết tiểu lại để cho thủy môn mang theo chính mình sớm đi tới sân huấn luyện tu luyện. Dạ Suy Tuyết rỗi danh nhằm chán, mà bắt đầu đối với cọc gỗ luyện nổi lên đao thuật, lúc này một cái ngoại ý muốn thanh âm, lại để cho Dạ Suy Tuyết đình chỉ tu luyện. "Này, tiểu quỷ, ngươi như thế nào sẽ đến sân huấn luyện tu luyện đó a? Có lẽ đi nghỉ dạ trường học luyện tập a?" Nghe thanh âm là cái nữ sinh, Dạ Suy Tuyết ôm thương hương tiếc ngọc thái độ, ứng phó rồi một tiếng, "À, tự là không có việc gì tới nhìn xem." Nữ sinh kia thần kinh cũng là đại đầu, rõ ràng không thấy được Dạ Suy Tuyết trên cổ hộ ặc, chỉ là phối hợp nói tiểu quỷ, cho dù ngươi như thế nào tu luyện, cũng sẽ không biết trở thành cường giả đấy. Ngươi biết gần đây có một cái 6 tuổi trung nhẫn sao? Không biết. Vì ứng phó tên kia nữ nhị dạ, Dạ Suy Tuyết lựa chọn ứng phó trả lời. A, nguyên lai ngươi không biết hắn a. Nói cho ngươi biết a, ta cùng cái kia 6 tuổi trung nhẫn thế nhưng mà rất thuộc đấy. Cái kia nhị dạ gọi là Dạ Suy Tuyết, là bạn tốt của ta, hơn nữa hết sức lợi hại nha. A, còn có lợi hại như vậy nhị dạ sao? Hoàn toàn không để ý đến đồ đàn bà đầu góc không ổn định hại câu hỏi, Dạ Suy Tuyết tiếp tục cầm đoạn thủy phối hợp tu luyện. Nhìn ngươi như vậy khắc khổ, như vậy về sau có thời gian ta giới thiệu ngươi cho hắn nhận thức a, bất quá đoán chừng hắn sẽ không như thế nào chào đón ngươi, dù sao người ta thế nhưng mà 6 tuổi trung nhận a. Vừa lúc đó, thủy môn rõ ràng đã lấy lòng, mua tốt, bữa sáng, lớn tiếng hô Suy Tuyết. Ta lấy lòng, mua tốt, bữa sáng rồi. Dạ Suy Tuyết thu đao vào vỏ, đảo mắt nhìn về phía cô bé kia, thản nhiên nói thực xin lỗi, ta cũng đoán chừng hắn sẽ không chào đón ta, ta chính là Dạ Suy Tuyết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 58, lần đầu nhiệm vụ cấp độ S. Cập nhật lúc 2011-931:30:40, số lượng từ 2208 ám dạ tiểu đội ngày đầu tiên, nhìn như tốt nhất cường đội mặt có cấp lao sư liền mang theo đệ tử tại chính mình ra ăn một bữa cơm, hơn nữa Dạ Suy Tuyết còn gặp được tiên tài lý dạ, Hạ Tạc Cả Cà Si, có thể nói là phi thường mỹ diệu một ngày. Bỏ qua thủy môn cùng cựu tân mại không bình thường quan hệ nam nữ, Dạ Suy Tuyết sáng sớm tỉnh lại, rửa mặt hoàn tất, thầm than mỹ hảo một ngày lại bắt đầu rồi, tiểu đã nghe được bành bành thanh âm. Làm gì vậy a? Sáng sớm cứ như vậy nhao nhao. Thủy đi phòng ở sao? coi như là bình thường trang khốc Dạ Suy Tuyết liền không nhịn được giắt cổ đại gọi, Dạ Suy Tuyết thật không biết vì cái gì thủy môn không có ngại nhau nhau. Từng bước một truy tra lấy thanh âm nơi phát ra, bất chi bất giác Dạ Suy Tuyết đi tới Dị Dị Dạ phủ đệ phòng bếp, lập tức trên đầu bước lên rơi xuống một giọt lớn đổ mồ hôi. Trước mắt thảm trạng đã không thể dùng một cái thảm chữ để hình dung, nếu như nói phi thường thảm lời mà nói, mọi người lại nên hỏi ta là ở gom góp chữ rồi. Chỉ thấy Cửu Tân Mại cầm một chỉ dao phay, không biết tại chém lấy cái gì đó, vật kia đã biến thành thịt vụn, mà thủy môn mà là vẻ mặt mỉm cười đứng ở bên cạnh, giống như Cửu Tân Mại làm cái gì rất khó lường sự tình, còn kém giơ ngón tay cái lên tán thưởng rồi. Các ngươi đến cùng đang làm gì đó a? Sáng sớm đấy. Bất đắc dĩ nhà rảnh, Dạ Suy Tuyết chỉ có thể lặp lại một lần chính mình. Là như thế này Suy Tuyết. Cửu Tân Mại vì cảm tạ chúng ta lưu nàng dừng chân, đặc biệt muốn chuẩn bị một ít sớm chút cho chúng ta ăn. Nói xong, còn lộ ra ánh mặt trời mỉm cười. Bất đắc dĩ nhìn xem đồ ăn trên bảng thịt vụn, nuốt nuốt nước miếng, Dạ Suy Tuyết chạy nhanh một cái trong nháy mắt thân thuật đã đi ra hiện trường phát hiện án, biết rõ đã không thể lại ngốc đi xuống, nếu như lại ngốc xuống dưới nhất định sẽ bị Cửu Tân Mại bắt lấy đến đồ ăn. Dạ Suy Tuyết chính mình tìm một nhà bán sớm chút địa phương, mua điểm sữa bò nhỏ bột mì bao, cứ như vậy bữa sáng thời gian đã xong. Mỗi ngày đều muốn tới thứ 8 sân huấn luyện tập hợp, Dạ Suy Tuyết đồng dạng sớm liền đi tới sân huấn luyện. Bản dùng vi mình đã là sớm nhất đi vào sân huấn luyện người rồi, ai biết Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ rõ ràng mang theo 2 tuổi cả sĩ đang tại thứ 8 sân huấn luyện, không biết đang làm những gì. Sóc Mậu đại nhân, thật không nghĩ tới ngươi rõ ràng sớm như vậy đã tới rồi. Trong giọng nói mang hơi có chút kinh hỉ, đúng vậy, đối với tại thần tượng của mình Dạ Suy Tuyết hay vẫn là như kiếp trước truy tinh tộc đồng dạng, nhìn thấy Bạch Nha cũng cảm giác kinh hỉ. Bạch Nha lúc này đang tại đùa với cả sĩ chơi, gặp Dạ Suy Tuyết đã đến lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, đối với Dạ Suy Tuyết nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới ngươi cũng sớm như vậy đã đến, như thế vượt quá của ta ngoài ý muốn. Hết cách rồi, Cửu Tân Mại muốn làm sớm chút cho ta cùng Thủy Môn ăn, không nhanh chút đi ra lời mà nói, đoán chừng nhiệm vụ hôm nay cũng không thể hoàn thành. A, Cửu Tân Mại sớm chút ăn thật ngon sao? Nói xong, Bạch Nha còn lộ ra nghi hoặc thần sắc, hiển nhiên muốn thử một lần Cửu Tân Mại sớm chút. Tuy nhiên không biết bọn hắn ăn cái gì, nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết lại không khỏi đối với buổi sáng huyết tinh chẳng cảnh cảm thấy một hồi buồn nôn, nuốt nuốt nước miếng, Dạ Suy Tuyết tiếp tục nói, nhưng là ta dám khẳng định, biết được như ác ngộng đồng dạng. Ha ha, xem ra Cửu Tân Mại cũng không am hiểu chủ nghệ a. Dứt lời, Bạch Nha nhanh chóng rút ra đao của mình, cẩn thận xem qua đao của mình thân, Bạch Nha mới nhàn nhạt mở miệng nói ra đời thứ 3 đã đem nhiệm vụ ban bố, hơn nữa đưa đến nhà của ta. Bất quá nhiệm vụ cụ thể là cái gì, hay vẫn là các loại đợi thủy môn cùng Cửu Tân Mại đã đến nói sau. Trước đây, xuất đao a, lại để cho ta nhìn ngươi đao là dạng gì đấy. Vâng, Sóc Mậu đại nhân. Trong ngay mắt, Dạ Suy Tuyết rút ra chính mình đoạn thủy, tuy nhiên đã bẻ gãy nhưng là đoạn thủy y nguyên không mất sắc bén, giống như so trước kia càng thêm khiến người sợ hãi. Một giây sau, Dạ Suy Tuyết đã nhắm mắt lại. Tại Dạ Suy Tuyết trong đầu Bạch Nha thân ảnh thời gian dần trôi qua xuất hiện, hơn nữa phóng đại, rất dễ dàng tiểu đã tập trung vào Bạch Nha khí cơ. Bạch Nha cũng không có hoàn thủ, mà là thu đao vào vỏ, xem ra là muốn chỉ điểm Dạ Suy Tuyết một phen, hơn nữa thu đao là sợ làm bị thương Dạ Suy Tuyết. Đã tập trung vào Bạch Nha thân ảnh, Dạ Suy Tuyết chậm chạp giơ lên đoạn thủy, nhưng là cũng không có đánh xuống, Dạ Suy Tuyết biết rõ hiện tại còn không phải mình hoàn mỹ nhất thời khắc. Đem đoạn thủy chậm chạp thu hồi vỏ đao, cái kia một giây Bạch Nha giống như đã khắc sâu vào Dạ Suy Tuyết trong đầu, linh giác toàn bộ triển khai, mà ngay cả Bạch Nha đều cảm thấy Dạ Suy Tuyết khí thế kéo lên, âm thầm nhẹ gật đầu. Đoạn thủy lưu rút đao, rốt cục cảm giác được khí thế của mình đã đạt đến điểm cao nhất, Dạ Suy Tuyết dùng ra chính mình chính thức giết người nhất thức, không cần lãng phí quá nhiều trả cơ dạ, cũng không cần quá nhiều thể lực, chỉ là đơn giản một cái rút đao, lúc này tiểu đại biểu Dạ Suy Tuyết đao thuật toàn bộ áo nghĩa, cũng không có phụ bên trên phong thuộc tính trả cơ dạ, bởi vì Bạch Nha muốn kiểm nghiệm chính là đao thuật. Một giây sau, Dạ Suy Tuyết tiểu đã đi tới Bạch Nha trước mặt, ai biết Bạch Nha chỉ dùng của mình vào đao nhẹ nhàng dọc tại trước mặt mình, Dạ Suy Tuyết đoạn thủy cũng đã bị kết thúc tiến lên. Ha, thật dài ra một cái hà hơi, Dạ Suy Tuyết đem đoạn thủy thu hồi đao của mình trong vỏ. Rất cảm giác kỳ quái, Bạch Nha chỉ dùng hết sức bình thường một chiêu tiểu đem chiêu thức của mình hóa giải rồi, hơn nữa nhìn giống như đơn giản chiêu thức lại làm cho Dạ Suy Tuyết cảm giác là như vậy bất phàm. Rốt cục nhịn không được nghi vấn trong lòng, Dạ Suy Tuyết vừa muốn mở miệng, ai biết Bạch Nha rõ ràng trước mở miệng đã cắt đứt Dạ Suy Tuyết câu hỏi. Ta biết do ngươi nghi vấn trong lòng, ngươi suy nghĩ vì cái gì chiêu thức của ta như thế đơn giản lại cảm thấy bất phàm đúng không? Kỳ thật cái này chính là một cái người đao thuật cảnh giới. Ngươi rất thông minh không có sử dụng trả cờ dạ công kích. Nếu như ngươi sử dụng trả cờ dạ lời mà nói, ngươi không thể lĩnh ngộ chính thức. Ta giáo đưa cho ngươi đao thuật áo nghĩa. Đao của ngươi thuật truy cầu chính là tốc độ. Ta đã nhìn ra, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Tốc độ phối hợp phong thuộc tính trả cờ dạ sắc bén, quả thực tiểu là cường đại nhất giết người vũ khí. Mà ta truy cầu không giống với, ta truy cầu chính là giết người đao. Truy cầu chính là một kích bị mất mạng. Cho nên ta cần ngắn gọn sử dụng đao thuật. Kỳ thật cùng với ngươi đồng dạng, ngươi truy cầu tốc độ đã đến cần chiêu thức giới thiệu văn tắc phương diện. Khẽ gật đầu, tỏ vẻ Bạch Nha nói đều đúng. Dạ Suy Tuyết cũng cảm giác mình đoạn thủy lưu kỳ thật cũng không có gì chiêu thức, có được chỉ là tốc độ cùng sắc bén mà thôi, còn có cái kia một phần rút đao đoạn thủy ý cảnh. Như vậy Bạch Nha tiền bối, ta ứng nên như thế nào luyện tập đao của mình thuật đâu này? Thoáng một phát ôm lấy cả Cát Sĩ, Bạch Nha nhìn Dạ Suy Tuyết không nói gì, thẳng đến một hồi thủy môn cùng Cửu Tân Mại xuất hiện, Dạ Suy Tuyết mới biết được, hiện tại Bạch Nha muốn bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Ngay tại Dạ Suy Tuyết ba người đều đi theo Bạch Nha sau lưng, tiện đưa cả Cát Sĩ lúc trở về, Bạch Nha rõ ràng cùng Dạ Suy Tuyết nói một câu nói, lại để cho Dạ Suy Tuyết cao hứng không thôi. Tại nhiệm vụ lần này ở bên trong, nếu như ngươi có thể còn sống trở lại, ngươi tiểu nhất định có thể hiểu đao của ta, khi đó ngươi đã biết rõ tu luyện như thế nào đao của ngươi. Hoàn toàn không thấy còn sống trở lại một câu kia lời nói, Dạ Suy Tuyết chỉ có thể nghĩ đến chính thức hiểu rõ Bạch Nha đao thuật lúc, hơn nữa chính mình lĩnh ngộ đao thuật lúc sự cường đại của mình. Tiễn đưa Cạ Sĩ sau khi trở về, Bạch Nha cũng không có vào nhà môn, mà là đang ngoài cửa đem Cạ Sĩ giao cho thế tử. Quan sát thoáng một phát bốn phía không có người, sau đó trực tiếp quay đầu đối với Dạ Suy Tuyết, thủy môn còn có Cựu Tân Mại nói ra, đây là chúng ta tiểu đội lần thứ nhất nhiệm vụ, nhưng là thập phần đơn giản nhiệm vụ. Ta tuyên bố, ám dạ tiểu đội nhiệm vụ thứ nhất, đẳng cấp S. Nếu như muốn rời khỏi lời mà nói, hiện tại có thể nhấc tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 61, xa nhận tinh nhuệ cập nhật lúc 2011-943:02:54 số lượng tử, 2792 sóc mậu đại nhân, ngài nói đao thuật ta khả năng đã lý giải một chút. Lúc này ám dạ tiểu đội đang tại sa mạc chính ngủ ngoài trời, tùy thân mặc dù không có mang theo lều vải, nhưng là một ít vật dụng hàng ngày vẫn có mang đấy. Mỗi ngày đến ban đêm không có thời điểm chiến đấu, luôn Dạ Suy Tuyết cùng thủy môn còn có Cựu Tân Mại hướng hạ tạc xạ cùng mò thảo luận trao đổi thời gian. Đêm lúc này Suy Tuyết trải qua 3 tháng chiến đấu, rốt cục cảm thấy đao của mình thuật tiến bộ. Rất tốt, trong chiến đấu ta đã nhìn ra. Ngươi đối với thế đã hiểu rõ một chút, chỉ có điều ngươi thế cùng ta cũng bất đồng, ta chỉ có thể đem ngươi dẫn đạo nhập môn, những thứ khác muốn xem chính ngươi rồi. Bạch Nha không có tiếp tục trả lời, mà là nhìn về phía thủy môn hiểu ý hướng Bạch Nha, hỏi đi một tí chính mình không hiểu vấn đề. Bạch Nha ánh mắt lại chú ý tới Cựu Tân Mại trên người, không thể không nói 3 tháng trong chiến đấu Cựu Tân Mại tiến bộ lớn nhất, dù sao nàng vừa tới thời điểm thực lực yếu nhất, tiến bộ lớn nhất đồng dạng cũng sẽ là Cựu Tân Mại. Sóc Mậu lão sư, ta muốn thể thuật tiến hành tu luyện. Cựu Tân Mại trải qua 3 tháng sống hay chết khảo nghiệm đã sửa lại rất nhiều, tại thời điểm chiến đấu thần kinh không hề lại đâu, hơn nữa chiến đấu ý thức cũng rất tốt. Quả nhiên trải qua lần kia nói chuyện về sau, Cựu Tân Mại sửa lại rất nhiều, nàng bây giờ đã có thể độc lập ứng đối một gã xa nhận hạ nhẫn, thậm chí là một gã xa nhận trung nhận rồi. Hiện tại vẫn không thể tiến hành tu luyện, Bạch Nha nói chuyện luôn lãnh đạm như vậy, có thể là cùng làm nhiệm vụ có quan hệ. 3 tháng, chúng ta chém giết vô số xa nhịn xuống nhẫn hòa trung nhẫn, nhưng là cái kia chỉ là pháo hôi mà thôi. Chính thức xa nhẫn tinh nhuệ bộ đội hội từ giờ trở đi đề phòng, khả năng tiếp theo chúng ta gặp được nhị dạ tiểu là xa nhẫn thượng nhẫn nhị dạ chiến đội. Hiện tại chúng ta cần đánh đau xa nhẫn, cho nên chúng ta còn cần tiến hành một cuộc chiến đấu, triệt để lại để cho xa nhẫn nổi giận, sau đó chúng ta sẽ ẩn tàng, chờ đợi thời cơ. Họ đổ xì mạn bộ đội đã đánh vào phong quốc gia, chúng ta đánh đau xa nhẫn về sau, sẽ có 2 tháng nghỉ ngơi và hồi phục thời gian, khi đó mới được là lúc tu luyện. Sau đó chờ đợi cùng họ đổ xì mạn bộ đội tụ hợp, cho xa nhẫn duy nhất một lần hủy diệt đặc kích. Dứt lời, Bạch Nha đã đi xuống khiến cho mọi người đi nghỉ ngơi. Mỗi ngày ban đêm thời điểm cũng sẽ là Bạch Nha gác đêm, đây cũng là vì cho mình đội viên càng nghỉ ngơi nhiều cơ hội. 3 ngày chiến đấu đã lại để cho bọn hắn tình trạng kiệt sức, coi như là thủy môn cũng sẽ ở buổi tối lộ ra mọi mệt thân sắc. Bạch Nha tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng là tại làm thời điểm tuyệt đối không qua loa. Theo Dạ Suy Tuyết quan sát, Bạch Nha chỉ có mỗi ngày rạng sáng thời điểm mới có thể kêu lên thủy môn hoặc là chính mình thay ca, hắn muốn ngủ lấy lượng đến 3 giờ bảo trì thể lực. Dạ, vĩnh viễn là như vậy bình tĩnh. Dạ Suy Tuyết bị Bạch Nha gọi, trợ giúp các đêm, mà chính mình thì là tựa vào một bên ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút. Ngồi xếp bằng xuống, Dạ Suy Tuyết đương nhiên là có chính mình gác đêm phương pháp. Phân biệt phân ra 2 cái ảnh phân thân đi tu luyện lôi thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, muốn đem lôi thuộc tính trả cờ dạ luyện tập đến mức tận cùng, sáng tạo ra mới đích nhẫn thuật, nhị dạ, Dạ Suy Tuyết thì là nhắm mắt lại, một bên khôi phục trả cờ dạ một bên sử dụng linh giác quan sát quanh thân 3 mét nội động tĩnh. Tại 3 tháng trong chiến đấu mà ngay cả linh giác đều lần lượt đột phá cực hạn của mình, đạt đến quanh thân 3 mét cảnh giới, càng là có thể quan sát đến quanh thân 6 mét nội động tĩnh, cảm nhận được địch nhân trả cờ dạ. Chỉ cần tại Dạ Suy Tuyết hết sức chăm chú dưới tình huống, chính mình quanh thân 3 mét nội tình huống giống như là Bạch Nhãn quan sát đến cái kia dạng, ngoại trừ nhìn không tới địch nhân kinh mạch, linh giác cơ hồ cùng Bạch Nhãn công năng giống như lúc. Vốn tưởng rằng ngày hôm nay sẽ là một cái bình tĩnh ban đêm, ai biết ngay tại rạng sáng 5 giờ trung thời điểm, Dạ Suy Tuyết phát hiện trả cờ dạ chấn động. Chạy nhanh đánh thức Bạch Nha, Bạch Nha hạ lệnh đề phòng, quả nhiên địch nhân tung tích xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết bọn người trước mặt. Đó là chỉ có 3 gã nị dạ, đều mang theo xà nhẫn hộ ặc. Nhưng là theo trên thực lực xem Dạ Suy Tuyết đã cảm giác được bọn hắn cái kia trên người cường đại lực các bách, đó là thượng nhẫn nị dạ thực lực, 3 gã nị dạ đều có được thượng nhẫn nị dạ thực lực, không thể nghi ngờ tiểu là Bạch Nha trong miệng theo như lời xà nhẫn tinh nhuệ tiểu đội. Phải biết rằng bình thường trong đội ngũ cũng chỉ là sẽ có 1 gã thượng nhẫn nị dạ hoặc là 2 gã thượng nhẫn nị dạ mà thôi, hoàn toàn lại thượng nhẫn nị dạ tạo thành tiểu đội, Dạ Suy Tuyết còn là lần đầu tiên chứng kiến. Thật sự là không nghĩ tới, trong truyền thuyết Mộc Diệp Bạch Nha lại có thể biết mang theo 3 cái tiểu quỷ ở chỗ này qua lại. Chắc không được chúng ta hạ nhẫn hòa trung nhẫn số lượng hội giảm bất nhiều như vậy, nguyên lai là Mộc Diệp Bạch Nha đã hạ thủ, còn thật không hổ là nhị dạ giới nổi tiếng nhị dạ đây này. Chính giữa cái kia tên xa nhẫn thượng nhẫn nhị dạ nói chuyện ngôn từ cay nghiệt, cái kia ý tứ thật giống như đang nói Bạch Nha sẽ khi dễ hạ nhẫn hòa trung nhẫn tựa như. Đứng ở bên trái cái kia danh nữ tính xa nhẫn thượng nhẫn nhị dạ lập tức nói tiếng nói. Được rồi, ta nắm, không nên cùng bọn hắn nhiều lời, hay vẫn là chạy nhanh giải quyết chiến đấu a. Ngươi đi đối phó cái kia 3 cái tiểu quỷ, ta cùng A Văn đem Mộc Diệp Bạch Nha giải quyết hết. Dứt lời, chỉ thấy tên kia nữ tính xa nhẫn thượng nhẫn nhị dạ cùng bên phải cái kia tên nam tính thượng nhẫn nhị dạ lấy ra quyển trục, bay một tiếng rõ ràng triệu hồi ra 10 chỉ khôi lỗi, hơn nữa những cái kia khôi lỗi bề ngoài dữ tợn, tay cầm lợi khí không nói, đáng sợ hơn chính là 2 gã xa nhẫn thượng nhẫn nhị dạ rõ ràng một người có thể khống chế vô chi khôi lỗi, phải biết rằng một cái bình thường xa nhẫn thượng nhẫn nhị dạ tối đa chỉ có thể thao túng 3 con khôi lỗi mà thôi. Gần tùng 10 người chúng. Một cái từ theo Bạch Nha trong miệng kéo ra, Bạch Nha càng là trong nháy mắt tiểu rút ra chính mình đòn đao, đối với hai người kia nhị dạ lanh đạm nói, lại là xa nhẫn gần tùng 10 người chúng, thiên đại lao thái bà kia là các ngươi người nào? Không cần ngươi quan tâm. Đồng dạng là lãnh đạm một câu, tên kia đứng ở bên phải bề ngoài giống như gọi là A Văn Nam tính thượng nhẫn nhị dạ cùng tên kia xa nhẫn nữ tính thượng nhẫn nhị dạ đồng thời triển khai công kích. Trong nháy mắt 10 chỉ khôi lỗi sẽ đem Bạch Nha phong tỏa ở bên trong, tới chiến đấu. Tuy nhiên Bạch Nha đao thuật độc nhất vô nhị, nhưng là gần tùng 10 người chúng sở dĩ như vậy nổi danh, rõ ràng cũng không phải Bạch Nha có thể lập tức giải quyết hết, huống chi cái kia hai gã xa nhẫn khôi lỗi thuật rõ ràng có thể một người thao túng 5 chỉ nhị dạ, cũng không phải đơn giản thượng nhẫn nhị dạ dễ dàng đối phó như vậy. Tiểu quỷ nhóm, đám bọn họ, tiểu lại để cho Tát Vô Lễ ra để giáo huấn các ngươi a. Dứt lời, Tát năm mấy cái lách mình gần đây thân đi tới Dạ Suy Tuyết bên người, lại để cho Dạ Suy Tuyết thầm than một câu cơ hội tốt. Phải biết rằng Dạ Suy Tuyết hiện tại đao thuật đã lý giải cái gọi là thế, khả năng nói đối với rút đao đoạn thủy cảnh giới giải càng sâu rồi, tiện tay một đao cũng có thể chém ra lúc trước đoạn thủy lưu rút đao uy thế đến, cận chiến không thể khinh thường. Thủy môn cơ hồ là trong nháy mắt đã đến Tát năm sau lưng, một diệp tia chớp đã bắt đầu lộ ra mới bắt đầu hào quang, tốc độ phi thường nhanh chóng, Tát năm một cái động tác đơn giản cũng không nghĩ tới chính mình rõ ràng lâm vào địch nhân vây quanh, trên mặt hơi có chút kinh ngạc. Ai biết Tát năm rõ ràng không tránh không né, còn ăn xông về Dạ Suy Tuyết. Tiểu lại để cho ngươi nhìn ta mới thuật. Đoạn thủy lưu làm vũ. Dạ Suy Tuyết lập tức rút ra đoạn thủy, theo đoạn thủy phát ra làm sắc quang mang đến xem không chỉ có riêng là đao thuật đơn giản như vậy, phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa đến mức tận cùng, cái kia màu xanh da trời hào quang cơ hồ khiến đoạn thủy khí thế đạt tới đỉnh phong. Ngoại nhân nhìn như chỉ là một cái đơn giản cú chém ngang, nhưng là trong nháy mắt Dạ Suy Tuyết đã phát ra năm đao, đồng thời năm đối với lưỡi dao gió lẫn nhau dây dưa, giống như là một cái lưỡi dao gió làm ngôi sao năm cánh đồng dạng, lập tức đi tới Tát năm trước mặt. Mà lúc này thủy môn trên tay đã nâng lên Dạ Xẻng Gẳng, trong nháy mắt thân thuật thêm Dạ Xẻng Gẳng, thủy môn công kích càng thêm sắc bén, hơn nữa lưỡng đại tuyệt kỹ vận dụng càng là như lửa thuần thanh. Ai biết Tát năm rõ ràng không có bất kỳ tránh né, không biết là đối với chính mình có lòng tin hay vẫn là không thèm để ý Dạ Suy Tuyết cùng thủy môn liên hợp công kích. Bành bành hai đạo tiếng vang, Dạ Suy Tuyết Lam Vũ cùng thủy môn Dạ Xẻng Gẳng đều đánh vào Tát năm trên người, nhưng là trong nháy mắt Dạ Suy Tuyết cũng cảm giác được không ổn, bởi vì Dạ Suy Tuyết linh giác phát hiện, Tát năm quanh thân giống như quấy rầy lấy cái gì đó. Chính mình Lam Vũ rõ ràng đối với Tát năm không có nhiệm vụ ảnh hưởng, bị Tát năm phòng ngự ngăn trở. Mà thủy môn càng là khiếp sợ hết thảy trước mắt, Dạ Xẻng Gẳng rõ ràng bị thật nhỏ cắt đất phòng ngự ở, hơn nữa lại để cho thế công của mình không thể tiếp tục. Dạ Suy Tuyết cùng thủy môn lập tức cùng một chỗ nhìn về phía Tát năm, ai biết Tát năm rõ ràng cười to nhìn xem Dạ Suy Tuyết, chào phúng nói thật không nghĩ tới một diệp tiểu quỷ đầu cư nhiên như thế tự tin, có thể là các ngươi thiên tài tư tưởng lại để cho các ngươi lộ ra như thế đi. Bá. Một tiếng, Tát năm nhảy, một cái đá giỏ lái đá hướng về phía Dạ Suy Tuyết ngực, bành một tiếng, Dạ Suy Tuyết đã bay rất ra ngoài. Khá tốt Dạ Suy Tuyết sớm dùng trả cờ dạ phòng ngự ở Tát năm công kích, bằng không Dạ Suy Tuyết đoán chừng cũng đã là trọng thương trạng thái, có thể thấy được Tát năm một cước uy lực. Đứng dậy đá giò lái, Tát năm cũng không có đình chỉ thế công của mình, trên không trung rõ ràng đã đến một cái 180 độ xoay người, vòng qua vòng lại lần thứ hai đá, Tát năm rõ ràng lại đá hướng về phía thủy môn. Bất quá thủy môn tốc độ hay vẫn là như vậy nhanh chóng, một cái trong nháy mắt thân thuật tránh ra Tát năm công kích, Dạ Suy Tuyết cùng thủy môn đều thập phần cảnh giới nhìn xem Tát năm, lúc này Cửu Tân Mại cũng đã đuổi tới, ba người chiếm thành một cái tam giác đều, đem Tát năm vây quanh ở chính giữa. Ai biết Tát năm một chút cũng không cần trường, nhìn xem ba người hình như là đang nhìn con kiến đồng dạng. Không có tác dụng đâu. Tiểu quỷ nhóm, đám bọn họ. Tiêu tính toán các ngươi như thế nào công kích, ta xem các ngươi như thế nào phá của ta tuyệt đối phòng ngự. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 64, Lôi Thiểm Hiển Uy cập nhật lúc 2011-961h46.4 giây, số lượng từ 2281, cho rằng công kích của đối phương gần kề tiểu dừng ở đây mà thôi. Tát năm xoa xoa mồ hôi trên trán, vừa rồi trong nháy mắt đó Tát năm thật sự cho là mình tuyệt đối phòng ngự muốn phá vỡ rồi, tại sợ hãi ngoài lại có chút may mắn. Tiểu quỷ nhóm, đám bọn họ, xem ra các ngươi cũng gần kề tiểu là loại trình độ này rồi. Tại Tát Vô Lễ ra thực lực cường đại xuống, các ngươi căn bản chính là không có ý nghĩa tồn tại. Ha 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 ha. Tại Tát năm đắc ý quên hình thời điểm, hắn quên, hiện tại Dạ Suy Tuyết ngay tại phía sau của hắn. Hai tay chậm chạp kết ấn, Dạ Suy Tuyết cần sử dụng cái kia vẫn chưa xong nhẫn thuật, nhị dạ, đến công kích Tát lấy nhờ, vừa mới kết liễu cái thứ nhất ấn, Dạ Suy Tuyết cũng cảm giác toàn thân thông qua một tia dòng điện, điểm chính mình toàn thân phát run, đó là lôi thuộc tính trả cờ dạ cuồng bạo lực lượng. Họ rồ xỉ mà cho Dạ Suy Tuyết trên quyển trục đã từng cho thấy qua, nói lôi độn cường đại nhất nhẫn thuật, nhị dạ, thường thường tiểu là tử ấn mở đầu. Dạ Suy Tuyết thí nghiệm về sau cũng phát hiện, kết tử ấn vận hành lôi thuộc tính trả cờ dạ thời điểm, có thể lớn nhất điều động lôi thuộc tính trả cờ dạ, triển khai tính chất biến hóa lời mà nói, thậm chí có thể phát huy lôi thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa chính thức uy lực. Vừa mới kết hết một cái ấn, Dạ Suy Tuyết cũng cảm giác được áp lực cường đại, nhưng là lúc này Dạ Suy Tuyết chỉ có cắn răng để hoàn thành chính mình cái kia vẫn chưa xong nhẫn thuật, nhị dạ. Toàn thân thông qua cuồng bạo lôi thuộc tính trả cờ dạ, Dạ Suy Tuyết cẩn thận từng ly từng tí lần nữa đem lôi thuộc tính trả cờ dạ tập trung ở trên tay, rốt cục nhịn không được, Dạ Suy Tuyết hay vẫn là khống chế không nổi cái kia luống cuống lôi thuộc tính trả cờ dạ kết xuất thứ hai chuyển xuống ấn, vừa chưa ấn. Song khuỷu tay vươn ra, hai tay ngón trỏ tương đối hình thành hình tam giác, Dạ Suy Tuyết cảm giác mình đã có chút khống chế được lôi thuộc tính trả cờ dạ, tùy theo lần nữa kết ấn. Thân buổi chưa mão, lập tức kết xuất ba cái ấn ký, cuồng bạo lôi thuộc tính trả cờ dạ thời gian dần trôi qua không tiếp thụ khống chế, bắt đầu phát ra chói hai tiếng vang. Chi, chi. Dạ Suy Tuyết cũng không có cứ như vậy buông tha cho, thành bại lại lần nữa một lần hành động, một con chim tiếng kêu, hai cái điểu tiếng kêu, ba chi điểu tiếng kêu. Dần dần, Dạ Suy Tuyết cảm giác tay phải của mình cũng đã mất đi chi giác, chi, một tiếng trùng tiền chim hót sinh ra, lúc này Dạ Suy Tuyết tay phải thành hổ trảo hình, bởi vì khống chế không nổi trả cờ dạ bạo tẩu, Dạ Suy Tuyết tay trái giữ tại tay phải đích cổ tay bên trên. Mà Tắt Nắm đã phát hiện Dạ Suy Tuyết giống như đang chuẩn bị cái gì, lập tức vận khí trả cờ dạ, chỉ thấy Dạ Suy Tuyết dưới chân hạt cắt thời gian dần qua di động, đã quấy rầy tại Dạ Suy Tuyết trên đùi, Tắt Nắm giữ tật cười, đi chết đi. Tiểu quỷ, đã đừng để ý đến trên tay mình nhân thuật, đi ra, phải chăng có thể, Dạ Suy Tuyết thuận cứ gọi bạo lên, phong thuộc tính trả cờ dạ đại lực bạo phá, ý đồ sông đức chân bên trên chói buộc. Bành, ngay tại Tắt Nắm nhân thuật, đi ra, vẫn chưa xong thời điểm, Dạ Suy Tuyết phá tan Tắt Nắm chói buộc, hướng Tắt Nắm liền xông ra ngoài, đồng thời tay phải trước cử động, ngàn điều. Cùng bạo lôi thuộc tính trả cờ dạ kích thích Dạ Suy Tuyết toàn thân tế bào, trong nháy mắt Dạ Suy Tuyết tốc độ rõ ràng lần nữa tăng lên, trong chớp mắt đã đến Tắt Nắm trước mặt. Tắt Nắm gặp Dạ Suy Tuyết tốc độ nhanh như vậy, vốn là cả kinh, lập tức đem vừa rồi ngăn cản thủy môn đại ngọc dạ xẹt gặm tuyệt đối phòng ngự chuyển qua sau lưng, muốn ngăn cản Dạ Suy Tuyết công kích. Ngàn điểu cũng chưa xong thành, tuy nhiên đã tạo thành hơn 1000 chỉ điểu tế minh, trỗi lên trả cờ dạ tính chất biến hóa, nhưng là Dạ Suy Tuyết trên tay ngàn điểu cũng không thành hình, giống như là một chỉ lôi điện quấy rầy tay đồng dạng, vọt tới Tắt Nắm tuyệt đối phòng ngự. Lại là đương một tiếng, Dạ Suy Tuyết tay phải rõ ràng gọt tới tuyệt đối phòng ngự, đồng thời lôi thuộc tính trả cờ dạ rõ ràng tứ tán, chứng minh ngàn điểu đã tăng ra. Dạ Suy Tuyết rõ ràng dùng huyết đục của mình chi thân thể vọt tới tuyệt đối phòng ngự. Sa thiết là cỡ nào cứng rắn Dạ Suy Tuyết rốt cuộc biết rồi, Dạ Suy Tuyết cảm giác ngón tay của mình đã gãy xương rồi, nhưng là Dạ Suy Tuyết cũng không có buông tha cho khống chế lôi thuộc tính trả cờ dạ. Tứ tán lôi thuộc tính trả cờ dạ bị Dạ Suy Tuyết một chút thu nạp, cảm giác Tắt Nắm tuyệt đối phòng ngự rốt cuộc đã có một tia buông lỏng, Dạ Suy Tuyết thoáng một phát dưới chân lần nữa buộc phát trả cờ dạ, rõ ràng thoáng một phát phá tan Tắt Nắm tuyệt đối phòng ngự. Tại Tắt Nắm trợn mắt há hốc mồm phía dưới, Dạ Suy Tuyết tay đánh vào Tắt Nắm trên người, ai biết Tắt Nắm chỉ cảm thấy trên người ngắn ngủi tê dần, lại xem xét Dạ Suy Tuyết đã té trên mặt đất, bởi vì lôi thuộc tính trả cờ dạ rốt cục khống chế không nổi, toàn thân run rẩy. Đi chết đi. Vừa muốn đưa tay giải quyết hết Dạ Suy Tuyết, Tắt Nắm hoảng sợ phát hiện, toàn thân của mình rõ ràng cũng sinh ra không bình thường run rẩy, đó là lôi thuộc tính trả cờ dạ công kích tại trên người của mình tê liệt cảm giác. Dạ Suy Tuyết ngàn điểu mặc dù không có hoàn thành, nhưng là cái kia cuồng bạo lôi thuộc tính trước là đánh bại đại ngọc dạ xẹt gặm sắp đánh bại tuyệt đối phòng ngự, lại đánh vào Tắt Nắm trên người, khiến cho Tắt Nắm tạm thời khống chế không được thân thể của mình. Lập tức, Tắt Nắm cũng cảm giác được không ổn, quả nhiên tuyệt đối phòng ngự biến mất, Tắt Nắm lại không thể di động, thủy môn trong nháy mắt đã tìm được cơ hội. Dạ Xẹt Gẳng, lại là một cái dạ xẹt gẳng, lần này dạ xẹt gẳng hoàn toàn đánh vào Tắt Nắm trên người. Với anh, Tắt Nắm lập tức bay ngược đi ra ngoài, ngay tại Tắt Nắm bị đánh trúng trong nháy mắt, thủy môn thấy được chính mình đánh trúng Tắt Nắm trên vị trí kia rõ ràng chóc ra hạt cát, đó là Tắt Nắm cuối cùng phòng ngự, xa thiết áo giáp. Tắt Nương nhờ bên trên xa thiết áo giáp tuy nhiên bị kích phá, nhưng là Tắt Nắm cũng không đã bị một kích chí mạng, thủy môn tranh thủ thời gian hô lớn, Suy Tuyết, lên. Trong nháy mắt thân run rẩy Dạ Suy Tuyết trước mặt đứng, linh giác nhắm trúng Tắt Nương nhờ bên trên bị thủy môn đánh trúng địa phương, hai chân dùng sức, rõ ràng tiểu như vậy đi theo đã bay đi ra ngoài đồng dạng, rút ra đoạn thủy nhắm mắt lại, không có bất kỳ chiêu thức đâm hướng Tắt Nắm. Phúc, đoạn thủy vô phong, ứng vi đã đoạn, nhưng là cường đại quán tính lại để cho đoạn thủy hay vẫn là đơn giản như vậy tiểu chọc đã qua Tắt Nắm huyết đục chi thân thể. A, Tắt Nắm nổ một bãi nước miếng máu tươi, lúc này Tắt Nắm rốt cục cầm lại thân thể của mình quyền tự chủ, một quyền đem Dạ Suy Tuyết lần nữa đánh bay ra ngoài. Thủy môn ở phía sau lập tức tiếp được Dạ Suy Tuyết, đã bị cường đại quán tính thủy môn cùng Dạ Suy Tuyết đồng thời ngã xuống đất cắt lên, khóe miệng chảy ra vết máu. Đáng giận a, ta muốn giết các ngươi. Tắt Nắm tuy nhiên bản thân bị trọng thương, đoạn thủy còn cắm ở Tắt Nắm phần bụng, nhưng là hắn còn chưa chết. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Nha đã giải quyết hai gã khôi lỗi sư. Gặp Dạ Suy Tuyết cái này một mặt rõ ràng bị thương nặng Tắt Nắm, âm thầm gật đầu đồng thời, Bạch Nha rút ra đoàn đao, trong nháy mắt liền đi tới Tắt Nắm trước mặt. Hay vẫn là đơn giản như vậy một đao, Bạch Nha đao bồi đã qua Tắt Nắm huyết hầu, nhưng là gần kề đánh bại Tắt Nắm xa thiết áo giáp. Gặp đồng bạn toàn bộ chết đi, chỉ còn lại trọng thương chính mình cùng vết thương nhẹ Bạch Nha, Tắt Nắm rốt cục sợ. Ngay tại Tắt Nắm muốn lui về phía sau cái kia sao trong nháy mắt, Bạch Nha đao rõ ràng lại một lần công đi qua, đồng dạng một chỗ, lần thứ nhất bị Bạch Nha cắt đứt xa thiết áo giáp, lần thứ hai rõ ràng tiểu cắt đứt Tắt Nắm huyết hầu. Không cam lòng té xuống, Tắt Nắm rốt cục tại Dạ Suy Tuyết, thủy môn cùng Cửu Tân Mại hợp lý công kích đến trọng thương, bị Bạch Nha giết chết. Đời thứ ba phong ảnh đệ tử đắc ý nhất, cứ như vậy chết đi rồi. Bất quá Tắt Nắm nội tâm hay vẫn là như vậy không cam lòng, nếu như không phải mình kinh địch, nếu như không phải cựu vĩ người trụ lực hao phí chính mình nhiều như vậy trả cơ dạ, nếu như không phải Dạ Suy Tuyết cùng thủy môn tốc độ quá nhanh lại để cho chính mình tìm không thấy công kích quy tích, có lẽ nằm trên mặt đất hẳn là một diệp ni dạ. Nhưng là trên cái thế giới này không có nhiều như vậy, nếu như Tắt Nắm chết rồi, đã bị chết ở tại thủy môn, Dạ Suy Tuyết, cựu Tân Mại cùng Bạch Nha hợp lực công kích bên trên. Một trận chiến này, Sa Nhẫn tổn thất ba gã tinh anh thượng nhẫn ni dạ. Trong đó đời thứ ba phong ảnh đệ tử đắc ý nhất, Sa Nhẫn Tắt Nắm, tử vong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.